nhất là Vương Ba Thiên, ở bên ngoài nói khoác thật tốt, kết quả vừa tiến đến liền bị hù dọa ngất đi. Thanh Sơn đạo nhân cũng không có khiển trách bọn họ ý tứ, đến bây giờ, khiển trách cũng vô dụng, chỉ có thể bọn họ tự đi lĩnh ngộ. Được rồi, theo ta phản về tông môn đi, chờ các ngươi thương thế dưỡng hảo, linh lực khôi phục sau đó, ta sẽ cho các ngươi làm một lần đánh giá. Thanh Sơn đạo nhân nói xong vung tay lên, hồ lô rượu không ngừng trở nên lớn, sau đó một quyển ống tay áo, đem 12 cái ngoại môn đệ tử toàn bộ mang tới hồ lô rượu trên, khống chế hồ lô rượu, rời khỏi nơi này. Mới ra đại trận, Thanh Sơn đạo nhân một phất ống tay áo, đem hộ sơn đại trận cho phục hồi như cũ. Tốt như vậy lịch luyện sân, cũng không thể lãng phí. Mọi người ngồi ở hồ lô rượu bên trên, sắc mặt phức tạp, lần lịch luyện này đối với bọn họ tăng lên, không khác là to lớn. Giống vậy, đối với bọn họ đả kích cũng rất lớn. Trải qua lần lịch luyện này, bọn họ mới phát hiện mình nhỏ yếu, cùng với nội tâm sợ hãi. Ước chừng nửa giờ khoảng đó, mọi người trở lại Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn đạo nhân dừng lại hồ lô rượu, để cho mỗi người bọn họ phản về phòng của mình, thật tốt tu luyện, tự đi cảm ngộ. Giang Hạo Nhiên được chỗ tốt, một chút hồ lô rượu, như một làn khói liền phản đi về phòng mình. Trần Minh có chút buồn bực phản về phòng của mình, tìm hiểu công pháp, tiếp tục tu luyện. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy công đức chi lực, có chút thương tiếc. Thanh Sơn đạo nhân nhìn Giang Hạo Nhiên cùng Trần Minh trở về phòng của mình, liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng không nói gì, về phần món bảo vật đó, vốn là nên thuộc về Giang Hạo Nhiên, Thanh Sơn đạo nhân cũng sẽ không đi đòi lấy. Thương Huyền, ngươi này u buồn biểu tình, là chuyện gì xảy ra? Không Hải Hiếu kỳ nói. Hắn vốn là muốn tìm Trần Minh luận đạo, kết quả Trần Minh không có ở đây, hắn ngay tại Trần Minh trong căn phòng ngồi chờ. Cái này không, Trần Minh tới, Không Hải nhìn hắn do dự biểu tình, mới sinh lòng hiếu kỳ. Đừng nói nữa, vốn tưởng rằng giải quyết Quỷ Vương, ta sẽ đạt được rất nhiều công đức chi lực, kết quả Quỷ Vương giải quyết, vẫn không thể đền bù ta tổn thất công đức chi lực. Trần Minh buồn bực nói. Không nên à, nếu thật là có thể độ hóa Quỷ Vương lời nói, thấp nhất cũng có thể được 50 đạo độ hóa lực. Không Hải có chút không hiểu nói. Đúng vậy, thế nhưng Quỷ Vương đánh tan ta hơn 50 nói độ hóa kim liên, ta đưa hắn siêu độ, mới đạt được 50, bây giờ ta công đức chi lực không tăng ngược lại giảm. Trần Minh đúng sự thật nói. Nghe vậy Không Hải không khỏi khiếp sợ, độ hóa Quỷ Vương, độ khó kia cũng không nhỏ. Hắn chỉ biết là, hắn lúc trước sư phó Phật môn trụ trì phương trượng, cũng bất quá mới độ hóa một cái Quỷ Vương, hay lại là cái kia Quỷ Vương oán bất giận mới độ hóa. Mà Trần Minh lại cũng có thực lực này. Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn liền cường hãn như vậy rồi hả? Còn là nói đạo môn độ hóa kinh, muốn mạnh hơn Phật môn độ hóa kinh. Trong lòng khiếp sợ, không hiểu, Không Hải vốn muốn hỏi hỏi, nhưng nhìn Trần Minh vẻ mặt buồn rầu, chỉ đành phải an ủi, không sao, ngược lại ngươi cũng không hao tổn bao nhiêu, hơn nữa có lần đầu tiên kinh nghiệm, sau này độ hóa liền càng đơn giản hơn. Trần Minh nghe được câu này, khẽ gật đầu một cái, ngươi nói cũng đúng, bây giờ ta còn có 3000 đạo độ hóa lực, ngược lại cũng không thế nào thương tiếc. Không Hải, lao, ngươi 3000 đạo công đức chi lực ngươi thương tiếc cái rắm. Ta từ nhỏ bắt đầu độ hóa oán hồn ác quỷ, bây giờ bất quá 100 đạo công đức chi lực. Thua thiệt ta còn muốn đến an ủi ngươi, ngươi trả lại cho ta khoe giàu. Không Hải không còn gì để nói, lúc này cũng không muốn ở lại chỗ này rồi, so với hắn Trần Minh càng ngất ức. Liên tiếp 3 ngày, tất cả mọi người ở phòng mình bên trong tu luyện, có rất ít người ra ngoài, ngạch dĩ nhiên ra cắt tinh ngoại trừ. 3 ngày sau, Thanh Sơn Tông nơi giữa sườn núi, cũng chính là cái gọi là sàn diễn võ. 12 cái ngoại môn đệ tử, cộng thêm Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm cũng ở đây, toàn bộ chỉnh tề đứng ở chỗ này, hôm nay chính là Thanh Sơn đạo nhân chọn ngoại môn đệ tử vào nội môn. Bọn họ 12 cái người người thần thái sáng láng, sắc mặt của Vương Bá Thiên tái nhợt, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn cao hứng. Thanh Sơn đạo nhân cóng lấy sau lưng một cái tay, chậm rãi đi ra. Bái kiến trưởng môn. Văn Nhân Sở Sở bọn họ 14, toàn bộ không người hành lễ. Trên đỉnh núi, Giang Hạo Nhiên dập đầu đến hạt dưa xem cuộc vui. Ở bên cạnh hắn, là hồi lâu chưa từng thấy Đoan Mục Hùng, gần đây vừa mới có chút đột phá, đi ra hoạt động một phen. Nhị sư huynh, sư phó bọn họ đây là đang làm gì? Đoan Mục Hùng nhìn phía dưới tình huống, rất là không hiểu. Giang Hạo Nhiên một bên dập đầu đến hạt dưa, vừa nói, sư phó đây là đang chọn ngoại môn đệ tử như nội môn. Lại nói, ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Giang Hạo Nhiên liếc mắt một cái Đoan Mục Hùng, phát hiện hắn linh lực càng hùng hậu rồi, về phần tu vi, xem không rõ, mọi người đều tu luyện ẩn giấu tu vi công pháp. Đoan Mục Hùng vẻ mặt cười ngây ngô nói, chúc cơ tứ phẩm. Có thể có thể. Giang Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái. Đoan Mục Hùng tu là nhục thân chi lực, hắn học La Đúc, tu là nhục thân. Hình dáng cao lớn thu kịch, một tiếng cơ bắp đều là bị đánh ra. Dĩ vãng Thanh Sơn Tông bị người đòi nợ thời điểm, Thanh Sơn đạo nhân chạy trốn, sau đó Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên trốn, Gia Cát Tinh rất ít ở trên núi, đòi nợ nhân không thể nào đả nữ nhân, liền lấy Đoan Mục Hùng chút giận. Cho nên, Đoan Mục Hùng chỉ có thể đi thể tu đường đi, vì chính là làm cho mình càng thắng đánh. Chuyên đề tài, Thanh Sơn đạo nhân đứng ở trước mặt ngoại môn đệ tử, chậm rãi mở miệng nói, một lần lên cấp một người, lần này lên cấp nội môn là. Thanh Sơn đạo nhân cố làm dừng lại, để cho bọn họ toàn bộ tâm lý ngưỡng ấy, mong đợi. Là ai là ai? Trưởng môn ngươi đừng mua cái nút, nói mau a. Thanh Sơn đạo nhân nhìn mọi người, từng bước nhìn, cuối cùng rơi vào trên người Tô Thanh Ca. Tô Thanh Ca. Làm Thanh Sơn đạo nhân đọc lên Tô Thanh Ca tên của, mọi người không khỏi than thở, không chọn chúng chính mình, mà Vương Bá Thiên, càng là không phục. Chương 219, thua xuống núi. Chương 219, thua xuống núi. Trưởng môn, ta không phục. Vương Bá Thiên đứng ra nói. Mọi người thấy thấy Vương Bá Thiên nói không phục, không khỏi trong lòng một trận kinh bị. Nơi này tất cả mọi người đều có thể không phục, duy chỉ có Vương Bá Thiên không thể không phục. Hắn vừa đi vào liền bị dọa ngất không nói, hơn nữa hai lần ăn một mình đưa tới ác quỷ cùng quỷ vương, thiếu chút nữa không để cho bọn họ đoàn diệt. Lại còn không thấy ngại đi ra kêu không phục. Thanh Sơn đạo nhân rất có tính nhẫn nại, nhàn nhạt hỏi ngươi tại sao không phục? Luận thực lực, ta là chúng trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất. Bàn về sức chiến đấu, ta cũng không yếu người khác, tu luyện không phải là tăng lên thực lực của chính mình sao? Vương Bá Thiên giải thích, tự cho là mình luyện khí tầng 7, thực lực cường đại. Thanh Sơn đạo nhân lắc đầu cười một tiếng, chỉ Văn Nhân Sở Sở, nàng cũng là ngoại môn đệ tử, ngươi có thể hơn được nàng. Không sánh bằng, nhưng hắn là lãnh đời gia tộc nhân, không thể đoán. Vương Bá Thiên giải thích. Văn Nhân Sở Sở tùy thời ngoại môn, thế nhưng chỉ bất quá nàng chỉ là ở Thanh Sơn tông tu luyện thôi, tương đương với gửi dạng ở chỗ này. Nàng kia đây. Thanh Sơn đạo nhân vừa chỉ Tần Tâm. Vương Bá Thiên chắp tay, chính trọng nói, trưởng môn, nàng không tham gia lịch luyện, tự nhiên không thể đoán. Được. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói thực lực của ngươi mạnh, cuối cùng lịch luyện, ngươi trực tiếp bị sợ hôn mê, có thể có chuyện này. Ta đây trước không so đo, ngươi không để ý người khác, hai lần ăn một mình đưa tới nghiêm ngặt quỷ quỷ vương, có thể có chuyện này. Thanh Sơn đạo nhân lời nói, để cho Vương Bá Thiên không cách nào phản bác. Nhưng thực lực của ta vẫn là mạnh nhất. Vương Bá Thiên tiếp tục nói. Thanh Sơn đạo nhân lắc đầu một cái, nhìn về phía Tô Thanh Ca, nói, kia hai người các ngươi giao thủ, người nào thắng ai vào bên trong môn đi. Phải. Tô Thanh Ca gật đầu ứng tiếng nói. Vương Bá Thiên tự nhiên cũng là tình nguyện giao thủ, tốt chứng minh thực lực của chính mình. Thua, rời đi ta Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn đạo nhân tiếp tục nói. Vương Bá Thiên tâm tính không hợp cách, Thanh Sơn đạo nhân đây là mượn Tô Thanh Ca tay, đưa hắn đuổi ra Thanh Sơn Tông. Tha thiếu không đầu, mặc dù Vương Bá Thiên tiên phú rất cao, nhưng Thanh Sơn đạo nhân khống chế không được, cũng sẽ không muốn. Vừa nói ra lời này, mọi người khiếp sợ, thua liền rời đi Thanh Sơn Tông, thế nào nghiêm trọng không? Tô Thanh Ca xuất ra ngân linh, không dám buông lỏng chút nào, nàng không dám thua. Vương Bá Thiên xuất ra hai món vũ khí, một đem đại đao một thanh trường kiếm, hắn tu luyện là kiếm và đao. Thua thì phải rời đi, hắn cũng không dám nhún nhường. Mọi người mỗi người đẩy ra, đem sân nhường lại, Thanh Sơn đạo nhân tiện tay một hồi, một đạo bảo vệ bình chướng đưa hắn hai người che phủ ở trong đó, tránh miễn chiến đấu dư âm suy giảm tới người bên cạnh. Làm bảo vệ bình chướng dâng lên thời điểm, Vương Bá Thiên nhanh chóng xuất thủ, hắn biết Tô Thanh Ca tầm xa công kích lợi hại, chỉ cần dựa vào một chút gần nàng, là có thể nhanh chóng đưa nàng đánh bại. Tại hắn xông lại thời điểm, Tô Thanh Ca trong tay ngân linh hất một cái, nhớ hắn đánh, Vương Bá Thiên tay trái cầm kiếm, đem ngân linh đánh bay ra ngoài. Tô Thanh Ca dùng sức kéo một cái, ngân linh lần nữa bay lượn đánh tới, Vương Bá Thiên không thể không dừng lại, ngăn cản này ngân linh công kích. Ngân linh tổn thương, hắn là từng thấy, đây nếu là bị một đòn, ít nhất được gãy mấy cái xương. Keng. Vương Bá Thiên một đao bổ ra ngân linh, lần nữa tấn công. Khi hắn vọt tới Tô Thanh Ca khi còn sống, tự cho là nắm chắc phần thắng lúc, Tô Thanh Ca gỡ xuống bên hông nhuyễn kiếm, ngăn cản hắn công kích. Không nghĩ tới nàng lại còn luyện kiếm. Mọi người không khỏi kêu lên đến, bọn họ từ không nhìn thấy Tô Thanh Ca dùng kiếm. Tô Thanh Ca một lần cùng Vương Bá Thiên chiến đấu, một lần khống chế ngân linh, chuẩn bị một chút một bước công kích. Ngân linh mới là nàng chủ tu vũ khí, về phần nhuyễn kiếm, nàng học không phải rất nhiều, nhiều nhất là có thể chống cự một hồi. Giao chiến hồi lâu sau, Tô Thanh Ca thấy Vương Bá Thiên mệt mỏi, đột nhiên phát lực, ngân linh lần nữa đánh ra, thẳng trung Vương Bá Thiên. Vương Bá Thiên lúc này thu hồi lại đao, ngăn cản ở trước người mình. Keng. Vang lên trong chẻo sau, Vương Bá Thiên bị đánh bay ra ngoài, làm động tới vết thương cũ, lúc này trên không trung đẫm máu bay rất ra ngoài. Thanh Sơn đạo nhân bàn tay lợi ra, lấy linh lực tiếp nhận Vương Bá Thiên, nếu không chờ hắn hạ xuống, còn phải bị thương. Ngươi thua, ta chấp thuận ngươi chữa khỏi vết thương thế sau đó, ở xuống núi. Thanh Sơn đạo nhân hờ hững nói. Nghe được câu này, Vương Bá Thiên tâm lý càng là được đả kích. Hắn không cam lòng, nhưng thua chính là thua, không tìm được lời phản bác. Hắn tư chất quả thật tốt vô cùng, lại vừa là đao kiếm song tu, tương lai thật tốt bồi dưỡng lời nói, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng Thanh Sơn đạo nhân không dám đánh cuộc, từ Vương Bá Thiên hành động đến xem, hắn tâm tính không hợp cách. Mọi người thấy Vương Bá Thiên, cũng không nói gì, rối rít lắc đầu than thở. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chặt chặt, không nghĩ tới sư phó thế nào nhẫn tâm, nói không cần là không cần. Giang Hạo Nhiên tấp tắc kêu kỳ lạ. Dĩ vãng Thanh Sơn Tông, yêu cầu nhân gia tới nhân gia cũng không muốn đến, bây giờ nhân gia có tư chất, nói không cần là không cần. Ta xem kia Vương Bá Thiên liền không giống như là người tốt. Đoan Mục Hùng như vậy nói. Hắn xem người, chỉ dựa vào bản thân trực giác. Vậy ngươi xem ta có phải hay không là người tốt? Giang Hạo Nhiên hỏi xong, tận lực đưa lưng về phía Đoan Mục Hùng, thả ra nhàn nhạt đế vương bá khí. Ngươi là người nào chính mình tâm lý không điểm bức số sao? Đoan Mục Hùng khinh thường nói một câu, xoay người trở lại chính mình trong nhà đá. Giang Hạo Nhiên. Vương Bá Thiên khôi phục một chút thể lực sau đó, trực tiếp xuống núi, cũng không trở lại chính mình nhà lá nghỉ ngơi. Nếu Thanh Sơn Tông cũng không cần hắn nữa, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại đi. Thanh Sơn Tông, hôm nay các ngươi không quan tâm ta, khi dễ ta, ngày khác ta sẽ để các ngươi hối hận. Vương Bá Thiên đứng ở dưới chân núi nhìn Thanh Sơn Tông, mắt lộ ra vẻ hung ác. Sau khi nói xong, Vương Bá Thiên một tay xử đến đao, bước chân chật vật rời đi. Nhưng hắn quên, Thanh Sơn Tông chỗ hẻo lánh, quá đi lời nói, có lẽ một tháng cũng không nhất định có thể đi ra Đại Sơn. Vương Bá Thiên sau khi đi, Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía mọi người nói: Tô Thanh Ca tấn thăng làm nội môn, các ngươi 10, cũng cần thật tốt lịch luyện, chờ các ngươi trúc cơ sau đó, ta sẽ cho ngươi một phen khảo sát thông qua, đều có thể vào nội môn.
Phải.
Không có vào ngoại môn 10 người chắp tay xưng phải. Tần Tâm cùng Văn Nhân sở sở, Thanh Sơn đạo nhân không có đoán ở ngoại môn bên trong, hai người bọn họ tương đối đặc thù, nội môn ngoại môn đối với bọn họ mà nói, không khác nhau nhiều. Thậm chí, Thanh Sơn tông trong ngoại môn phân chia, cũng không nhiều lắm lại đừng. Đơn giản chính là nội môn đệ tử ở nhà đá, ngoại môn đệ tử ở nhà lá, nội môn đệ tử mỗi tháng có một khối trung phẩm linh thạch, còn có chính là gọi là sư minh sư tỷ thôi. Tô Thanh Ca tấn thăng làm nội môn đệ tử, trực tiếp từ nhà lá rời đến nhà đá ở. Thanh Sơn đạo nhân cho nàng một ít khen thưởng, tính là nội môn đệ tử khen thưởng. Cho hoàn khen thưởng, Thanh Sơn đạo nhân lúc rời đi sau khi, cố ý nhìn một cái Lâm Vấn Thiên. Lâm Vấn Thiên cùng Ân Uyển Uyển còn đang tu luyện, bất quá từ khí tức đến xem, Lâm Vấn Thiên lập tức phải đột phá.
Không tệ không tệ.
Thanh Sơn đạo nhân thấp giọng vui vẻ nói. Hiếm thấy Vấn Thiên dùng như vậy công, cái này làm cho Thanh Sơn đạo nhân rất là vui vẻ yên tâm. Chính mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều như vậy cố gắng, mấy cái khác đồ đệ cũng phải nên để cho bọn họ cố gắng một chút.
Chương 220, Đoan Mộc Hùng đi qua.
Chương 220, Đoan Mộc Hùng đi qua. Tiếp theo mấy ngày, tất cả mọi người là đang ở tự mình tu luyện. Tối hôm đó, Gia Cát Tinh tiêu sái trở lại, bị Thanh Sơn đạo nhân một cái níu lấy lỗ thai mang đến trong đại điện.
"Ta muốn ngươi mua đồ, ngươi mua chưa?"
Thanh Sơn đạo nhân chất hỏi.
"Ngạch, mua, hẳn mua."
Gia Cát Tinh yếu ớt nói. Nghe được câu này, Thanh Sơn đạo nhân lại vừa là một cái níu lấy lỗ thai hắn, tức giận nói, "Mấy ngày nay, ngươi rốt cuộc mua chưa?
Sư phó ta sai lầm rồi."
Gia Cát Tinh đổi vội xin tha, hắn thật đúng là quên mua, mỗi lần xuống núi trước, hắn luôn là kế hoạch được rồi muốn mua đồ, một chút sơn liền quên.
"Sẽ cho ngươi một ngày, không còn mua về, ngươi sau này cũng đừng nghĩ xuống núi."
Thanh Sơn đạo nhân nói xong, tức giận hất một cái phất tay áo rời đi. Vốn tưởng rằng Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên là để cho hắn nhức đầu nhất hai tên học trò, bây giờ nhìn lại, Gia Cát Tinh mới là để cho đầu hắn đau.
"Ta biết rồi."
Gia Cát Tinh xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt ủy khuất nói.
"Còn nữa, ngươi xem một chút đại sư huynh của ngươi nhị sư huynh, thực lực đều tăng lên không ít, ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, sẽ không lại cho ta thật tốt cố gắng, đến thời điểm ta cắt đứt chân ngươi."
Gia Cát Tinh nghe được câu này, gương mặt lúc này sụ xuống.
"Không muốn a."
"Để cho hắn dốc lòng tu luyện là không có khả năng, đời này cũng không thể."
"Đừng nói dốc lòng tu luyện, ngươi để cho hắn đàng hoàng đợi một ngày, hắn đều không đợi được."
"Sư phó, ta có thể đổi điều kiện không? Ngươi cũng biết ta, ngươi kêu ta làm còn lại, ta lập tức cho ngươi làm xong, ngươi để cho ta tu luyện, kia không phải muốn ta mạng giả mà."
Gia Cát Tinh khẩn cầu.
"Ta nói với ngươi mua món đồ ngươi cũng mua không được, ngươi còn có cái gì dùng ngươi?
Vội vàng cho ta đi tu luyện đi."
Thanh Sơn đạo nhân tức giận nói. Nghe vậy Gia Cát Tinh, tăng đến cái mặt đi ra nhà đá. Ở ngoài nhà đá mặt, lắc đầu than thở, "Ai, ta còn là đi tìm người muội muội trấn an một chút bị thương tâm đi." Nói xong, Gia Cát Tinh điểm mũi chân một cái, nhảy một cái xuống núi.
"Thiếu chủ, có muốn hay không diệt Thanh Sơn tông cho ngươi hết giận?"
Sau lưng Gia Cát Tinh, một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện.
"Ngươi tốt nhất không nên, đây là ta tông môn, nếu như các ngươi dám động thủ, ta Gia Cát Tinh cùng các ngươi không chết không thôi."
Gia Cát Tinh nghiêm lanh nói, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp.
"Lão nô biết sai."
Gia Cát Tinh sau lưng hắc ảnh vội vàng quỳ xuống nói xin lỗi.
"Ồ đúng rồi, ta có thể không phải ngươi thiếu chủ, ta Gia Cát Tinh, sớm cùng các ngươi không có quan hệ."
Gia Cát Tinh nói xong, lắc lắc quạt xếp rời đi.
Đạo hắc ảnh kia ẩn nút với bóng đêm chính giữa, yên lặng bảo vệ Gia Cát Tinh bốn.
"Nghịch đồ,
lại xuống núi phong lưu, tức chết lão phu."
Thanh Sơn đạo nhân mắng to, hắn mới vừa khiển trách quá, Gia Cát Tinh chân sau xuống núi phong lưu khoái hoạt đi. Mắng to một phen sau đó, Thanh Sơn đạo nhân ra nhà đã đi tới Đoan Mộc Hùng cửa. Đối với Đoan Mộc Hùng, Thanh Sơn đạo nhân càng nhiều là áy náy. Dĩ vãng, mỗi lần chủ nợ tới cửa đòi nợ, hắn đều là người thứ nhất chuẩn, Lâm Vấn Thiên cùng Giang Hạo Nhiên cũng đi theo lưu, chỉ còn lại một cái Đoan Mộc Hùng, chịu đựng chủ nợ hành hung. Thanh Sơn đạo nhân không đành lòng, liền sai số tiền lớn, một khối linh thạch, cho Đoan Mộc Hùng mua ngao luyện căn cốt linh thực bảo dược, để cho hắn nấu luyện thân thể, đi thể tu con đường. Bị đòn liền không phải đau như vậy rồi. Đừng xem Đoan Mộc Hùng cả người là bắp thịt, nhưng hắn làm người thật thà, trên căn bản chính là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại cái loại này. Thanh Sơn đạo nhân đẩy cửa ra đi vào, Đoan Mộc Hùng đang ở đúc luyện thân thể, nhìn thấy Thanh Sơn đạo nhân đi vào, Đoan Mộc Hùng chắp tay hành lễ.
"Bái kiến sư phó."
Thanh Sơn đạo nhân khẽ gật đầu một cái, đi tới trên giường tùy ý ngồi xuống.
"Tới ngồi."
Thanh Sơn đạo nhân hô. Đoan Mộc Hùng đi tới ngồi xuống, không biết sư phó đột nhiên tìm mình làm chứ sao.
"Sư phó ngươi cho ta linh thạch cùng linh thực ta vô dụng, đều ở chỗ này."
Đoan Mộc Hùng vừa nói, lấy ra một cây cái hộp, trong hộp có hai khối trung phẩm linh thạch cùng hai cây phổ thông linh thực. Đoan Mộc Hùng lấy vi sư phó là tìm chính mình đòi lại linh thực cùng linh thạch, vội vàng lấy ra. Thanh Sơn đạo nhân không khỏi tâm lý một trận cảm động. "Nếu như Vấn Thiên cùng Hạo Nhiên, có thể có ngươi một nửa hiếu tâm cùng cố gắng, ta đây Thanh Sơn tông, lo gì không thể phát triển à?"
"Lão Tam, sư phó tìm ngươi đây, không phải tìm ngươi phải về những thứ này linh thực, sư phó là có chuyện gì khác giao phó ngươi."
Thanh Sơn đạo nhân vỗ một cái Đoan Mộc Hùng thân thể nói.
"Sư phó mời nói."
Thanh Sơn đạo nhân lật tay lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đặt ở Đoan Mộc Hùng trong hộ.
"Này 10 khối trung phẩm linh thạch cho ngươi, mua 2 phần rèn luyện căn cốt dự vật, 1 phần cho ngươi, 1 phần cho Thương Huyền.
Sau đó tiếp theo thời gian, ngươi dạy hắn đúc luyện thân thể."
Ngoài ra, lão Tam à, ngươi nhiều với Hạo Nhiên, Thương Huyền bọn họ thân cận một chút, chuyện này đối với ngươi chỉ mới có lợi. Ngươi đi thể tu con đường, cũng là vạn bất đắc dĩ, vi sư hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đi xuống. Thanh Sơn đạo nhân một phen nói chuyện lâu, để cho Đoan Mục Hùng có chút cảm động. Ta sẽ sư phó. Đoan Mục Hùng trọng trọng gật đầu một cái. Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Đoan Mục Hùng, sắc mặt phức tạp, ban đầu này Đoan Mục Hùng, thật đúng là bị hắn cho lừa gạt sơn. Lúc trước Đoan Mục Hùng 12 tuổi năm ấy, bị cùng thôn nhân khi dễ, rõ ràng có một thân thịt, cũng không dám đánh nhau, một mực chịu đựng khi dễ bị đánh. Thanh Sơn đạo nhân liền đem hắn lắc lư đi ra, nói dẫn hắn tu luyện, để cho hắn thay đổi cường đại, niên thiếu u mê Đoan Mục Hùng liền tin Thanh Sơn đạo nhân chuyện hoang đường, đi theo hắn đi tới Thanh Sơn Tông. Kết quả, đi tới Thanh Sơn Tông vẫn phải là bị đánh, chủ nợ tới cửa bọn họ chạy trốn, chỉ còn lại Đoan Mục Hùng bị đánh. Mỗi lần Thanh Sơn đạo nhân nhìn thấy chủ nợ đi trở lại trên núi, nhìn thấy đều là Đoan Mục Hùng nằm trên đất, nơi này không phải bị cắt đứt, chính là chỗ đó bị cắt đứt. Vì thế Thanh Sơn đạo nhân đối Đoan Mục Hùng càng nhiều là ấy nấy. Lúc đó bất kể nghèo đi nữa, cũng cho Đoan Mục Hùng tăng lên căn cốt, nấu luyện thân thể, để cho hắn đi thể tu con đường. Thanh Sơn đạo nhân để cho Đoan Mục Hùng nhiều với Trần Minh cùng Giang Hạo Nhiên đến gần một chút, cũng là vì Đoan Mục Hùng tương lai lo nghĩ. Thương Huyền, vậy không cần nói, liền này bày ra thiên phú, đủ để chứng minh hết thảy. Mà Giang Hạo Nhiên, Thanh Sơn đạo nhân cơ bản đã chắc chắn thân phận của hắn, đem tới chỉ phải trở về Đại Chu, tuyệt đối dưới một người trên vạn vạn người. Để cho Đoan Mục Hùng tại hắn hai người lăn lộn cái nhìn quen mắt, đem tới có thể mang một cái, kia Đoan Mục Hùng cũng có thể nhất phi trùng thiên. Được rồi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai kêu ngươi nhị sư huynh xuống núi mua sắm, sau đó trở lại ta trước cho ngươi thối thể. Thanh Sơn đạo nhân nói xong vỗ một cái Đoan Mục Hùng bả vai, xoay người rời đi. Đoan Mục Hùng nhìn trong hộp trung phẩm linh thạch cùng linh thực, còn có chút không làm rõ ràng tình trạng. Sư phó, tại sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Đoan Mục Hùng nghi ngờ nói. Đoán chừng là vì tiểu sư đệ đi, sư phó nghĩ đến muốn cho tiểu sư đệ tôi luyện luyện thân thể, đi thể tu con đường, sau đó mới nghĩ đến ta đi. Dính tiểu sư đệ phúc a. Đoan Mục Hùng không tự chủ liên tưởng đến trên người Trần Minh, cảm giác lý do này tương đối có sức thuyết phục một chút. Thực ra hắn không biết, Thanh Sơn đạo nhân đối với hắn tốt như vậy, hoàn toàn chính là từ cảm giác cái nấy. Chương 221, tối thể. Chương 221, tối thể. Hôm sau, Đoan Mục Hùng nắm linh thạch, đi Giang Hạo Nhiên cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái môn, hô lớn: "Nhị sư huynh, nhị sư huynh." Giang Hạo Nhiên đang ngủ, nghe được tiếng gào mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái đi ra ngoài. "Tam sư đệ, sáng sớm ngươi đây là làm gì vậy?" Giang Hạo Nhiên nhìn trước mắt Đoan Mục Hùng, không nhịn được hỏi. Đoan Mục Hùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hiện tại cũng mặt trời lên cao, cũng không sớm. "Nhị sư huynh, sư phó để cho ta tới tìm ngươi gọi ngươi đồng thời xuống núi, đi trước mua tôi luyện luyện thân thể linh thực, sư phó không yên tâm chính ta cùng đi, ngũ sư đệ còn chưa có trở lại, ta liền tới tìm ngươi." Đoan Mục Hùng đúng sự thật nói. "Xuống núi? Ta đi. Khó trách sư phó không tìm đến ta đòi muốn cái gì, nguyên lai là đổi cái phương thức bóc lột ta à? Phạt ta linh thạch coi như xong rồi, còn phải ta mang theo tam sư đệ đi xuống núi mua tôi luyện luyện thân thể linh thực, kia quý đến nhường nào a?" Giang Hạo Nhiên như đưa đám đến cái mặt, hắn cho là Thanh Sơn đạo nhân muốn hắn đi theo đi, chính là vì bóc lột hắn. "Nhị sư huynh, ngươi không muốn sao? Không muốn lời nói chúng ta ngũ sư đệ trở lại, kêu ngũ sư đệ mang ta đi." Đoan Mục Hùng nói. Hắn thấy Giang Hạo Nhiên như đưa đám đến cái mặt, liền muốn hắn khả năng không muốn đi. "Được rồi, ta với ngươi đi đi." Giang Hạo Nhiên vừa nói từ trong nhà đi ra. Hắn sợ vạn nhất chính mình không đi lời nói, được bị Thanh Sơn đạo nhân trừng phạt, hơn nữa bỏ tiền mua điểm thối thể linh thực, với hắn mà nói tựa hồ không tốn bao nhiêu tiền. Một quả thượng phẩm linh thạch, đủ mua đủ hết thảy. Nghĩ tới đây, Giang Hạo Nhiên liếc mắt một cái trong nhận chứa đồ chất đống như sơn thượng phẩm linh thạch. Tựa hồ cũng không cái gì lòng tốt đau, hơn nữa ta còn có thể xuống núi mua sắm một ít ăn ngon thú vị. "Đi thôi, xuống núi." Giang Hạo Nhiên mũi chân nhẹ một chút, nhảy một cái đi. Đoan Mục Hùng theo ở phía sau chạy xuống núi, hắn đi là thể tu đường đi, không giống còn lại tu sĩ như vậy, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái ngoài trăm dặm. Giang Hạo Nhiên mỗi đi một khoảng cách sẽ dừng lại chờ một lát, Đoan Mục Hùng tốc độ tương đối chậm, hắn toàn bộ hành trình quá chạy, cũng không đuổi kịp Giang Hạo Nhiên. "Ai, xem ra cần phải cho Tam sư đệ mua một quyển bộ pháp, nếu không lấy hắn tốc độ này, bị đánh cũng không chạy lại nhân ra." Nghĩ xong, đợi Đoan Mục Hùng chạy tới, Giang Hạo Nhiên mới lần nữa lên đường rời đi. Bọn họ buổi sáng lên đường, nửa giờ đến, thẳng đến buổi chiều mới chậm chậm du trở lại Thanh Sơn Tông. Đoan Mục Hùng ôm một đống lớn linh thực, trên cánh tay còn kẹp một quyển công pháp. Đó là Giang Hạo Nhiên tốn 500 lượng hoàng kim mới mua được hoàng giai công pháp, Bát Phong Bước. Đoan Mục Hùng ôm linh thực kẹp công pháp, trên mặt chất đầy cười ngây ngô, hắn lần này xuống núi đem toàn bộ linh thạch cũng mang theo, không nghĩ tới nhị sư huynh trực tiếp bỏ tiền mua cho hắn, không để cho hắn ra một phân tiền. "Nhị sư huynh, hay lại là ngươi tốt với ta?" Đoan Mục Hùng đi tới Giang Hạo Nhiên bên người, cười ngây ngô nói. Điều này không khỏi làm Giang Hạo Nhiên một trận lúng túng, chính mình đối tốt với hắn sao? Dĩ vãng chủ nợ tới cửa, dường như đều là hắn lắc lư Đoan Mục Hùng lưu ở trên núi bị đó tới. Còn có chính là hắn trong nhẫn chứa đồ chất đầy đồ vật, những thứ này linh thực thật sự không đúng được, mới để cho Đoan Mục Hùng ôm. Phải nói đối tốt với hắn đi, Giang Hạo Nhiên để tay lên ngực tự hỏi, hố thời điểm so với thời điểm tốt phải nhiều. Tính toán một chút, ta Tam sư đệ làm người biết điều trung hậu, đây chính là gặp nhiều thua thiệt, sau này nhiều lắm dạy một chút hắn mới được. "Tam sư đệ, chờ ngươi rèn luyện xong rồi, sư huynh ta dẫn ngươi đi gặp một chút đối nhân xử thế."
Giang Hạo Nhiên chắp hai tay sau lưng nói.
Ừm.
Đoan Mục Hùng trọng trọng gật đầu một cái. Nửa giờ sau, trở lại trên núi, Giang Hạo Nhiên như một làn khói liền phản đi về phòng mình. Về phần giành công, hắn tin tưởng Đoan Mục Hùng lại nói, nếu là hắn đi giành công, nói không chừng còn phải bị Thanh Sơn đạo nhân hố một cái. Sư phó, linh thực ta mua về rồi. Đoan Mục Hùng ôm linh thực đi vào đại điện sau đó. Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái, những thứ này linh thực đều là linh lực tương đối dày đặc, tuy là nhất phẩm đến nhị phẩm linh thực, nhưng dược liệu cũng đủ rồi. Sư phó, những thứ này linh thực đủ tiểu sư đệ rèn luyện chứ? Đoan Mục Hùng hỏi. Thanh Sơn đạo nhân đi xuống, đem linh thực phân chia hai phần, lão tam, này một nửa linh thực cho ngươi, Thương Huyền có này một loại là được. Nhìn trước mắt một loại linh thực, Đoan Mục Hùng có chút không dám tin tưởng, một bộ không dám tin biểu tình, sư phó lại sẽ lưu cho ta một nửa. Thanh Sơn đạo nhân nhìn hắn biểu tình tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vỗ vai hắn một cái chỉnh trọng nói, lão tam, ngươi cũng rất tốt đúc luyện à, vi sư nhưng là đối với ngươi ông có rất lớn hy vọng à. Ân sư phó, ta sẽ. Đoan Mục Hùng vẻ mặt kiên nghị nói, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó trở nên càng bị đòn. Thanh Sơn đạo nhân phẩy tay háo một cái đem linh thực cho thu, rời đi đại điện, đi trước tìm Trần Minh. Trần Minh đang tu luyện, nghe được động tĩnh lập tức mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy là Thanh Sơn đạo nhân, lúc này từ trên giường đi xuống chắp tay hành lễ. Bái kiến sư phó. Thanh Sơn đạo nhân khẽ gật đầu một cái, vung tay háo một cái, linh thực xuất hiện ở trên bàn. Thương Huyền, những thứ này là tôi luyện luyện thân thể linh thực, ngươi cởi hết quần áo ra rồi, nhảy vào trong thùng gỗ, vi sư cho ngươi thối thể. Thanh Sơn đạo nhân như vậy nói. A chuyện này, tôi luyện luyện thân thể. Tình cảm kia tốt ta, chỉ là sư phó ở chỗ này, để cho ta cởi hết luôn cảm giác là lạ.
Ừ,
ngươi có nghi vấn gì? Thanh Sơn đạo nhân thấy Trần Minh chần chờ chưa định, không khỏi hỏi. Người sư phụ kia, ta xấu hổ, ngài có thể hay không?
Xoay người,
Trần Minh lúng túng nói. Nghe vậy Thanh Sơn đạo nhân bị quá thân đi, chắp hai tay sau lưng. Trần Minh nhanh chóng đem tiên bảo cởi xuống, nhảy vào trong thùng gỗ, vận chuyển linh lực bọc lại toàn thân, mở miệng hô.
Sư phó ta được rồi.
Thanh Sơn đạo nhân vung tay lên, lấy linh lực đưa tới trong không khí lượng nước, ngưng kết thành giọt nước, hóa thành từng đạo giọt nước, rót vào thùng gỗ bên trong.
Tiên nhân thủ đoạn a.
Trần Minh bị Thanh Sơn đạo nhân ngón này cho thật sâu khuất phục. Thực ra đây chẳng qua là phổ thông hoa tiêu thuật thôi, là hắn trong ngày thường vì uống nước mà luyện, nếu không Thanh Sơn tông ngay cả một đầm nước cũng không có, lấy nước còn phải chạy rất xa địa phương đi. Làm Thủy Yêm không quá Trần Minh bả vai sau đó, Thanh Sơn đạo nhân vung tay lên dừng lại rót vào thủy, đem trên bàn linh thực cầm lên, lấy linh lực luyện hóa thành linh túy. Từng giọt chất lỏng màu xanh biếc, thấp ở mương bên trong. Vốn là bình tĩnh lạnh như băng nước lạnh, mặc dù nổi bọt sôi trào, từng cổ một ấm áp tiến vào Trần Minh trong cơ thể, thập phần ấm áp, bất quá, tựa hồ không có gì dùng.
Cảm giác như thế nào?
Thanh Sơn đạo nhân hỏi dò.
Tạm được, với tắm như thế.
Trần Minh nhàn nhạt nói. Thanh Sơn đạo nhân không khỏi nhướng mày một cái, không nên a. Theo lý mà nói, này rèn luyện linh thực dược liệu tương đối mạnh, lần đầu tiên rèn luyện thời điểm, không phải hẳn đau đớn chết đi sống lại sao? Thế nào Thương Huyền một chút việc cũng không có, hơn nữa còn không có thay đổi. Thanh Sơn đạo nhân nhớ tới ban đầu cho Đoan Mộ Hùng rèn luyện thời điểm, khi đó hắn còn rất yếu, lúc ấy cho hắn rèn luyện linh thực cũng ít đáng thương, chỉ có 2-3 bụi cây nhất phẩm linh thực. Có thể tuy vậy, lúc ấy hắn rèn luyện thời điểm khó chịu chết đi sống lại, muốn không phải Lâm Vấn Tiên cùng Giang Hạo Nhiên đưa hắn đè ở trong thùng, hắn sớm liền chạy ra ngoài rồi. Chương 222, nhiều thêm chút. Chương 222, nhiều thêm chút. Yêu nghiệt, này là yêu nghiệt. Thanh Sơn đạo nhân không nghĩ ra đủ loại nguyên do, chỉ có thể nghĩ đến yêu nghiệt để hình dung Trần Minh. Trần Minh ở trong thùng gỗ ngâm, thập phần thích ý, không khỏi lộ ra một cái hết sức thoải mái biểu tình. Cái này làm cho Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi, ta đây là cho ngươi thối thể, ngươi lại còn hưởng thụ.
Không được, được tự cấp ngươi thêm chút vật liệu.
Thanh Sơn đạo nhân nghĩ tới đây, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 3 cây nhị phẩm linh thực, toàn bộ hóa thành linh túy nhỏ vào trong thùng gỗ. Cái này làm cho vốn là nước sôi sùng sục, trở nên càng sôi sùng sục. Dù là đang hưởng thụ Trần Minh, cũng cảm nhận được có chút trọng, không tự chủ vận chuyển linh lực ngăn cản hơi nóng. Không thể điều động linh lực, đây là thối thể, linh lực vừa ra, dược liệu liền không cách nào tôi luyện luyện thân thể. Thanh Sơn đạo nhân liền vội mở miệng nhắc nhở. Nghe được Thanh Sơn đạo nhân lời nói, Trần Minh mới thu liễm linh lực. Mặc dù có chút nóng, bất quá vẫn là có thể đủ chịu được, đảo cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, coi như tắm ngâm nước nóng rồi. Hơn nữa này nước nóng tắm, dường như ngâm lâu còn thật thoải mái. Thanh Sơn đạo nhân thấy Trần Minh một chút ảnh hưởng cũng không có, những thứ này linh thực đối với hắn tác dụng rất nhỏ, không khỏi khẽ nhíu mày.
Không được, được nhiều thêm chút linh thực.
Thanh Sơn đạo nhân ám đạo một câu sau, hóa thành một sợi thanh yên rời đi, đi Giang Hạo Nhiên trong căn phòng. Giang Hạo Nhiên thật lấy ra mua căn phòng trang sức gian phòng của mình, đột nhiên Thanh Sơn đạo nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa hắn giật mình.
Sư
phó. Giang Hạo Nhiên ấp úng hô. Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái trong phòng đồ vật, vốn muốn nói mấy câu, nghĩ đến Trần Minh vẫn còn ở thối thể, liền không nói nhảm, trực tiếp nói rõ.
Hạo Nhiên, ngươi trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều linh thực đi.
Giang Hạo Nhiên nghe được câu này, không khỏi cong lên mang theo nhẫn chứa vật tay phải.
Người sư phụ kia, ta cũng không có bao nhiêu, hơn nữa ta cũng phải dùng không phải.
Giang Hạo Nhiên yếu ớt nói. Thanh Sơn đạo nhân không biết Giang Hạo Nhiên trong nhẫn chứa đồ có bao nhiêu linh thực, nhưng hắn cảm giác tuyệt đối không ít, liền tiếp tục nói, Hạo Nhiên, ngươi tiểu sư đệ thối thể còn cần rất nhiều linh thực, vi sư cũng là không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Coi như là ta với ngươi mượn,
chờ sau này ta có sẽ trả ngươi. Thanh Sơn đạo nhân như vậy nói. Giang Hạo Nhiên. Sư phó, ngươi này nói cho ta mượn càng không dám cho rồi, ngươi nói mượn, ngươi mượn nhiều tiền như vậy đều không còn. Bất quá nếu là vì tiểu sư đệ, ta đây cho một điểm linh thực đảo cũng dễ hiểu. Giang Hạo Nhiên trong đầu nghĩ xong, bàn tay một phen, lấy ra 4 cây ngũ phẩm linh thực. Thanh Sơn đạo nhân nhìn thấy Giang Hạo Nhiên trong tay khóe miệng của linh thực vừa kéo, nghĩ đến chính mình trong nhận chứa đồ, cũng chỉ có một gốc nhị phẩm linh thực rồi, hay là hắn cất giấu vật quý giá hồi lâu. Đồ đệ mình so với chính mình giàu có, thân vi sư phó, cảm giác áp lực a. Thanh Sơn đạo nhân vung tay lên chuẩn bị thu thời điểm, Giang Hạo Nhiên đột nhiên nắm chặt linh thực, nói: "Sư phó, ta đi chung với ngươi đi. Ngươi sợ vi sư nuốt riêng hay sao?" Thanh Sơn đạo nhân không khỏi thấp cả giận nói: "Không có, thế nào ta dám hoài nghi sư phó ngươi lão nhân ra đây? Ngươi lão nhân ra đạo đức cao, có vay có trả, chắc chắn sẽ không tham ô cho tiểu sư đệ thối thể linh thực, ta chỉ là muốn với đi xem một chút tiểu sư đệ." Giang Hạo Nhiên cười cợt nói. Sắc mặt của Thanh Sơn đạo nhân trầm xuống, "Ta sao cảm giác ngươi này trong lời nói có hàm ý ạ? Liên như vậy, vốn định lặng lẽ lưu lại một bụi tây, xem ra là không thể nào." Thanh Sơn đạo nhân cùng Giang Hạo Nhiên cùng đi Trần Minh trong phòng đá, Trần Minh vốn định hành lễ, nhưng Giang Hạo Nhiên đè ép đè tay, để cho hắn thật tốt ngây ngốc. Trần Minh có chút lung túng, đang hoàng ở tại trong thùng nước. Thanh Sơn đạo nhân đem 4 châu linh thực, toàn bộ hóa thành linh túy nhỏ vào mương bên trong. Chỉ chốc lát, trong thùng nước sôi đằng nổi bọt, giống như là nước sôi một dạng nhiệt độ thập phần cao. Thanh Sơn đạo nhân lấy linh lực bảo vệ thùng gỗ, lấy thuốc này hiệu quả uy lực, phổ thông thùng gỗ căn bản không nhịn được, không thôi linh lực chống đỡ lời nói, thùng nước kia rất nhanh sẽ biết phá diệt. Mà ngồi ở trong thùng nước Trần Minh cảm nhận được một cổ cảm giác nóng rực, liên tục không ngừng dược liệu thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Trần Minh vốn là thư thích biểu tình, đột nhiên trở nên khẩn trương, chau mày. Thuốc này hiệu quả rốt cuộc phát huy bị hắn hấp thu, hắn cảm giác mình liền giống bị nhân dùng nước nóng nấu như thế, thập phần khó chịu. Bây giờ hắn rốt cuộc thể nghiệm được thối thể khó chịu. Đồ nhi, tôi luyện luyện thân thể chính là đi thể tu con đường bước đầu tiên, mới đầu thối thể càng mạnh là tương lai ngươi tu tập sẽ càng thoải mái. Ở một bên Thanh Sơn đạo nhân mở miệng nói, trấn an Trần Minh. Thanh Long Châu, tu luyện thể hệ bất đồng, thể tu cũng là một loại trong đó, nhưng tu thể tu nhân cũng sẽ không tu luyện còn lại, thể tu thập phần chất vật, nhưng là ngao luyện căn cơ bước này, sẽ để cho không ít người ngắm mà lui bước. Thể linh song tu, càng lại như phượng mao lân giác. Thanh Sơn đạo nhân cũng là muốn đến Trần Minh thể chất tương đối khá, để cho hắn thối thể, cũng là hy vọng hắn nhục thân càng thêm cường đại. Linh tu làm chủ, thể tu là phụ. Ta minh bạch sư phó. Trần Minh ứng tiếng nói. Hắn tự nhiên minh bạch Thanh Sơn đạo nhân khổ tâm, lúc này cũng liền cắn răng chống nổi. A Di Đà, vô lượng thiên tôn. Không Hải khẽ đọc đạo hảo, đi vào. Vốn là tưởng niệm Phật hiệu, nghĩ đến bây giờ mình đã không phải Phật môn đệ tử rồi, mới gấp vội vàng đổi lời nói. Không Hải đi vào, nhìn thấy Trần Minh ngồi ở trong thùng gỗ có một cổ rất nồng mùi thuốc. Thương Huyền đây là đang tối thể. Không Hải không khỏi hỏi một chút. Giang Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái. Nhìn Giang Hạo Nhiên gật đầu, Không Hải không khỏi trong lòng lấy làm kinh ngạc. Ta đi. Này Thương Huyền lợi hại như vậy sao? Không thối thể cũng mạnh như vậy, kia thối thể sau đó còn có. Không Hải có chút không dám tin tưởng, không trải qua thối thể nhân, có thể bắt được võ thi số 1, nói ra ngươi dám tin. Mà dưới mắt, xác xác thật thật chính là như vậy, Trần Minh không có rèn luyện quá thân thể, cũng là võ thí đệ nhất. Đây nếu là chuyến đi, phỏng chừng những thứ kia đặc biệt đi thể tu con đường nhân, được tìm một chỗ treo cổ liền như vậy. Trong lòng Không Hải một phen nổ nước bọt sau, nhìn về phía Trần Minh, phát hiện Trần Minh ngoại trừ sắc mặt đỏ lên trở ra, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng lẽ thuốc này hiệu quả không đủ? Không Hải nghi hỏi. Hắn có thể cảm giác được, thùng nước kia thuốc đông y hiệu rất cường đại, đối với lần đầu tiên thối thể người mà nói, như thế dày đặc dữ liệu, đủ để rèn luyện rất nhiều người. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, hay lại là kém một chút. Hắn ở đăng thiên thê thời điểm, cũng đã trải qua một lần thối thể rồi, mặc dù hiệu quả không hiện đến, nhưng là đánh hạ dày đặc căn cơ. Lần này lần nữa rèn luyện, chẳng qua là đem trong thân thể của hắn tiềm năng hoàn toàn kích hoạt thôi. Thanh Sơn đạo nhân nghe được dược liệu không đủ 4 chữ này, không khỏi nhìn hướng Giang Hạo Nhiên. Ta đi. Sư phó ngươi đừng nhìn ta a, địa chủ gia cũng không dư lương nữa à? Ta trong nhẫn chứa đồ cũng chỉ có 100 bụi cây không tới linh thực, nếu như đưa hết cho tiểu sư đệ, ta đây lấy cái gì? Giang Hạo Nhiên tâm lý thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 5 cây linh thực, đưa cho Thanh Sơn đạo nhân. Thanh Sơn đạo nhân luyện hóa trong đó một gốc linh thực, gia nhập trong thùng gỗ. Theo linh túy tiến vào, Trần Minh nhướng mày một cái, biểu tình dần dần có chút thống khổ. Nhiều thêm một chút, Thương Huyền sư huynh thể chất khác với người thường, lượng ít rồi rất khó kích hoạt thân thể của hắn. Không Hải ở bên cạnh nói, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngọa tào Không Hải ngươi. Trần Minh lời nói còn chưa lên tiếng, Thanh Sơn đạo nhân sau đó luyện hóa còn lại 4 cây linh thực. Chương 223, hoàn mỹ nhất thân thể. Chương 223, hoàn mỹ nhất thân thể. Hắn muốn còn muốn sợ Trần Minh không chịu nổi sức thuốc, mới một gốc thêm, nhưng Không Hải một phen, đưa hắn đánh thức. Chính mình tiểu đồ đệ là ai ạ? Đây chính là trong một vạn không có một tu luyện thiên tài, điểm này dược liệu tính là gì? Lại thêm lại thêm. Thanh Sơn đạo nhân đem linh túy toàn bộ nhỏ vào trong thùng gỗ sau, lại đôi nhìn về phía Giang Hạo Nhiên. Ngoa tạo. Sư phó ngươi đừng luôn là xem ta à, ta những linh thực đó thật không có bao nhiêu rồi, chính ta cũng không đủ dùng à. Ngươi nhìn lại ta, ngươi nhìn lại ta. Được rồi. Giang Hạo Nhiên như đưa đám nghiêm mặt, theo tay vừa lộn, lấy ra 3 cây linh thực,
đưa cho Thanh Sơn đạo nhân. Thanh Sơn đạo nhân kết quả linh thực, hài lòng gật đầu một cái, những thứ này linh thực đều là lục phẩm linh thực, thập phần chân quý, xem ra trên người Giang Hạo Nhiên thứ tốt, không ý ta. Đang lúc Thanh Sơn đạo nhân muốn luyện hóa linh thực lúc, một tiếng giống to cắt đứt ra. Ách ra. Ngồi ở trong thùng gỗ Trần Minh, rốt cuộc không nhịn nổi, lên tiếng giống to. Nay thủy trở nên vô cùng nóng bỏng, trong lúc nhất thời toàn thân hắn đỏ bừng, phảng phất bị nước nóng canh quá một dạng dược liệu quá mức cường đại, hắn có chút không chịu nổi. Thanh Sơn đạo nhân lấy linh lực bọc lại Trần Minh, tránh cho hắn không chịu nổi chạy đến, bây giờ chính là kích hoạt tiềm năng thân thể thời điểm. Mà Giang Hạo Nhiên nhìn thấy dược liệu đã tạo nên tác dụng, chính suy nghĩ phải về chính mình vừa mới cho ra ba cây linh thực lúc, đột nhiên Thanh Sơn đạo nhân bản tay một phen, đem linh thực cho thu nhập trong nhận chứa đồ. Ta đi sư phó, ngươi tay này tốc độ tuyệt a. Trợ giúp tiểu sư đệ đồng thời, cũng không quên bắt ta linh thực a. Nhìn ba cây linh thực cứ như vậy bị Thanh Sơn đạo nhân lấy được, Giang Hạo Nhiên một trận thương tiếc, có thể có không thể làm gì. Trần Minh một thân giống to, cũng đem những người khác hấp dẫn tới, Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm, càng là trước tiên chạy đến Thương Huyền bên trong nhà đá, thấy tình huống bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Minh đang ở thối thể lúc, không khỏi trợn to cả mắt. Bây giờ mới thối thể. Kia trước hắn càn quét võ giả, dựa vào chỉ là không rèn luyện quá nhục thân thân thể. Những người khác cũng đi tới, vốn định vào tới xem một chút tình huống, nhưng lại Hà Thạch phòng vốn cũng không lớn, bên trong cũng đứng đầy người, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài ngắm nhìn ngắm nhìn. Thương Huyền chịu đựng. Thanh Sơn đạo nhân mở miệng nhắc nhở, sợ Trần Minh không kiên trì nổi chạy đến thời điểm này rèn luyện liền vô dụng. Trần Minh nghe được Thanh Sơn đạo nhân thanh âm, không khỏi cắn răng kiên trì ở. Ta phải kiên trì, nếu như liền này tiểu thối thể cũng không kiên trì được, kia khởi không phải phụ lòng sư phó nổi khổ tâm. Trần Minh ám đạo, lúc này cắn răng chống nổi, cũng may hắn thần hồn cường đại, đạo cũng không phải đã hôn mê. Thời gian từng điểm đi qua, dược liệu từ từ tiến vào trong cơ thể hắn, vì hắn giải quyết tạp chất, trọng tố cân cốt. Vốn là xanh mơn mà thủy, từ từ biến thành đen, những thứ này màu đen đồ vật đều là trong cơ thể tạp chất. Một lúc lâu sau, Trần Minh cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, cấp lấy là một loại trước đó chưa từng có cảm giác thư thích. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tối thể, khen thưởng, căn cốt 7, nộ tính 9, thiên giai công pháp, tử lôi đoán thể. Trần Minh nghe bên hai bên vang lên âm thanh của hệ thống, không khỏi trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới tối thể, hệ thống cũng sẽ cho ra khen thưởng, này tử lôi đoán thể. Chắc hẳn cũng không đơn giản. Nhìn trong thùng gỗ toàn bộ biến thành màu đen, Thanh Sơn đạo nhân cũng là âm thầm thở phào, cuối cùng là rèn luyện xong rồi. Bất quá này tiểu đồ đệ thật đúng là yêu người ta, lần đầu tiên rèn luyện lại yêu cầu nhiều như vậy linh thực mới đủ. Ừ, không tệ không tệ. Thanh Sơn đạo nhân lại cười nói, đa tạ sư phó. Trần Minh đứng lên, chắp tay bái tạ. Hắn biết, muốn không phải Thanh Sơn đạo nhân một mực ở cạnh vừa nhìn, hắn căn bản không khả năng hoàn thành rèn luyện. Khi hắn đứng dậy lúc, thùng gỗ cũng mất đi linh lực, bể ra, hắc thủy chảy đầy đất. Lưu manh. Văn Nhân Sở Sở hô to một tiếng, quay lưng lại. Tần Tâm cũng là vội vàng dùng hai tay che con mắt, bất quá hắn chung tay trong kẽ ngón tay len lén quan sát Trần Minh. Giữa Trần Minh thân thể gần như hoàn mỹ, trên bụng không có một tí thịt dư, có bát nhanh cơ bụng, ở cơ bụng trên còn có một khối đảo cơ tam giác thịt. Cánh tay cũng có một ít bắp thịt, bất quá không lớn, phi thường hoàn mỹ, không nghĩ Đoan Mục Hùng như vậy. Đoan Mục Hùng toàn thân cao thấp đều là bắp thịt, dáng cũng tương đối lớn. Trần Minh thân thể giải thích cái gì gọi là mặc quần áo hiện đầy, tới quần áo có thịt. Tần Tâm thoáng cái nhìn ngây dại, đều quên nàng là đang trông nhìn. Mà Trần Minh một trận lúng túng, bị nhiều người nhìn như vậy, gấp vội vàng che bộ vị trọng yếu. Cái kia, các ngươi có thể hay không xoay người, ta mặc bộ quần áo. Trần Minh có chút xấu hổ nói. Ngay trước mặt mọi người trần truồng thân thể, hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Ha ha, không sao cả. Thanh Sơn đạo nhân cười nhạt nói, lấy linh lực làm động tới trong không khí lượng nước, vì Trần Minh thanh một lần nữa tẩy qua thân thể. Giang Hạo Nhiên quay lưng lại, có chút mất hứng, rõ ràng đều là hắn linh thực, Trần Minh vừa ra tới không cần cảm ơn hắn, chỉ tạ Thanh Sơn đạo nhân. Không hại đến lúc đó không có vấn đề, một tay dựng thẳng với trước ngực, cũng không biết là ở đọc Phật hiệu hay là ở đọc đạo hảo. Trần Minh thân thể bị thanh tẩy qua một lần sau, những thứ kia tạp chất toàn bộ biến mất, lập tức cũng không kịp nói cảm ơn, trước mặc quần áo vào lại nói, đa tạ sư phó. Trần Minh lần nữa bái tạ nói, ừ, mong rằng ngươi hảo hảo tu luyện, chuyên cần có thể bổ khuyết, vi sư chẳng qua là cho ngươi đánh hạ căn cơ, có thể đi tới một bước kia, còn phải nhìn chính ngươi. Thanh Sơn đạo nhân chỉ điểm, sau đó hóa thành một sợi thanh yên rời đi. Giang Hạo Nhiên cùng trống không, tự nhiên cũng là không có ở lâu. Nhất là Giang Hạo Nhiên, thoáng cái hao tổn nhiều như vậy linh thực, phải nói không đau lòng đó là giả. Thấy Không Hải cùng Giang Hạo Nhiên tất cả đi ra, bên ngoài nhân rối rít tản đi, bên trong nhà đá chỉ để lại Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm. Hai người các ngươi không tính đi sao? Trần Minh nhìn về phía nàng hai người hỏi. Nay hỏi một chút, thật đúng là hỏi điểm chủ yếu rồi. Văn Nhân Sở Sở trực tiếp ngồi xuống, lấy làm ra một bộ trà cụ, nhiệt độ một cái ấm nước nóng, tự rót tự uống. Từ lần trước cùng Trần Minh chắc chắn quan hệ sau đó, nàng đối Trần Minh nhiều một chút cảm tình, dĩ nhiên muốn lưu lại thật tốt với Trần Minh tán gẫu một chút. Mà Tần Tâm vốn là thích Trần Minh, hiếm có cơ hội, nhất định là không muốn đi. Trần Minh nhìn nàng hai người trực tiếp ngồi xuống, dứt khoát cũng không thèm quan tâm, để cho bọn họ ngồi ở ngoài phòng bên trong uống trà, chính mình đi bên trong phòng tu luyện. Tần Tâm muội muội, ngươi một cô đơn ra, lưu ở một cái nam trong căn phòng, không tốt lắm đâu. Văn Nhân Sở Sở uống xong một ngụm trà sau, nhàn nhạt nói, ngươi đi nhanh lên, chớ muốn làm phiền rồi bản cô nương chuyện tốt. Trong hoàng cung sinh hoạt lâu Tần Tâm, tự nhiên biết hắn ca những hậu phi đó tranh đoạt tình nhân sự tình. Giờ phút này nghe được Văn Nhân Sở Sở vừa nói như thế, nàng luôn cảm giác có chút giống nhau.
Sở Sở cô đương, ngươi cũng không phải là.
Tần Tâm nhàn nhạt nói.
Hai người bắt đầu đối chọi gay gắt tử, một cổ không tiếng động chiến tranh sắp khai hỏa.
Trần Minh vội vàng ngồi xếp bằng xuống, làm cái gì cũng không biết.
Nữ chuyện nhân gian tốt nhất không tham hợp, đạo lý này Trần Minh một mực nhớ kỹ trong lòng.
Chương 224, vấn đề chí mạng.
Chương 224, vấn đề chí mạng.
Trên thực tế Trần Minh là đúng bên ngoài hai người, không biết tại sao âm thầm tỷ đấu, không phải so đấu thực lực, mà là so đấu tài ăn nói.
Tần Tâm muội muội, ngươi đường đường đại viêm con chúa, chạy đến nơi này, sẽ không sợ ca của ngươi đại viêm hoàng đế biết, đưa ngươi mang về sao?
Văn Nhân Sở Sở nhàn nhạt nói, trong lời nói mang có một tí uy hiếp ý tứ.
Tần Tâm là chạy đến nàng biết, chỉ cần nàng đi một lần thông báo, đại viêm hoàng đế tuyệt đối sẽ phái người tới đem Tần Tâm cho mang về.
Dù sao một nước của chúa, há có thể ngây ngô ở loại địa phương này.
Tần Tâm cũng không dám yếu thế, phản bác, vậy cũng dù sao cũng hơn ngươi khỏe, đường đường văn nhân gia chủ đích trưởng nữ, lại chạy đến nơi này, với một cái tiểu nha đầu tranh đoạt tình nhân.
Đây nếu là chuyến đi, ném cũng không chỉ là ngươi mặt.
Văn Nhân Sở Sở nhất cử nhất động, đại biểu cũng là văn nhân gia tộc mặt mũi, muốn chân truyền đi ra ngoài, mất thể diện thì không chỉ là nàng, còn có văn nhân gia tộc.
Hai người đối chọi gay gắt, lực lượng tương đương.
Nhìn về phía đối phương ánh mắt rất bất hữu thiện.
Ta theo Thương Huyền đã sớm lẫn nhau tâm cho phép, ngươi tính là gì?
Văn Nhân Sở Sở lạnh lùng nói.
Tần Tâm nghe được câu này, giống như một đạo kinh lôi ở bên tai nàng nổ vang.
Lẫn nhau tâm cho phép?
Không, không thể nào.
Hai người bọn họ không thể nào nhanh như vậy chung một chỗ, nhất định là nàng hù dọa ta, đúng nhất định là.
Ta theo Thương Huyền nhận biết thời gian so với ngươi sớm, ta đối với hắn cảm tình, thế nhân đều biết.
Tần Tâm đúng sự thật nói.
Ngồi ở bên trong Trần Minh, nghe được Tần Tâm những lời này, không khỏi sửng sốt một chút.
Tần Tâm yêu thích ta?
Không thể nào a.
Nàng làm sao sẽ?
Trần Minh đột nhiên phản ứng kịp, từ Tần Tâm biểu hiện đến xem, tựa hồ là thật thích chính mình.
Có thể nàng yêu thích ta, tại sao không nói với ta đây?
Trần Minh rất là không hiểu, bây giờ nàng đều cấu kết, nha không đúng, cùng với Văn Nhân Sở Sở rồi, đây nếu là ở mang đến Tần Tâm lời nói, hắn nên làm cái gì?
Tuy nói tu tiên giới không quan tâm tam thê tứ thiếp cái gì, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người trong thế tục a.
Hơn nữa hai người bọn họ thân phận cũng không thấp, coi như Thanh Sơn Tông cường đại, cũng không khả năng để cho hai người bọn họ một người trong đó làm thiếp.
Trần Minh lúc trước nghĩ tới tam thê tứ thiếp, mỹ nữ vần quanh, nhưng theo tu vi tinh thầm, hắn dần dần quên đi cái loại này ý nghĩ.
Hơn nữa hắn và Văn Nhân Sở Sở xác định quan hệ, nếu như ở thích người khác lời nói, Văn Nhân Sở Sở sẽ đáp ứng không?
Từ hai người bọn họ ngôn ngữ đến xem, tựa hồ không biết.
Nghĩ tới đây, Trần Minh liền đau cả đầu.
Bên ngoài tràn ngập này dày đặc mùi thuốc súng, Trần Minh chỉ muốn rời khỏi nơi này trước, đừng đem chính mình cho mang vào.
Nhưng thiên không toại nhân nguyện, Văn Nhân Sở Sở hai người bọn họ trực tiếp đi vào.
Thương Huyền,
hai người đồng thời kêu một tiếng.
Xong đời, đừng đến vấn đề chí mạng a.
Trong lòng Trần Minh rất là lo âu, nhưng các nàng cũng đi tới trước mặt mình, ngươi không thể không mở mắt ra.
Ngạch, chuyện gì?
Trần Minh mở mắt ra hỏi.
Thương Huyền, ta xem thân thể của ngươi, ngươi phải phụ trách ta.
Tần Tâm vừa nói, trực tiếp ngồi ở Trần Minh bên cạnh, ôm lấy Trần Minh cánh tay, phảng phất là ở tuyên thệ chủ quyền.
Văn Nhân Sở Sở tự nhiên cũng không dám rơi ở phía sau, ngồi ở khác vừa nói, ta cùng Thương Huyền đã sớm ở cùng một chỗ.
Không thể nào.
Tần Tâm phản bác.
Thế nào không thể nào, không tin ngươi hỏi Thương Huyền.
Văn Nhân Sở Sở tiếp tục nói.
Cái này làm cho kẹp ở giữa Trần Minh, cảm giác gáp lực a.
Nói thật, Tần Tâm dáng dấp cũng là rất đẹp, Trần Minh trước kia cũng động tới tâm.
Nhưng Văn Nhân Sở Sở, mình và nàng xác định quan hệ, cũng không thể bị thương nhân ra tâm.
Thương Huyền, ngươi thích ai?
Hai người đồng thanh hỏi, đứng lên, nhìn Trần Minh.
Má ơi, này vấn đề chí mạng muốn ta trả lời thế nào hả?
Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, cái gì chó má hậu cung giai lệ 3000, liền hai cái ta đều ứng phó không được.
Trần Minh đau cả đầu, nhìn hai con tin ánh mắt, Trần Minh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Lúc này, nếu có thể mang đến nhân là tốt.
Có lẽ là trời cao nghe được ý tưởng của Trần Minh, đem Không Hải cho phái đi qua.
Nhưng khi Không Hải đi vào trong nhà, nghe thấy được một cổ nồng nặc mùi thuốc súng lúc, sinh lòng cảnh giác.
Khi hắn đi vào bên trong phòng lúc, nhìn thấy Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm đứng ở trước mặt Trần Minh, thật giống như đang chất vấn cái gì như thế lúc, dù hắn là một cái hòa thượng, cũng có thể xem hiểu là tình huống gì.
Ta vừa nói mùi thuốc súng là tình huống gì, nguyên lai là mấy người bọn hắn.
Tiểu Tăng,
bần đạo còn chưa tham hợp tốt.
Trần Minh nhìn đi tới Không Hải, giống như thấy cứu tinh một dạng gấp vội mở miệng hô, "Không Hải."
Không Hải cũng không quay đầu lại để lại một câu nói liền đi, "Ta đi lộn chỗ, tạm biệt."
"Không nghĩa khí a."
Nội tâm của Trần Minh hô to, vốn tưởng rằng được cứu rồi, nhưng Không Hải cũng không quay đầu lại đi, căn bản không dự định hỗ trợ.
"Thương Huyền, để cho ngươi nói ra một cái ngươi thích nhân, rất khó sao?"
Văn Nhân Sở Sở hỏi.
Tần Tâm nhìn về phía Trần Minh, tuy không nói gì, nhưng Trần Minh nhìn ánh mắt của Tần Tâm trung tình yêu, sinh lòng ngáy náy, tốt như vậy nữ hải, hắn thật sự là không biết như thế nào cự tuyệt a.
Do dự một chút, trong lòng Trần Minh ám thở dài một cái, không trốn thoát.
Trong trẻo, thành thật mà nói, ta thích ngươi, cũng đúng ngươi động tâm, cùng với ngươi sau đó, càng phải như vậy.
Tần Tâm, ngươi đối với ta tỉnh, ta đến bây giờ mới biết, nhưng ta cũng không muốn cô phụ ngươi.
Hai người các ngươi, có thể cùng giải sao?
Ta cảm thấy được ba người chung một chỗ, cũng không phải là không có thể. Trần Minh đúng sự thật nói, hắn bất kể nói cái gì, cũng sẽ có một người sẽ thương tâm, không có cách nào chỉ có thể nói như vậy.
Không thể nào.
Văn Nhân Sở Sở lạnh lùng nói.
Tần Tâm khỏe mắt rưng rưng, nàng đã biết rồi ý tưởng của Trần Minh, từ Trần Minh nhìn về phía Văn Nhân Sở Sở lúc, nàng liền đã biết rồi.
Hắn nói phía sau hai câu, chẳng qua là vì trấn an nàng, cho nàng lưu chút mặt mũi.
Ô ô ô.
Tần Tâm trực tiếp che lại đi, nhìn Trần Minh muốn đuổi theo, nhưng lại không tốt đi.
Văn Nhân Sở Sở nhìn Tần Tâm che lại đi, không biết tại sao, trong lòng có một loại cảm giác cái nấy.
Thương Huyền, ngươi trước đi trấn an nàng đi.
Văn Nhân Sở Sở nhìn về phía Trần Minh nói.
Nàng cũng không phải tâm địa sắt đá nhân, huống chi đều là Thanh Sơn Tông đệ tử, không cần phải náo quá căng.
Ngươi đồng ý ta đi.
Trần Minh hỏi.
Trước trấn an nàng tâm tình, chuyện tình cảm, sau này hay nói đi.
Văn Nhân Sở Sở nhàn nhạt nói.
Trần Minh từ trên giường đi xuống, dắt Văn Nhân Sở Sở tay. Văn Nhân Sở Sở bản muốn tránh thoát được, nhưng Trần Minh dắt được ngay, chỉ đành chịu xóa bỏ.
Trong trẻo, nếu chúng ta xác định quan hệ, ta đây nhất định sẽ tới ngươi, chờ ngày nào đó, ta có đầy đủ thực lực, ta sẽ đạp thất thải tường vân, đi trước cưới ngươi.
Trần Minh ôn nhu nói xong một câu, thân hôn một cái Văn Nhân Sở Sở cái chán.
Sau khi nói xong, Trần Minh mới hóa thành một sợi hồng quang, đuổi theo.
Trước ổn định Văn Nhân Sở Sở, sau đó sẽ đuổi theo, nếu không hắn cảm giác được lật thuyền.
Văn Nhân Sở Sở ngây tại chỗ, trong đầu một mực vang trở lại Trần Minh nói câu nói kia, thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại.
Chương 225, trên lưng Hỏa Long.
Chương 225, trên lưng Hỏa Long.
Ở Trần Minh một đường truy tìm bên dưới, rốt cuộc ở chân núi tìm được lớn tiếng khóc Tần Tâm, tiếng khóc tan nát tâm can, đau buồn vô cùng.
Cái này thật đúng là Trần Minh lần đầu tiên thấy Tần Tâm thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Tâm.
Thử thăm dò gào thét tên của nàng sau đó, Trần Minh chậm rãi ngồi ở bên người nàng.
Thực ra ta trước một mực cũng không biết ngươi đối với ta.
Ngươi không cần giải thích.
Tần Tâm lau nước mắt một đốn nhất đốn trả lời, vừa mới trong phòng ngươi đã nói rất rõ ràng, ta biết ngươi là vì ta mặt mũi mới nói như vậy.
Trần Minh yên tĩnh trở lại không nói gì, trực giác lúc này im lặng là vàng, dùng chính mình rộng bàn tay to an ủi đắm chìm trong tâm tình bên trong Tần Tâm.
Tần Tâm cũng thuận thế nằm ở Trần Minh trên trần, hại sợ bị người nhìn đến sau để cho trong trẻo hiểu lầm, Trần Minh có chút cú xúc.
Liền cho ta một hồi thời gian được không?
Tần Tâm phát giác Trần Minh bất an, gần như cầu xin nói.
Cũng được, Trần Minh nghĩ đến, nếu tối nay đã thiêu mình quan hệ, sợ rằng sau này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy rồi.
Qua tốt sau một hồi, Tần Tâm tâm tình dần dần bình phục.
Ngươi phải rời khỏi sao?
Trần Minh hỏi.
Hắn biết, thân là Đại Viêm Vương triều của chúa, Tần Tâm tùy thời có thể rời đi Thanh Sơn Tông.
Tần Tâm ngẩng đầu, che giấu chính mình vừa mới thất thố, quật cường nói, mới không cần, ta muốn lưu lại, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn nàng, ta muốn chứng minh lựa chọn của ngươi là, ngươi sẽ hối hận.
Trần Minh mặt ngoài không có nói gì, nhưng là trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Dù sao cũng là một vương triều của chúa, trở về với nhân gia ca ca một tố cáo, đến thời điểm đại quân đánh tới, hắn đến không sợ, chỉ sợ sư phó tức giận.
Chính mình sư phụ các sư huynh đệ đều thích khiêm tốn làm việc, muốn là bởi vì mình nhiễu loạn Thanh Sơn Tông thanh tĩnh, chính mình không phải được bị sư phó cho đuổi ra sơn môn đi.
Trần Minh cẩn thận từng ly từng tí cùng Tần Tâm đồng hành, phải trở về trên núi đi, vừa vặn nửa đường gặp sư phó Thanh Sơn đạo nhân.
Sư phó.
Trần Minh vội vàng hành lễ, có chút làm chuyện bậy chỗ dạng.
Thanh Sơn đạo nhân thấy Tần Tâm nước mắt chưa tiêu, vừa mới nghe được âm thanh cũng hỏi các đệ tử biết được nguyên do chuyện, đối với cái này loại tình tình ái ái sự tình, hắn là như vậy không có gì lý do tham gia.
Thấy Trần Minh chột dạ dáng vẻ, một bộ muốn giải thích dáng vẻ.
Thanh Sơn đạo nhân lúc này khoát tay một cái, vẫn như cũ như vậy thần bí cao nhân phong độ, phảng phất biết được hết thảy.
Chuyện này ta đều biết, ngươi không cần quá nhiều giải thích, sau khi trở về chăm chỉ tu luyện.
Đệ tử tuân lệnh.
Trần Minh thấy sư phó rộng lượng như vậy, không oán chính mình ngược lại an ủi đôi câu, nội tâm thực tế rất nhiều vội vàng tuân theo sư mệnh trở về chăm chỉ tu luyện.
Sau đó một ít ngày giờ, Trần Minh một lòng tu luyện, đủ không ra khỏi phòng.
Bên kia, ở ít ngày trước thấy chính mình tiểu sư đệ thối thể sau khi thành công, chủ tu thể thuật Đoan Mộc Hùng cũng là hạ quyết tâm, thực tế tu luyện muốn sớm ngày đi đến thối thể điều kiện.
Rốt cuộc đang nỗ lực sau một khoảng thời gian, Đoan Mộc Hùng chuẩn bị tiến hành thối thể rồi.
Thanh Sơn đạo nhân cũng là nhanh chóng chạy tới, vì chính mình tam đệ tử chuẩn bị.
Từ Trần Minh đi tới Thanh Sơn Tông sau này, Thanh Sơn đạo nhân cũng là phát giác chính mình tựa hồ đối với tiểu đệ tử quá mức có khuynh hướng thích một chút, đưa đến tâm lý đối những đệ tử khác ít nhiều có chút áy náy.
Lại tăng thêm gần đây thấy được Đoan Mộc Hùng dị thường khắc khổ tu luyện, loại cảm giác này sâu hơn, ở thối thể thời khắc mấu chốt, cảm giác mình cần phải ra mặt giúp một tay.
Suy nghĩ một chút, Thanh Sơn đạo nhân trên mặt từ từ nổi lên nụ cười, không phải cái loại này tam tỉnh tự thân sau đó thông nhưng khoát đạt nụ cười, mà là tiểu nhân đắc chí cười gian.
Không có cách nào ai bảo tiểu đệ tử thiên phú dị bẩm, trước vô người tới đây.
Hắn chính là ta Thanh Sơn Tông sau này trở thành đại tông môn mấu chốt.
Nghĩ lại, ấy nấy tâm tình quét một cái sạch, ảo tưởng Thanh Sơn Tông thành vì thiên hạ đệ nhất tông môn, vạn cửa hướng cảnh tượng, lộ ra khó mà che giấu nụ cười.
Sư phó, có thể bắt đầu chưa?
Nhìn sư phó trên mặt đầy nụ cười, lại nhìn một chút trong thùng gỗ màu đen nước thuốc.
Đoan Mộc Hùng cũng có chút lo lắng sư phó có phải hay không là muốn mưu hại mình.
Ồ.
Thanh Sơn đạo nhân bị đánh thức, vội vàng thu liễm trạng thái, một quyển nghiêm chỉnh.
Nhìn Đoan Mộc Hùng to lớn hùng tráng dáng người, Thanh Sơn đạo nhân lấy làm kinh hãi.
Tiểu tử ngươi gần đây lại cường tráng không ý ta.
Cả người kinh mạch bắp thịt căng thẳng, toàn thân tỏa sáng, để cho người ta nhìn tâm lý thập phần có cảm giác an toàn. Đoan Mục Hùng toét miệng cười một tiếng, chuẩn bị hướng trong thùng gỗ vào. Ngoại trừ huấn luyện gian khổ Trần Minh bên ngoài, những sư huynh đệ khác môn cũng nghe tin chạy tới, lần này các nữ đệ tử có kinh nghiệm, không có xông vào, bất quá vẫn là ở ngoài nhà đáng nghe lén. Mọi người một lần nữa vây quanh một vòng, thùng gỗ ở thân hình cao lớn Đoan Mục Hùng nổi bật hạ, có vẻ hơi nhỏ, bất quá không quan trọng. Rất nhanh Đoan Mục Hùng liền tiến vào trạng thái, đỉnh đầu mật mồ hôi như châm. Còn chưa đủ. Có đoạn thời gian trước cho Trần Minh thối thể kinh nghiệm, Thanh Sơn đạo nhân một lời chung. Mọi người quay đầu, tìm một cái vòng, thấy được rón rén chạy tới cửa Giang Hạo Nhiên. Khu. Giang Hạo Nhiên ho khan hai tiếng, lập định rồi thân thể. Ta đến bảo hộ, vạn nhất có nhân đến quấy rầy tam sư đệ thối thể sẽ không tốt. Giang Hạo Nhiên đứng ở nơi đó lại khôi phục ngày xưa giả bộ tất bộ dáng, đưa lưng về phía mọi người đại nghĩa lâm nhiên. Ừ. Thanh Sơn đạo nhân trừng lớn con mắt. Giang Hạo Nhiên cảm thấy phía sau sắc ý, xoay đầu lại hai tay mở ra. Sau đó ngoan ngoãn lấy ra mấy bộ linh thực, giao cho sư phó, sau đó trở lại chính mình vị trí tiếp tục xem nhìn. Thanh Sơn đạo nhân sau khi nhận lấy, luyện hóa gia nhập trong thùng gỗ. Một gia nhập, trong thùng gỗ Đoan Mục Hùng gần xanh dữ dằn, mồ hôi như mưa rơi, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp. Thanh Sơn đạo nhân minh bạch, đồ đệ mình là có chút không nhịn được muốn hét to lên rồi. Với hai tay là vung lên, bày cách âm trận pháp, phòng ngừa Đoan Mục Hùng đợi lát nữa kêu quá lớn tiếng quấy rối đến những người khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà đá đều bị trận pháp bọc lại, bên ngoài các nữ đệ tử hoàn toàn không nghe được bên trong thanh âm, không nhịn được bắt đầu cào cửa sổ rồi. Thật giống như còn có chút không đủ a. Không hài thấy Đoan Mục Hùng chậm chạp không có đột phá, nói ra quan điểm mình. Mọi người một lần nữa đồng loạt nhìn về phía một bên Giang Hạo Nhiên. Sư phó, đệ tử là thật không có. Giang Hạo Nhiên không ngừng kêu khổ. Thanh Sơn đạo nhân không nghĩ nói nhảm, loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể xảy ra chuyện không may, trực tiếp sắc mặt nghiêm túc xoa xoa tay. Giang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, một lần nữa lấy ra mấy viên linh thực. Lấy ra sau đó, Giang Hạo Nhiên liền bắt đầu đoán trách, lại nhải, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Thanh Sơn đạo nhân vội vàng luyện hóa ném vào, nước thuốc một lần nữa trở nên dày đặc. Đỉnh đầu của Đoan Mục Hùng trên bắt đầu toát ra một sợi thanh niên, sau đó có quắp khỏe miệng cũng không nhịn được nữa. A. Chỉ nghe một tiếng tan nát tâm can gào thét, cắt đứt Giang Hạo Nhiên lại nhải không ngừng, cùng thời điểm bắt trở về mọi người sự chú ý. Sau đó một vệt kim quang đắm chìm trong Đoan Mục Hùng toàn thân, cả người phảng phất đều được thăng hoa. Xong rồi. Không Hải vui vẻ nói, Giang Hạo Nhiên cũng đều hoan hô, lãng phí nhiều như vậy linh thực, cuối cùng là xong rồi. Chỉ có Thanh Sơn đạo nhân một người chân mày vẫn nhíu chặt. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn thấy được Đoan Mục Hùng trên lưng một cái tương tự vết sẹo đồ vật hiện ra, vết sẹo bên trong mơ hồ ánh lửa dường như muốn xé rách hắn da thịt, nhìn hình dáng là một con rồng. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt đó. Chương 226, Đế Vương Khí. Chương 226, Đế Vương Khí. Thanh Sơn đạo nhân quan sát những người khác biểu tình, biết chỉ có chính mình nhìn thấy màn này, chấn động trong lòng, chẳng lẽ đã biết tam đồ đệ cũng không đơn giản. Loại cảm giác này Thanh Sơn đạo nhân rất nhanh đè xuống, thừa dịp còn lại hai người không phát giác, vội vàng vây tay che đỡ. Lão Tam, ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, ngươi mới vừa thối thể kết thúc, các không thể gấp gáp tu luyện. Thanh Sơn đạo nhân lược câu nói tiếp theo, mang theo Giang Hạo Nhiên bọn họ đi ra ngoài. Phu cận Thanh Sơn tông bầu trời, xuất hiện hán hưu tình cảnh trắng quan. Từng hàng linh chu cũng liệt vào lái, trong đó một trận kim bích huy hoàng đại linh chu bị còn lại linh chu bao vây đến. Do linh chu trên cờ xí có thể thấy được, đây là Đại Viêm Vương triều quân đội, hơn nữa từ nơi này kích thước và khí thế đến xem, không phải bình thường quân đội, là đại danh đỉnh đỉnh vương thành cấm vệ quân. Hoàng đế tại sao trở về loại này chim không thèm địa biên viễn tình cảnh? Phía dưới cục diện rối rít quỳ xuống đất hành lễ, thỉnh thoảng nghị luận. Chẳng lẽ lại muốn đánh trận rồi hả? Bị bao vây trên kim thuyền, một người đứng ở chu trước đón gió mà đứng, đế vương phong thái, quanh người đứng người tất cả không túi đầu chỉ thị, chỉ có một người ngoại trừ. Người này đó là Đại Viêm Vương triều hoàng đế, Tần Thí Thiên. Mà bên cạnh hắn duy nhất không có túi đầu chỉ thị nhân đó là Đại Viêm Vương triều đại tướng quân, Cô Độc Lỗi. Ở nơi này phá tông môn. Nhìn cách đó không xa một tòa phá núi đỉnh, Tần Thí Thiên kinh ngạc nói. Đúng căn cứ trên người quận chúa dấu ấn, ở nơi này. Cô Độc Lỗi bẩm bản tin. Tần Thí trong lòng thiên khác biệt, chẳng lẽ này phá tông môn không biết Tần Tâm là Đại Viêm Vương triều quận chúa ư, lại dám tự mình thu nhận. Có muốn hay không phân phó, trực tiếp đại quân lướt đi. Thân vị xa trường huyết chiến tướng quân, Cô Độc Lỗi tính tình rất gấp. Để cho Linh Chu dừng lại. Tần Thí Thiên phân phó nói, chúng ta là đến tìm nhân, không phải tới đánh giặc, thu ngươi chiến tâm. Lại nói, ta Đại Viêm đế quốc từ trước đến giờ lấy lễ đãi nhân, nào có động thủ trước đạo lý. Linh Chu dừng lại, cấm vệ quân chỉnh tề gạt ra, một mảnh đen kịt đứng ở nơi đó, khí thế trang nghiêm. Ngươi theo ta lên núi là đủ rồi. Tần Thí Thiên đối Cô Độc Lỗi phân phó. Tần Thí Thiên nhìn một cái Thanh Sơn Tông, thấy nơi này được hẳn cũng sẽ không có cái gì tuyệt thế cao nhân, tự có đại tướng quân một người đủ rồi. Vì vậy, hai người bắt đầu hướng Thanh Sơn Tông xuất phát. Nhưng mà hai người càng đi càng cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc ở đi tới giữa sườn núi lúc, một vệt ánh đao xuất hiện xông thẳng hai người tới, Cô Độc Lỗi tay mắt lanh lẹ xuất ra bội đao chém tới. Cẩn thận. Cô Độc Lỗi vội vàng đứng ở Tần Thí trước mặt tiên, bày ra ngăn địch tư thái. Vừa mới dứt lời, lại mấy đạo hàn quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cô Độc Lỗi giơ đao nhảy lên trời, đeo đao toàn xoay người, phát ra mấy đạo ánh đao cùng bước tới hàn quang thật sự triệt tiêu. Ai, đi ra cho ta. Cô Độc Lỗi hô lớn. Trận pháp dần dần dâng lên, vận lượng sát chiêu. Hai người rốt cuộc có chỉ chốc lát nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là nhìn chung quanh sau đó, nơi này cũng không có người nào a. Đây cũng là này tông môn trận pháp. Tần Thì Thiên một lời vật trận. Vừa mới dứt lời, trận pháp một lần nữa xúc động, càng nhiều kiếm khí đánh tới. Có ý tứ, một cái tiểu phá tông môn, vẫn còn có như vậy trận pháp. Tần Thì Thiên cười nói, xem ra là ta xem thường bọn họ a. Cứ việc bốn phương tám hướng không ngừng có đao quang kiếm ảnh đánh tới, Tần Thì Thiên trong lời nói lại không hoảng hốt chút nào. Cô Độc Lỗi cũng ở đây chống đỡ sau một hồi, phát hiện trận pháp mấu chốt. Chính là tiểu trận, xem ta nhấc tay phá. Nói xong, liền giơ đao hướng trận cước lướt đi. Chấm đã. Tần Thì Thiên gọi hắn lại, bởi vì ở cách đó không xa một gốc cây bên trên, có một nhân tiên phong đạo cốt y quyết lung lay đưa lưng về phía bọn họ. Ai, hỏi ba thiên địa, chi hu hu, độc ba sảng nhiên, mà nước mắt hạ. Giang Hạo Nhiên đứng trên tảng cây đưa lưng về phía hai người, nắm từ Trần Minh nơi đó tân học tới câu giả bộ tất mà bắt đầu. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Cô Độc Lôi đơn đao chỉ hướng Giang Hạo Nhiên, khí thế hung hăng. Giả thân lộng ủy, giết không tha. Hai vị tại sao vô cớ xông ta Thanh Sơn Tông, có thể biết này là phạm nhân cấm địa. Giang Hạo Nhiên không chút nào hoảng giả bộ tất đến, cũng không biết người tới người nào, đầu cũng không chuyển. Cô Độc Lôi có chút không nhìn nổi, giơ đao liền muốn bên trên, nhưng Tần Thì Thiên một lần nữa ngăn hắn lại, bởi vì trước mặt người này, mặc dù đưa lưng về mình, trên người tản mát ra đế vương khí lại thập phần cường đại, thậm chí mạnh hơn so với chính mình. Cho nên hắn rất nghi ngờ, này Thanh Sơn Tông rõ ràng ở nơi này vùng hoang vu hoang vắng đất hoang phương, vì sao lại có như vậy nhân? Ha ha ha. Giang Hạo Nhiên cởi mở cười vài tiếng, quay người sang đến, thấy được Tần Thì Thiên hòa Cô Độc Lỗi. Chính là hai vị còn có thể phá ta tiểu sư đệ nghiên cứu ra được trận pháp. Giang Hạo Nhiên nghĩ như vậy đến, liền chuẩn bị bắt đầu giả bộ. Nam cường đạo không nên nóng lòng với đánh nhau. Giang Hạo Nhiên hướng về phía khí thế hung hăng Cô Độc Lỗi nói, nếu muốn cùng ta độc thủ, ngươi trước từ trong trận pháp đi ra rồi hay nói. Cô Độc Lỗi nghe một chút lúc ấy liền nổi giận, lão tử chiến trường chém giết hơn nửa đời người, thân là Đường Đường Đại Viêm Vương triều đại tướng quân, đến trong miệng ngươi dĩ nhiên cũng làm thành người trẻ tuổi. Cô Độc Lỗi không thể nhịn được nữa, bất kể, lần này coi như là Tần Thì Thiên khai miệng mình cũng trước phải sát vì nhanh. Giang Hạo Nhiên lạnh rên một tiếng, chuẩn bị khởi động trung cực trận pháp. Vừa lúc đó, một giọng nói từ trong núi xuyên tới. Đại ca. Ba người đồng thời hồi mâu, thấy được cách đó không xa đoàn người tới, trong đó gào thét người chính là Tần Tâm. Cái gì? Đại ca. Giang Hạo Nhiên trong nháy mắt úng, thiếu chút nữa một cước không đứng vững từ trên cây rớt xuống, bởi vì hắn ý thức được mấu chốt, Tần Tâm là của chúa, kia đại ca hắn. Cam, ta sẽ không chọc phải Đại Viêm Vương triều hoàng đế chứ? Mụ ư, làm sao tới ta Thanh Sơn Tông, liền không có một người bình thường a? Còn muốn hay không nhân vui vẻ chơi đùa? Nhưng, tất đã giả bộ đi ra, vậy thì phải viên mãn, loại thời điểm này không thể hoảng, cũng còn khá không có một cước không yên té xuống, vậy thì thảm. Nguyên lai là Tần Tâm sư muội đại ca a. Giang Hạo Nhiên làm bộ như Vân Đạm Phong khinh bộ dáng nói, nếu là lời như vậy, vậy cũng lên núi, không thể ở lâu. Rồi sau đó vội vàng vây tay triệt hồi rồi trận pháp. Ta chợt nhớ tới còn có một ít chuyện, các ngươi bận rộn. Giang Hạo Nhiên cười ha ha nhảy xuống cây tới. Sau đó ba bước theo như làm một bước đi, không mấy bước liền mau rời đi tầm mắt mọi người, thậm chí đều quên cho tới sư huynh đệ cùng sư phó hành lễ. Trở lại trong nhà đá, Giang Hạo Nhiên run lẩy bẩy, trong đầu nghĩ vừa mới tướng mạo của mình cũng sẽ không bị ghi nhớ chứ. Chính mình sẽ không lại mấy tháng sau này không khỏi phơi thây hoang dã. Còn có vừa mới cái kia mặt lộ hung tướng giơ đao nhân, hoàng đế thân bên đại tướng quân. Càng nghĩ càng sợ, Giang Hạo Nhiên cái gì cũng không muốn làm, trong lòng mọi thứ hối hận, chỉ câu tướng mạo của mình không có bị cái kia hung thần ác sát nhân cho ghi nhớ. Nhưng mà không như mong muốn, bởi vì Tần Thì Thiên đã tù nhớ kỹ rồi gương mặt của hắn, trọng yếu nhất là trên người hắn thật sự tản mát ra đế vương khí. Cái này làm cho Tần Thì Thiên rất là ngoài ý muốn, thậm chí có chút kinh ngạc. Nhìn như cũ nát không nhìn Thanh Sơn Tông, làm sao có thể sẽ có như vậy khí thế nhân tồn tại. Sau khi thấy Thanh Sơn đạo nhân cùng trên núi tình huống sau đó, Tần Thì Thiên vẫn là rất tức giận, em gái mình bỏ nhà ra đi sẽ đến cái địa phương rách này. Kết quả là, sắc mặt âm trầm đi về phía Thanh Sơn Tông chỗ cao, Cô Độc Lôi đứng sau lưng hắn đi theo, Thanh Sơn đạo nhân bọn người ở trên núi hậu, cũng không biết nên làm những gì chuẩn bị tới đón tiếp vị này nhìn cũng bất hữu thiện Tần Thì Thiên. Chương 227, không nhìn thấu tu vi. Chương 227, không nhìn thấu tu vi. Thanh Sơn đạo nhân cũng nhìn thấy dưới chân núi Thiên Quân Vạn Mã, trong lòng hoảng được một nhóm, nhưng là vì Thanh Sơn Tông mặt mũi, hay lại là cố giả bộ trấn định. Sau lưng có cấm vệ quân, Tần Thời Thiên dĩ nhiên là khí thế hung hăng, vững bước về phía trước. Theo Tần Thời Thiên từng bước một đến gần, Thanh Sơn đạo nhân không khỏi xuất ra tay tới xoa xoa cái trán mồ hôi hột. Tần Thời Thiên mục tiêu rõ ràng, lần này tới chính là vì em gái mình. Tần Tâm, theo ta trở về. Tần Thời Thiên sau khi lên núi nói. Ta không. Tần Tâm mở miệng phản bác, đồng thời nhìn về phía sau mình sư phó, Thanh Sơn đạo nhân. Tần Thời Thiên căn bản không nói nhảm, trực tiếp đi về phía trước, dù sao cũng là em gái mình, cũng không thể để cho đại tướng quân Cô Độc Lỗi tiến lên phong chứ. Đến trước mặt Tần Tâm muốn phản kháng, nhưng là ở chính mình trước mặt anh nàng căn bản không phản kháng được, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù Thanh Sơn đạo nhân ngoài mặt không đáng tin cậy, nhưng nội tâm của là đối với mình đệ tử hay lại là thập phần có khuynh hướng thích. Chấm đã. Thanh Sơn đạo nhân phong thả mở miệng nói, hắn cũng không biết mình làm sao dám, nhưng lời này chính là bật thốt lên. Tần Thời Thiên ngẩng đầu, nhìn một cái Thanh Sơn đạo nhân, trong đầu nghĩ
chẳng lẽ ngươi một cái môn phái nhỏ lão đạo còn muốn đối với ta Đường Đường Đại Viêm Hoàng Đế xuất thủ hay sao? Tần Thời Thiên không có lý tới Thanh Sơn đạo nhân, nắm thật chặt Tần Tâm cổ tay. Nay phá núi đầu, ngay cả một gia dáng nhà cũng không có, tại sao phải sống ở chỗ này? Tần Thời Thiên trầm giọng nói, ngươi ở loại địa phương này tu luyện, ta Đại Viêm còn gì là mặt mũi? Lại nói, Tần Thời Thiên giọng hòa hoan đứng lên, ngươi là muội muội ta, thế nào ta nhẫn tâm nhìn ngươi ở nơi này được bị khuất? Ta ở chỗ này không có được bị khuất. Nghe ngữ khí, Tần Tâm đã sắp muốn khóc lên. Buông tay, ngươi làm đau ta. Tần Thời Thiên thấy Tần Tâm không chút nào với chính mình trở về ý tứ, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chuẩn bị đem sự mạnh mẽ mang đi. Vừa lúc đó, Thanh Sơn đạo nhân xuất thủ, chỉ thấy một sợi thanh niên ngưng tụ trên không trung, Thanh Sơn đạo nhân đi tới Tần Tâm cùng Tần Thời Thiên trung gian, một trưởng mở ra Tần Thời Thiên nắm chặt tay. Tần Thời Thiên hoàn toàn không nghĩ tới dám có người đối tự mình động thủ, dưới núi nhưng là có chính mình cấm vệ quân, này tiểu tiểu Thanh Sơn tông có phải hay không là muốn tan cảnh mây khói? Cô độc lỗi trong nháy mắt liền vọt tới, chuẩn bị đối Thanh Sơn đạo nhân động thủ, nhưng lại bị mấy vị đệ tử hợp lực ngăn lại, cách ở phía sau. Muốn mang đi đồ đệ của ta, trải qua ta đồng ý sao? Thanh Sơn đạo nhân lạnh lùng nói. Tần Thời Thiên lạnh rên một tiếng, ta Đường Đường Đại Viêm Hoàng Đế, mang đi một người còn muốn thương lượng với ngươi, không với các ngươi động thủ, thật coi mình rất quan trọng nhi rồi hả? Muốn mang ta đi đồ đệ, đánh trước bại ta đi. Thanh Sơn đạo nhân đại nghĩa lâm nhiên, phía sau các học trò thấy được nay thiên sư phó với thường ngày không giống nhau, lần này là nghiêm túc. Đúng, muốn đem Tần Tâm mang đi, phát hiện đánh bại chúng ta. Nói xong bọn họ cũng đồng thời đứng ở trước mặt Tần Tâm, cùng Thanh Sơn đạo nhân kể vai chiến đấu. Thanh Sơn đạo nhân thấy cảnh tượng này, trong lòng ấm áp, nhất thời có sức lực. Cô độc lôi đã sớm không nhịn được, đây quả thực là khi quân. Xem ta đạp phá các ngươi sân môn. Cô độc lôi hét lớn một tiếng, tay cầm đại đao vọt tới. Lùi ra. Tần Thời Thiên đưa tay ngăn lại. Cô độc lôi không biết dụ ý, nhưng Thanh Sơn đạo nhân minh bạch. Các ngươi cũng lui ra. Thanh Sơn đạo nhân đối các học trò nói. Các học trò liếc nhìn nhau cũng lui đi. Tần Thời Thiên muốn nhìn một chút, rốt cuộc này Thanh Sơn đạo nhân thực lực gì, lại dám tự mình thu nhận em gái mình, Đại Viêm Vương triều triều đại đương thời của chúa. Hai người ngôn ngữ không cùng, trong lòng Tần Thời Thiên có chỗ cố kỵ, không có trực tiếp xuất thủ, mặc dù Thanh Sơn đạo nhân trong lòng có cố kỵ, nhưng là nếu cũng đến bước này, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi là Thanh Sơn tông trưởng môn, kia ngươi hẳn biết ta Đại Viêm Vương triều thực lực. Tần Thời Thiên lạnh lùng nói, muốn không phải hắn không nhìn thấu Thanh Sơn đạo nhân bọn họ tu vi, làm sao như vậy dài dòng. Thanh Sơn đạo nhân lạnh lùng nói, Đại Viêm Vương triều thì như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám động thủ hay sao? Nếu như ngươi dám động thủ, nếu như ngươi dám động thủ. Thanh Sơn đạo nhân phát nếu như hiện nhân ra động thủ, chính mình còn thật không có gì năng lực đi ngăn cản, phía dưới mấy ngàn cấm vệ quân, đủ rồi đưa hắn Thanh Sơn tông cho tiêu diệt. Cô độc lôi nghe một chút lúc này nổi giận, chính phải ra tay giáo huấn lúc, bị Tần Thời Thiên đưa tay ngăn cản. Ở không xác định nhân ra thực lực trước, mù quáng xuất thủ, có thể sẽ cho hắn Đại Viêm Vương triều đưa tới tai họa. Nhân gia có niềm tin dám cư cao lâm hạ nhìn hắn, tất nhiên là có nắm chắc. Nhìn quanh một tuần sau, Tần Thời Thiên phát hiện, Thanh Sơn tông hơn mấy tên đệ tử bao gồm Thanh Sơn đạo nhân, tu vi đều bị ẩn nút, tự nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc đám người này là thực lực gì, thế nào một chút cũng không nhìn thấu. Chẳng lẽ bọn họ tu vi so với ta Vương thất mấy cái cung phụng mạnh hơn? Hắn Đại Viêm Vương triều có một ít nguyên anh tu vi cung phụng, thực lực cường đại, hắn cũng biết, những thứ kia cung phụng thực lực sâu không lường được, hơn nữa không cách nào nhìn thấu. Có thể coi là không cách nào nhìn thấu. Trên người bọn họ vẫn có tu vi ba động, nhưng những người trước mắt này, trên người không có một tí tu vi ba động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ hoặc là chính là người bình thường, hoặc là chính là thực lực so với hắn Vương thất cung phụng mạnh hơn. Người bình thường không thể nào, như vậy chỉ có người sau. Ngươi có thể nhìn ra đối phương thực lực tu vi sao? Tần Thời Thiên có chút nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi bên người cô độc lỗi. Cô độc lỗi lắc đầu một cái, nhưng là đối với tại chiến trường chém giết đại tướng quân, cô độc lỗi giết người chưa bao giờ nhìn tu vi. Tần Thời Thiên chỉnh dừng một chút thân thể, đứng ở nơi đó vững vững vàng vàng, còn là một bộ vênh váo hung hăng, bất cứ thời khắc nào không tỏa ra đến chính mình đế vương khí. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Trường môn thực lực không nhìn thấu thì coi như xong đi, bên cạnh hắn nhân tu vi cũng không nhìn thấu. Thật may không có tùy tiện xuất thủ, nếu không vạn một nhân ra là lãnh đời tông môn, ta đây Đại Viêm Vương triều trăm ngàn năm qua cơ nghiệp, liền muốn bị hủy bởi trong tay ta. Tần Thời Thiên biết Thanh Sơn đạo nhân thực lực không tầm thường, khả năng còn bởi vì chính mình là hoàng đế duyên cớ cố ý như vậy, cho nên trong lòng một trận hiểu lầm, này Thanh Sơn tông bên trong rốt cuộc là một đám thế nào nhân? Cộng thêm bên trên vừa mới giữa sườn núi thấy cái kia đế vương khí nhộn nhịp Giang Hạo Nhiên. Trong lòng Tần Thời Thiên rất là hiểu lầm, khi hắn nhìn về phía Tần Tâm muốn tìm hiểu tình huống lúc, phát hiện Tần Tâm đã thối lui đến rồi Thanh Sơn đạo nhân sau lưng. Vừa lúc đó, ở trong nhà đá tu luyện Trần Minh bởi vì vừa mới động tĩnh, cũng đi ra nhà đá. Thấy trên đỉnh núi rất nhiều người ở nơi nào đứng, cũng ngự kiếm hướng về bên kia bay đi. Sư phó, thế nào? Trần Minh đến một cái đỉnh núi, liền vội vàng cho sư phụ mình hành lễ, sau đó cùng sư huynh đệ môn chào hỏi. Lại tới một người. Trong lòng Tần Thời Thiên nghi ngờ, nhìn người nọ lại không nhìn như thế từ bên người đi qua, trong lòng có chút không vui, chẳng lẽ nói hắn cũng không đơn giản. Chương 228, luận bàn. Chương 228, luận bàn. Nhưng là, này thực lực cá nhân, Tần Thời Thiên lại có thể nhìn ra, chỉ là một chút cơ cựu phẩm mà thôi. Trần Minh vừa ra tới, Tần Tâm biến sắc, dường như không muốn bị thấy khóc tỉ tê, đồng thời loại ánh mắt đó rất mờ mờ.
Tần Thời Thiên thấy một màn như vậy có chút không vui, chẳng lẽ em gái mình nhất định phải ở lại chỗ này chính là vì tiểu tử này?
Thanh Sơn đạo nhân, chớ nói ta Đại Viêm Vương triều lấn hiếp người, nếu như đem Tần Tâm giao ra, ta không cần phải để cho dưới núi quân đội tới.
Tần Thời Thiên giọng hòa hoãn nói, Tần Tâm vốn là ta Đại Viêm Vương triều của chúa, ở loại người như ngươi ngọn núi nhỏ, ta Đại Viêm chỉ mặt mũi.
Thanh Sơn đạo nhân nghe một chút, trong lòng khổ a, vừa mới một giọng nhiệt huyết lại cùng với đạo thủ, nên làm gì bây giờ? Nếu quả thật quân đội tới, Thanh Sơn Tông có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản?
Biết sự tình nguyên ủy sau đó, Trần Minh cũng biết người trước mặt này thân phận, không phải là chính là một cái Đại Viêm Vương triều hoàng đế, lại dám tới ta Thanh Sơn Tông gây sự. Hơn nữa còn cùng sư phó ta giao thủ.
Nhìn dáng dấp, muốn không phải sư phụ ta hạ thủ lưu tình, ngươi sợ rằng đã hôi phi yên diệt chứ?
Thấy Trần Minh tới, Thanh Sơn đạo nhân càng phải cứng rắn chống tới cùng rồi, nếu không bị tiểu đồ đệ phát hiện đầu mối, đến thời điểm kết thúc như thế nào?
Là đi hay ở hẳn nhìn Tần Tâm chính mình ý nguyện.
Thanh Sơn đạo nhân mở miệng nói, nếu như nàng không muốn, các ngươi ai cũng không mang được nàng.
Thanh Sơn đạo nhân giọng lạnh lùng, mang theo một tia cương quyết.
Ở trước mặt Trần Minh, Thanh Sơn đạo nhân lại bày ra một bộ ai cũng không sợ dáng vẻ, bắt trước Phật Sơn hạ tối om om quân đội ở trước mặt mình như không vật gì.
Đúng vậy. Trần Minh mở miệng đồng ý nói, là đi hay ở lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, cái này cần nhìn Tần Tâm ý nghĩ của mình.
Tần Tâm, ngươi muốn trở về sao?
Trần Minh ngay sau đó hỏi.
Tần Tâm lắc đầu một cái, nàng rất không muốn trở về.
Trong lòng Tần Thời Thiên càng không vui, quay đầu nhìn một chút toàn bộ Thanh Sơn Tông, rách nát không chịu nổi, các đệ tử ở điều kiện rất kém cỏi, hơn nữa liền một cái đem ra được cung điện cũng không có, loại này rách nát địa phương, nhất định không được. Coi như là lãnh đời tông môn cũng không khả năng thế nào rách nát.
Hôm nay, nàng phải cùng ta trở về.
Tần Thời Thiên kiên định nói, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến với chính mình, còn có toàn bộ Đại Viêm Vương triều, dù sao mình muội muội đã cùng Đại Chu Vương triều quyết định hôn ước, nếu như không thể đúng kỳ hạn hoàn thành, đến thời điểm nhất định sẽ đưa tới chiến tranh.
Thân vị nhất quốc chi quân, như vậy tình cảnh hắn có thể không muốn nhìn thấy, cũng không thể khiến đem phát sinh.
Cũng được, các ngươi đã đều như vậy, chỉ có cường đoạn.
Tần Thời Thiên quay đầu nhìn một cái Cô Độc Lôi, Cô Độc Lôi gật đầu một cái, chuẩn bị gửi đi tín hiệu, để cho dưới núi đợi lệnh quân đội giết tới tới.
Vừa lúc đó, Văn Nhân Sở Sở từ trong phòng đá đi ra, vừa mới tìm Trần Minh phát hiện hắn không bên trong nhà, lại thấy đỉnh núi nhiều người như vậy, liền chạy tới.
Không nghĩ tới lại gặp được hình ảnh này.
Chờ một chút.
Thấy Văn Nhân Sở Sở sau đó, Tần Thời Thiên gọi lại chuẩn bị phát lệnh Cô Độc Lôi.
Người này.
Tần Thời Thiên nhìn Thanh Sơn đạo nhân nghi ngờ nói.
Ồ.
Thanh Sơn đạo nhân thấy được Tần Thời Thiên biểu tình biến hóa, lập tức thì có ý tưởng.
Đây là ta Thanh Sơn Tông một cái cửa ngoại đệ tử thôi, Văn Nhân Sở Sở.
Thanh Sơn đạo nhân giới thiệu, hắn hiểu được thân phận của Văn Nhân Sở Sở địa vị và gia tộc thế lực, lấy ra ép đệ một cái Tần Thời Thiên vội vặn.
Văn Nhân Sở Sở.
Nghe được tên sau đó Tần Thời Thiên có chút khiếp sợ, đây không phải là lãnh đời gia tộc Văn Nhân gia dòng chính trưởng nữ.
Văn Nhân gia chính là một cái lãnh đời chi đại gia tộc, thực lực siêu nhiên, liền nhất phẩm tông môn cũng không dám trọng.
Vô luận là tài sản thực lực hay là nhân tài thực lực, cũng không chút nào kém thậm chí hơn xa với chính mình Đại Viêm Vương triều, thứ người như vậy cũng xuất hiện ở Thanh Sơn Tông. Xem ra Thanh Sơn Tông thật sự không phải một cái đơn giản phương a, ít nhất sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nội tâm của Tần Thời Thiên than thở.
Đồng thời, bỏ đi mạnh mẽ bắt lấy ý nghĩ.
Văn Nhân gia tộc Cô Độc Lỗi cũng hơi hỏi một, hai, nhìn ra chính mình hoàng đế sau khi nghe được rõ ràng có cái gì không đúng.
Như vậy không thể được, Cô Độc Lỗi nghĩ đến, vừa mới hoàng đế xuất thủ cũng không có chiếm được tiện nghi, hơn nữa bây giờ cục diện rằng có không nghỉ, thậm chí hoàng đế đều có chút kiêng kỵ rồi, tiếp tục như vậy sao được?
Đến thời điểm chuyến đi, Thanh Long Châu định thế nào bọn họ?
Ngay tại Tần Thời Thiên làm khó thời điểm, Cô Độc Lỗi đứng dậy.
Ta Đại Viêm từ trước đến giờ lấy lễ đãi nhân, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, vậy hạ cho các ngươi mặt mũi, cũng không muốn để cho đại quân áp cảnh.
Cô Độc Lỗi mở miệng nói, nhưng là các ngươi cũng không nên đắc ý, bởi vì không cần quân đội, Đại Viêm cũng không sợ các ngươi.
Một mình ta, đủ rồi.
Nói xong Cô Độc Lỗi đứng ở trước mặt mọi người.
Tần Thời Thiên thấy một màn như vậy, trong lòng thậm chí vui vẻ yên tâm, muốn không phải Cô Độc Lỗi kịp thời ra mặt, chính mình nhiều lúng túng a, cưỡng ép bên trên làm bất quá, muốn kêu quân đội lại bị hù dọa rồi, vẫn không thể cứng lại.
Ta là thô nhân, không biết cái gì lễ phép, phương pháp cũng không nhiều.
Cô Độc Lỗi mở miệng nói, dựa theo lưỡng quân giao chiến trước quý củ, đấu tướng.
Nhưng chúng ta không phải lưỡng quân giao chiến, cũng sẽ không dùng nghiêm túc như vậy rồi.
Cô Độc Lỗi lấy ra chính mình bội đao chỉ hướng Thanh Sơn Tông người sở hữu.
Luận bàn phân thắng thua.
Cô Độc Lỗi ngang ngược lộ ra ngoài, lẫm nhiên nói, các ngươi, ai dám lên chiến?
Vừa nói ra lời này, sơ sát tiêu điều ý dốc hết, một cái đại tướng quân sát ý, chính là trên chiến trường chém giết tích lũy đi ra, cái loại này nồng nặc để cho người ta cảm thấy dùng mình sát ý là giả bộ không ra.
Tất cả đệ tử nhìn thấy một màn này, đều có chút kinh sợ.
Thanh Sơn đạo nhân cũng không ngoại lệ, tuy nhưng cái này đại tướng quân chỉ là một cũng giống như mình thực lực kim đan hậu kỳ. Nhưng dù sao nhân ra là trên chiến trường chém giết đi ra cảnh giới, mà chính mình chỉ là tu luyện ra, căn bản không có thể cùng sân khấu tương đối.
Cho nên coi như mình lên, cũng có thể là bị ăn hiếp phân nhi.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Đường đường Thanh Sơn Tông chẳng lẽ liền không có một dám nên chiến nhân à?
Cô Độc Lỗi lớn tiếng a nói.
Nghe được câu này, Trần Minh lúc ấy liền không vui, chỉ là một mực cố kỵ sư phụ mình thích khiêm tốn mới không có đứng ra.
Nhưng bây giờ không nhịn được.
Chính là một cái kim đan hậu kỳ, dám ở này can rỡ.
Trần Minh nói,
ta khuyên các ngươi hai hay lại là thừa dịp sư phụ ta cùng các sư huynh không có nổi giận mau rời đi nơi này đi, nếu không đợi lát nữa, có thể có các ngươi khỏe nhìn. Chính là một cái kim đan hậu kỳ. Cô độc lỗi nhìn một cái Trần Minh, trúc cơ cửu phẩm mà thôi, dám như vậy không tiếc lời. Ngươi là người phương nào? Cô độc lỗi giơ lên đao. Ngươi muốn tới đánh với ta một trận sao? Hiện trường rất an tĩnh, Trần Minh có chút không thích ứng, chẳng lẽ mình nói sai, quá không biết điều rồi, sư phó sư huynh môn không vui. Trong lòng có chút hư, Trần Minh quay đầu nhìn một cái, các sư phó thật giống như không có tức giận, với trong lòng là sức lực canh tốt. Bất quá tiểu tiểu tướng quân mà thôi, tới a, ta còn có thể sợ ngươi. Trần Minh khinh thường nói, ngay cả ta ải này cũng gây khó dễ lời nói, còn dám xưng bậy ta Thanh Sơn không người. Ta chính là Thanh Sơn tông tu vi thấp nhất đệ tử, Thương Huyền. Trần Minh báo cửa nhà bày ra tư thế. Cô độc lỗi quay đầu nhìn về phía Tần Thời Thiên, Tần Thời Thiên gật đầu một cái biểu thị không thành vấn đề. Chương 229, ngươi sát khí này không bằng ta kim quang này. Chương 229, ngươi sát khí này không bằng ta kim quang này. Bên kia, trong lòng Thanh Sơn đạo nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, có Trần Minh xuất chiến khẳng định không thành vấn đề đi, dù sao quỷ vương đều bị Trần Minh giải quyết, coi như là chém bạn người đại tướng quân, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Lại nói, nếu quả thật có cái gì, đến thời điểm tự mình ra tay trợ giúp một chút, nói cái gì luận bàn điểm đến thì ngưng loại cản lại là tốt. Không sai. Thanh Sơn đạo nhân đi ra. Ngay cả ta tối tiểu đồ đệ Thương Huyền cũng không đánh lại lời nói, còn có tư cách gì khiêu chiến người khác. Nói xong đối Trần Minh nói, để trong lòng, còn có chúng ta đây. Trần Minh gật đầu một cái, sức lực canh túc. Sau đó hai tốp người đi tới giữa sườn núi, nơi này có một khoảng trống lớn. Đại tướng quân cô độc lỗi trong nháy mắt tiến vào trạng thái, quanh người màu đen huyết khí thà vòng, chỉ một thoáng toàn bộ sân đều tràn đầy sát ý. Nhìn cô độc lỗi quanh người tản mát ra nồng nặc màu đen huyết khí, tất cả mọi người đều kinh hãi. Là sát khí. Thanh Sơn đạo nhân nhỏ giọng đối sau lưng đệ tử giải thích, chỉ có từng giết vạn người sau đó mới có thể ngưng luyện ra hung hãn như vậy sát khí. Trần Minh cùng sư phụ mình Thanh Sơn đạo nhân muốn như thế, Quỷ Vương cũng không phải đối thủ của ta, huống chi một tên tướng quân. Thấy đối phương bị sát khí bao vây, Trần Minh cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt mở ra kim quang bao vây quanh người, thái độ rất là ngạo mạn, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra ý tứ. Cô độc lỗi nhìn một cái không có vũ khí Trần Minh, thu hồi chính mình đại đao. Đến đây đi. Trần Minh đứng tại chỗ mặt coi thường, ngoắc ngoắc ngón tay. Cô độc lỗi lạnh rên một tiếng, trong đầu nghĩ, vọng tự tôn đại tiểu tử, lại thật lấy chút cơ cựu phẩm tới khiêu chiến ta, đợi lát nữa nhìn ngươi làm sao còn phách lối đi ra. Sau đó cô độc lỗi trong nháy mắt xuất thủ, hai tay thành trộm, hướng Trần Minh đánh tới. Trần Minh cũng là thất kinh, không nghĩ tới đối phương tốc độ như thế này mà nhanh, gai mắt đã đến trước mắt, vội vàng né người né tránh. Cô độc lỗi thân là thường xuyên chiến trường chém giết đại tướng quân, sử dụng chiêu số tất cả đều là sát chiêu, mỗi một lần cũng là hướng về phía Trần Minh chí mạng vị trí đánh tới. Kèm theo màu đen sát khí, cô độc lỗi một chảo xông thẳng Trần Minh cổ, Trần Minh một bên lui về phía sau một bên né tránh, tránh khỏi rồi cô độc lỗi toàn bộ chiêu thức. Phía sau Thanh Sơn đạo nhân xem chừng trường, bởi vì Trần Minh một khi gặp trọng thì phiền toái, sát khí vào cơ thể có chứa kịch độc. Nếu như Trần Minh không cẩn thận chúng, nói không chừng một thân tu vi cũng sẽ bị toàn bộ phế bỏ. Thấy cô độc lỗi tấn công dục vọng mãnh liệt như vậy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, Trần Minh cũng nghiêm túc. Cô độc lỗi lần nữa đánh tới, từ trên hướng xuống đưa ra bàn tay chụp tới, Trần Minh một cái rút lui bước, lui về phía sau thổi tới, cô độc lỗi một lần nữa vồ hụt, trong lòng thậm chí nổi nóng, loại cảm giác này giống như là tự mình ở bị đùa bỡn. Cô độc lỗi hoàn toàn nổi giận, không tiết lộ ra sơ hở lấy quyền cứng rắn. Trần Minh nhìn chúng cơ hội, dùng tay phải cẳng tay ngăn cản quyền kế tiếp, sau đó tay trái nắm quyền nhắm ngay cô độc lỗi dưới nách vị trí một quyền đánh. Cô độc lỗi trực tiếp bị một quyền đánh lui về phía sau vài mét, khó tin nhìn Trần Minh. Một cái trúc cơ cựu phẩm, lại có thể bắt chính mình kia một ít trong nháy mắt sơ hở. Trần Minh khẽ mỉm cười, căn bản sẽ không coi cô độc lỗi là chuyện, giống như cùng tiểu hài tử bồi luyện một dạng đánh nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi cái này cũng không được a, liền loại trình độ này còn ra chiến trường giết địch. Trần Minh cười ha ha. Ngươi gặp địch nhân có phải hay không là cũng đứng đến không cũng để cho ngươi đánh à? Nói xong Trần Minh nhắm lại con mắt né người hướng về phía cô độc lỗi. Giống như vậy. Hừ. Cô độc lỗi lạnh rên một tiếng, từ bên hông xuất ra một vật, một đạo màu đen phụ chú. Chỉ thấy kia phụ chú bị cô độc lỗi ném hướng không trung sau đó nhanh chóng tiêu đốt xuống, cho bụi phụ ở cô độc lỗi quanh người. Không tốt. Thanh Sơn đạo nhân âm thầm nói. Chỉ thấy một cái chớp mắt, cô độc lỗi quanh người sát khí lại lần nữa lớn mạnh, thẳng thoát ra hai cao 3 mét tới. Cô độc lỗi lần nữa ra chiêu, lần này hắn rất nhanh, thậm chí có tàn ảnh, nhìn giống như là cô độc lỗi có mười mấy phân thân như thế. Trần Minh bởi vì né người, trong nháy mắt bị cô độc lỗi đánh tới thật sự đánh ngã, căn bản không có dự liệu được. Tiểu tử, trên chiến trường cũng sẽ không lưu lại cho ngươi lúc nói chuyện gian. Cô độc lỗi thấy công kích thành công, đắc ý. Dứt lời, cô độc lỗi lần nữa đánh tới, lần này Trần Minh kịp chuẩn bị, trực tiếp một cái lưng đánh, chính là đem cô độc lỗi đỉnh trở về. Sau đó Trần Minh hai quả đấm để xuống bên hông, tụ khí ngưng thần, linh khí hội tụ. Quanh người kim quang đột nhiên lớn mạnh. Ngươi sẽ? Trần Minh nghĩ thầm. Kim quang phát ra sau đó, Trần Minh tốc độ cũng xảy ra chất biến, ở trong mắt tất cả mọi người. Phía dưới mặc dù chỉ có hai người đang so thử, nhưng nhìn giống như là có 20 nhân đang quần đấu như thế. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, cho tới rất nhiều tàn ảnh còn không có kết thúc liền lại tiến hành chiêu tiếp theo tỉ thí. Cứ như vậy, hai người đánh trong chốc lát, Trần Minh Minh hiện tốc độ nhanh hơn, tàn ảnh cũng biến thành nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, cô độc lỗi liền sa sút hạ phong, từ hai người tàn ảnh về số lượng liền có thể rất rõ ràng nhìn ra. Trần Minh lại lần nữa đánh ra, cô độc lỗi phòng ngự không đến, Trần Minh thu tay lại thời điểm, cô độc lỗi vẫn còn ở chống đỡ trước nhất chiêu. Chờ đến Trần Minh lại một lần nữa đánh ra, lần này cô độc lỗi không ngăn được, hắn bây giờ không có nhanh như vậy, theo không kịp. Trần Minh dùng một chiêu tương tự hai ngọn núi xuyên thai chiêu thức, trực tiếp đánh vào cô độc lỗi trên đầu, cô độc lỗi được đánh trong nháy mắt cặp mắt căng lớn con ngươi bên trên lật. Sau đó Trần Minh lại lần nữa cung bộ về phía trước, dùng bả vai trực tiếp đem cô độc lỗi đánh bay. Cô độc lỗi trực tiếp ngã xuống, bay ra hơn 10 thước, trên người sát khí cũng tận số tiêu tan, phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Ta cam, tiểu sư đệ này là lúc nào lại len lén luyện chiêu thức, như vậy lợi hại. Xem cuộc chiến Giang Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Thanh Sơn đạo nhân cũng sinh lòng kinh ngạc, này tiểu đồ đệ cũng quá yêu nghiệt chứ. Tần Thời Thiên thấy một cái trúc cơ cựu phẩm đệ tử lại có thể để cho bên cạnh mình kim đan kỳ đại tướng quân cũng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Này Thanh Sơn tông rốt cuộc cũng là một đám cái quái gì ạ? Liên này, Trần Minh tiêu tán quanh người kim quang, đứng tại chỗ vẻ mặt chưa hết hứng nhìn cô độc lỗi. Còn tưởng rằng ngươi thật có thể đánh đây. Ngươi sát khí này, không bằng ta kim quang này a. Trần Minh không có vấn đề đưa tay ra vỗ một cái chính mình bả vai, giống như là ở phủi cho bụi như thế. Tiểu tử, chớ có ngông cuồng. Cô độc lỗi sau khi nghe xong thập phần nổi nóng, trực tiếp rút ra chính mình bội đao, một cái rộng rãi màu đen đại nhận. Trong nháy mắt, cô độc lỗi một lần nữa bị sát khí bọc lại, đồng thời sát khí cũng lan tràn đến màu đen trên đại đao, hơn nữa màu đen trên đại đao còn phát ra nhàn nhạt hồng quang. Giống như huyết một vật ở sát khí vào ngoài, phản phất đại đao như muốn tố đến chính mình đối huyết dịch khát vọng. Hoa, mạnh như vậy sao? Giang Hạo Nhiên đám người thấy một màn như vậy phát ra thán phục, bởi vì cái này nhìn liền rất nguy hiểm dáng vẻ. Xem ra cô độc lỗi là thực sự muốn quyết tâm rồi. Thanh Sơn đạo nhân khẩn trương nói, làm một tướng quân, hắn vũ khí mới là mấu chốt, dù sao trên chiến trường ai với ngươi tay không vật lộn đây. Lấy ra vũ khí mình, cô độc lỗi liền lộ ra lợi hại hơn, cặp mắt cái loại này giết người dục vọng cũng lưu lộ ra. Trần Minh hướng trên đỉnh núi nhìn một cái, thấy được sư phụ mình cùng sư huynh đệ môn, trong nháy mắt tâm lý 10 phần phấn khích, như cũng không kinh sợ. Chương 230, trúc cơ cựu phẩm thiên tài. Chương 230, trúc cơ cựu phẩm thiên tài. Cô độc lỗi xuất ra đại đao sau đó, dù sao hai chém, một đạo màu đen chữ thập quang ba xuất hiện ở không trung, hướng Trần Minh đánh tới. Trần Minh ngay sau đó cho gọi ra hộ thân kim quang, chữ thập quang ba lại bị cách ở kim quang bên ngoài. Nhưng mà cô độc lỗi lại theo sát quang ba sau đó xuất hiện ở Trần Minh trước mắt. Một cước đá ra sau đó, hai tay nắm chặt đại đao lại vừa là một cái chém ngang, mặc dù Trần Minh kim quang không có bị chạm phá, nhưng cũng bị dao động bay ra ngoài. Không đợi Trần Minh làm ra quá nhiều phản ứng, cô độc lỗi đã hai tay nhắc tới từ không trung xuống phía dưới chém tới. Trần Minh vội vàng trên đất lăn lộn né tránh, sau đó lập tức đứng dậy một cước đạp về phía cô độc lỗi, hai tay cô độc lỗi cầm đao để xuống né người ngăn trở. Sau đó một lần nữa quăng lên đại đao. Vừa mới một cước dấu ở trên đại đao, chấn Trần Minh bắp chân tê dại, cũng biết cái thanh này màu đen đại nhận lợi hại. Rất rõ ràng, xuất ra đại đao sau đó, cô độc lỗi thực lực thăng lên rồi không chỉ gấp đôi. Trên đỉnh núi nhìn hai người đánh đấu sư các huynh đệ cũng đều không chịu được tính tình, trong lòng mặc niệm. Này có thể không phải nổi tiếng thời điểm a, nên xuất ra vũ khí vẫn là phải cầm ra vũ khí nha, Thương Huyền, ngươi có thể không thể khinh thường a. Trên sườn núi, Trần Minh không chút nào xuất ra vũ khí ý tứ, sau đó một lần nữa để khí bùng nổ, kim quang càng tăng lên. Cô độc lỗi một tay giơ đao vào tới, lưỡi đao trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài hỏa tinh, đại nhận chỗ đi qua, cỏ dại tất cả khô chết. Nhưng là, trải qua đề khí, Trần Minh năng lực cao hơn một tầng, bây giờ cô độc lỗi đủ loại động tác trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ, cực kỳ chậm chạp. Cô độc lỗi như cũng phát lực, đầu tiên là chém ra dày đặc quang ba, sau đó lặn theo với quang ba sau đó chờ cơ hội mà động. Hết thảy các thứ này đều bị Trần Minh để ở trong mắt. Trần Minh tại chỗ dậm chân, nhảy lên một cái, trên không trung lấy ưu mỹ thân hình xoay tròn, từ quang ba trong khe hở qua lại. Cô độc lỗi giơ đao mà lên, lại không được muốn chính mình từng chiêu từng thức thật giống như đều tại Trần Minh như đã đoán trước, xuống bàn tay còn chưa nhấc lên, liền bị Trần Minh một cước giấu ở trên cánh tay, đưa đến vốn định ra chiêu lại không ra được. Sau đó Trần Minh hai quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên, cô độc lôi thẳng đứng rơi xuống đất. Sau đó đánh nhau tình cảnh, đại khái như thế, đỉnh núi thượng nhân nhìn rõ rõ ràng ràng, cô độc lôi mỗi một chiêu đều bị Trần Minh hóa giải. Một hồi đánh nhau đi xuống, cô độc lôi trên thân thể đã không có không bị Trần Minh đánh vị trí. Tần Thời Thiên đứng ở nơi đó, không thể tưởng tượng nổi. Một cái trúc cơ cựu phẩm nhân lại đem chiến trường chém giết kim đan hậu kỳ đại tướng quân đánh không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa xem ra chút nào không xuất lực, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Sau đó Tần Thời Thiên quay đầu nhìn một chút bên người cùng đang quan chiến Thanh Sơn tông các sư huynh đệ, một cái so với một cái biểu tình dễ dàng, không hề có một chút nào vì bọn họ tiểu sư đệ lo lắng dáng vẻ. Cái này Trần Minh lợi hại như vậy lời nói, kia những thứ này đều là quái vật gì? Tần Thời Thiên chợt dạng nghĩ đến. Thanh Sơn đạo nhân chú ý tới Tần Thời Thiên biểu tình biến hóa, nhìn hắn khẽ mỉm cười gật đầu một cái, mọi cử động là dễ dàng như vậy. Phảng phất là ở đãi khách cùng sân khấu xem cuộc vui như thế lấy lòng. Trên sườn núi, đại tướng quân đã bắt đầu thở hổn hển, mà Trần Minh nhìn lại không chút nào dùng sức dáng vẻ, vẻ mặt vẫn một bộ liền này cảm giác. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên núi Tần Thời Thiên, cô độc lỗi cũng không nhịn được nữa. Nhấc lên đại đao nhảy lên một cái, sau đó hai tay nắm chặt dùng sức đem đại đao cắm vào mặt đất, chỉ lộ ra một cái đao đem, sau đó vây quanh chính mình đại đao cán đao xoay tròn, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Trần Minh ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì chiêu số, cũng không có lựa chọn cắt đứt hắn. Theo cô độc lỗi tốc độ càng lúc càng nhanh, đại đao chung quanh sát khí cũng càng ngày càng đậm hơn, sau đó cô độc lỗi chợt dừng hai tay hạ rút ra đại đao trên không trung xoay tròn 360 độ, một đạo sa ngư kỳ như thế to lớn màu đen quang ba xuất hiện, tốc độ cực nhanh hướng Trần Minh lướt đi. Trần Minh nhìn một cái, cảm thấy không có gì lớn, chính mình hẳn tránh thoát được. Nhưng mà theo quang ba càng ngày càng gần, sự tình phát sinh biến hóa. Sa ngư kỳ nứt ra, trở nên càng ngày càng nhiều, một đạo lưỡng đạo, sau đó trong nháy mắt phân liệt thành dãy đặc bình chướng một loại quang ba. Làm sao đây? Thanh Sơn đạo nhân có chút luống cuống, nhưng là cũng không nói gì, cố giả bộ trấn định. Theo một tiếng vang thật lớn, màu đen quang ba bao vây Trần Minh, sau đó biến thành nồng nặc khói đen. Các sư huynh đệ không nhịn nổi, hướng bước về phía trước một bước. Tần Thời Thiên vốn tưởng rằng những người này thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng sẽ khẩn trương a, không khỏi đắc ý, đại tướng quân một chiêu này, có thể đỡ được nhân sợ rằng. Còn không chờ hắn nghĩ xong, khói dày đặc tản đi, kim quang như cũ lóe lên, Trần Minh còn đứng tại chỗ. Thực ra Trần Minh chịu rồi không nhỏ bị thương nặng, thoáng cái liền bị đánh bay, thậm chí kim quang cũng trong khoảnh khắc đó bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, bất quá trừ bỏ bị đánh bay, Trần Minh phát hiện mình dường như cũng không có bị cái gì chớ làm tổn thương, thừa dịp bị khói dày đặc bọc lại, vội vàng đứng lên, bảy cái pose, trong đầu nghĩ không thể ném Thanh Sơn tông mà ta. Chúng Thanh Sơn đệ tử thở phào nhẹ nhõm, Tần Tâm cùng Văn Nhân Sở Sở đợi nữ đệ tử thấy một màn như vậy, nhất thời tâm triều dân trào, Tần Thời Thiên sắc mặt khó coi, khó tin. Phía dưới cô độc lỗi càng là cảm giác mình có phải hay không là điên rồi, xuất hiện ảo giác. Trần Minh tà mị cười một tiếng, đột nhiên đánh tới, tốc độ cực nhanh, cô độc lỗi thân là tướng quân, năng lực ứng biến kéo căng, thấy Trần Minh tới, vội vàng tụ lực giơ đao, một lần nữa chém tới. Nhưng mà lần này, ngay tại hắn lưỡi đao lập tức phải đột phá kim quang bổ về phía Trần Minh cổ lúc, Trần Minh đưa ngón tay ra nhắm ngay cô độc lỗi cầm đao cổ tay, nhẹ nhàng bắn ra. Cô độc lỗi trong nháy mắt buông lòng tay, màu đen đại trên mũi dao sát khí trong nháy mắt tiêu tan, đồng thời đại đao bay ra ngoài, Trần Minh bước lên trước, một chưởng đánh trên không trung trên người cô độc lỗi, hắn cũng bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Trần Minh thu tay lại, nhìn cô độc lỗi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rất ý tứ rõ ràng. Ngươi có phục hay không? Cô độc lỗi vốn là muốn nhận thua, thấy bộ dáng này, trong nháy mắt chiến ý nồng hơn, tay trái quơ quơ, màu đen đại nhận tái hiện xuất hiện ở trong bàn tay. Hôm nay chính là tử, ta cũng phải với ngươi phân cao thấp. Cô độc lỗi đứng lên, màu đen đại nhận chỉ Trần Minh. Được rồi. Vang vọng thanh âm xuất hiện ở trên đỉnh núi, là Tần Thời Thiên. Cô độc lỗi ngửa đầu, thậm chí không mặt mũi nói chuyện, chỉ có thể giữ yên lặng. Nhân gia liền vũ khí cũng không cầm liền đem ngươi đánh cho thành như vậy, còn liều mạng. Tần Thời Thiên nói, còn ngại không đủ mất mặt sao? Ta. Cô độc lỗi muốn nói gì, nhưng là sự thật liền là như thế. Trần Minh nhìn cô độc lỗi, hai tay chắp tay, túi người không người, sau đó cho gọi ra vũ khí bay hướng đỉnh núi. Cô độc lỗi trên mặt nóng bỏng, nhưng là lại không thể làm gì, đánh bất quá chỉ là không đánh lại, không có gì hay giải thích. Thương Huyền, không tệ. Thanh Sơn đạo nhân lớn tiếng đắc ý nói, biết đạo hạnh lễ liền có thể, chúng ta Thanh Sơn tông nhân coi trọng nhất lễ phép. Lễ phép hai chữ kéo rất cao, để cho một bên Tần Thời Thiên sắc mặt đỏ lên. Chúc cơ cửu phẩm thiên tài. Cô độc lỗi ngây tại chỗ, trong lòng chỉ có một câu nói này, sau đó cũng thu hồi lại nhận, hướng đỉnh núi bay đi. Chương 231, Thanh Sơn tông không đơn giản. Chương 231, Thanh Sơn tông không đơn giản. Trải qua vừa mới đánh nhau sau đó, Tần Thời Thiên coi như là hoàn toàn thấy được Thanh Sơn tông thực lực, trong bọn họ yếu nhất đệ tử, chúc cơ cửu phẩm thực lực đệ tử, lại đem bên cạnh mình Kim Đan hậu kỳ đại tướng quân đánh cho thành như vậy. Toàn bộ Thanh Long Châu, chúc cơ cửu phẩm nhiều hơn đều, nhưng có thể vượt cấp chiến Kim Đan cường giả, cơ hồ không có. Luận bàn mà, nên điểm đến thì ngưng. Thanh Sơn đạo nhân cởi mở cười một tiếng nhìn Tần Thời Thiên. Tần Thời Thiên vội vàng hồi cười nói, đúng đúng đúng. Nhưng thì không được à, chính mình Hạo Hạo đang dẫn quân đội xuất hành trước tới tìm kiếm mình muội muội, bây giờ lâm vào tình cảnh như vậy, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về, đó cùng Đại Chu hôn ước làm sao bây giờ? Mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng, Tần Thời Thiên không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Vừa mới ta cùng với đại tướng quân ở giữa sườn núi vô tình gặp được Thanh Sơn tông một vị đệ tử, tiên khí lung lay khí thế bức người, không biết vị kia là. Ồ. Thanh Sơn đạo nhân tự nhiên đáp lại, kia chính là ta Thanh Sơn tông nhị đệ tử, Giang Hạo Nhiên. Giang Hạo Nhiên? Tần Thời Thiên rơi vào trầm tư. Hoàng tộc họ bên trong nào có Giang? Nhưng là tại sao hắn thân thượng đế vương chi tức như vậy vượt trội? Mạnh như vậy đế vương khí, chắc hẳn thực lực cũng hơn mình xa, cũng còn khá trước tiểu muội Tần Tâm tới ngăn lại, nếu không đánh, sợ rằng hai người liền sơn cũng lên không nổi đi. Sư phó. Đến một cái âm thanh vang lên cắt đứt Tần Thời Thiên muốn tiếp tục hỏi ý tưởng. Tần Thời Thiên quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên quần áo xanh, tay cầm vũ phiến từ từ xối rụng, vô luận là tứ chi động tác hay lại là nói năng, đều là chậm chậm du du, cùng với nói là lười biếng, chẳng nói là thông thả, thật là đem tao nhã phong độ hiện ra đến mức tận cùng. Giống vậy, này cá nhân tu vi cũng không nhìn ra chút nào tới. Lại tới. Vị này là? Tần Thời Thiên hỏi. Ồ. Thanh Sơn đạo nhân khẽ mỉm cười. Gia Cát Tinh, ta Thanh Sơn tông ngũ đệ tử. Gia Cát Tinh vội vàng tới hành lễ. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại viêm hoàng đế, Tần Thời Thiên. Thanh Sơn đạo nhân cho Gia Cát Tinh sử một cái ánh mắt, biểu thị để cho hắn chấn định. Gia Cát Tinh thấy được sư phó ánh mắt, trong nháy mắt đem lồng ngực ưỡn đến càng thẳng đi một tí, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Thời Thiên, cố nén nhịp tim, có chút túi đầu chắp tay. Tiên sinh thật là phong nhã chi sĩ a. Tần Thời Thiên nhìn Gia Cát Tinh nhất cử nhất động, không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. Gia Cát, cái họ này không thể không khiến Tần Thời Thiên liên tưởng đến một cái càng thêm cường đại gia tộc, Gia Cát gia, kỳ môn độn giáp, trận pháp tinh tượng. Lại liên tưởng đến vừa mới giữa sườn núi cái kia kỳ diệu kiếm trận, Tần Thời Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ chính mình thật chọc phải một cái cứu cực đại lãnh đời tông môn. Đi tới nơi này ngắn ngủi một hồi này, hắn liền gặp được rồi người nhà họ Gia Cát, văn nhân gia đích trưởng nữ, một người câu đế vương khí nhị đệ tử, một cái dễ dàng đùa bỡn kim đan hậu kỳ trúc cơ cửu phẩm. Hắn nửa đời trước thấy ký hiệu đã bị hoàn toàn lật đổ. Một lần nữa quay đầu nhìn về toàn bộ Thanh Sơn, thấy không còn là cũ nát không chịu nổi, mà là bốn chữ: Đại đạo chí giản. Sư phó, đã xảy ra chuyện gì sao? Gia Cát Tinh nhìn giữa sườn núi từng có đánh nhau vết tích, không khỏi hiếu kỳ nói. Tu luyện người, ứng muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, các mạc quan chú không liên quan đến bản thân chuyện, mới có thể lãnh hội đại đạo. Thanh Sơn đạo nhân khuyên đủ nói, đồng thời len lén cho Gia Cát Tinh ánh mắt. Gia Cát Tinh mau ngậm miệng, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không biết nên làm những gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ chính mình vũ phiến hóa giải lúng túng. Thanh Sơn đạo nhân liếc một cái Tần Thời Thiên, phát hiện hắn con mắt lại đang trên người Gia Cát Tinh không rời ra. Chẳng lẽ phát hiện đầu mối gì? Trong lòng Thanh Sơn đạo nhân không có chắc. Nào ngờ, nhưng thật ra là Tần Thời Thiên hoàn toàn bị Gia Cát Tinh khí chất hấp dẫn, kia mọi cử động tràn đầy thần bí khó lường khí tức. Nơi này không liên quan đến ngươi. Thanh Sơn đạo nhân mặt không chút thay đổi hướng về phía Gia Cát Tinh. Vội vàng hồi chính ngươi địa phương chăm chỉ tu luyện. Phải. Gia Cát Tinh vội vàng chắp tay rời đi. Trường môn thật là kỳ nhân vậy. Tần Thời Thiên thu hồi cái giá, quay đầu hướng về phía Thanh Sơn đạo nhân chắp tay than thở. May không đắc tội à, lãnh đời gia tộc văn nhân gia thì coi như xong đi, làm không tốt kia Gia Cát Tinh là Gia Cát gia. Đắc tội văn nhân gia, còn có biện pháp hóa giải, đắc tội Gia Cát gia, ta đây đại viêm thì xong rồi à. Không dám không dám. Thanh Sơn đạo nhân liền vội vàng khoát tay. Ta Thanh Sơn tông cũng bất quá chỉ là một cái rách nát không chịu nổi ngọn núi nhỏ thôi. Vừa nói ra lời này, Tần Thời Thiên trên mặt mới vừa tiêu đi xuống hỏa hồng trong nháy mắt lại đốt lên, tình cảnh lại lần nữa lung túng. Tiếp tục như vậy, làm sao có thể được? Tần Thời Thiên cũng không biết mình rốt cuộc nên như thế nào nói lên hôm nay không thể không mang đi Tần Tâm sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, cường công nhất định là không được, nếu như xích mích Thanh Sơn tông, ta đại viêm sau này cũng không tiện làm. Trưởng môn kiêm lượng. Tần Thời Thiên khách khí nói, gia tộc Gia Cát người từ trước đến giờ thần bí khó lường thực lực cường đại, ở nơi này trưởng môn cũng bất quá là ngoan ngoãn nghe lời, những đệ tử khác ta sẽ không từng cái nói nhảm, cái kia không phải đối với ngài một mực cung kính. Thanh Sơn đạo nhân bị khen một cái, trong lòng cũng cao hứng, nhưng là không thể biểu hiện ra, nghẹn rất khó chịu. Nhìn tới vẫn là vãn bối quá mức một mặt rồi. Tần Thời Thiên một lần nữa nhìn lại Thanh Sơn. Thường nghe người ta nói đại đạo chí giản, phàm trần vì lợi vì mặt người chiếm đa số, thấy nhiều rồi, cũng đem một điểm này quên, lại cảm thấy chỉ có nắm giữ Huy Hoàng cung điện tài có thể xưng là đại tông môn. Thanh Sơn đạo nhân mặt ngoài rất ổn, trong lòng mừng như điên, xem ra chính mình diễn xuất năng lực nâng cao một bước rồi, liền đường đường đại viêm hoàng đế đều bị chính mình hù dọa sửng sốt một chút. Còn là mình tiểu đồ đệ ra sức, muốn không phải hắn, chính mình thật đúng là kia cái gì đại tướng quân cô độc lôi không có cách nào. Bây giờ, xem ra cái này Tần Thời Thiên là hoàn toàn bị hù dọa nữa à? Ai, những thứ này cũng không nhắc lại. Thanh Sơn đạo nhân nói, vậy hạ hiếm thấy tới một lần ta Thanh Sơn tông, hàn địa thật sự cầm cũng không được gì chiêu đãi, núi này đầu hàn phong ác liệt, nếu như không bỏ, ta để cho tiểu đệ tử chiêu đãi các ngươi, tiến một bước nói chuyện, đồng thời uống một ly trà, ấm áp thân thể. Nói chuyện cũng tốt. Tần Thời Thiên hoàn toàn không dám ở hiện lộ thân phận của mình địa vị, từ lên núi đến bây giờ, chính mình mặt đã không biết bị đánh bao nhiêu lần. Nay cũng không quái nhân ra, chỉ có thể tự trách mình vô cùng lỗ mãng, đi lên liền không tiếc lời, thậm chí còn lấy dưới chân quân đội uy hiếp. Suy nghĩ một chút vừa mới cử động, Tần Thời Thiên thật là biết vậy chẳng làm. Đại Viêm Vương triều mặt bị chính mình cho. Ai? Các ngươi cũng còn đi theo làm gì? Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái sau lưng các đệ tử, để cho bọn họ cũng trở về tu luyện. Chỉ để lại Tần Tâm Trần Minh cùng Tần Thời Thiên cô độc lỗi mấy người này. Cái kia, ta còn có một số việc phải làm, để cho hắn tiếp đối đãi các ngươi là tốt, có chuyện gì lời nói, cũng có thể nói với hắn. Thanh Sơn đạo nhân chỉ Trần Minh nói với Tần Thời Thiên. Tần Thời Thiên gật đầu một cái, quay người lại từ túi người. Vừa mới vãn bối thật là có nhiều mạo phạm, xin trưởng môn thứ lỗi. Ha 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 ha. Thanh Sơn đạo nhân cởi mở cười một tiếng. Người tu đạo không câu nệ tiểu cách, bệ hạ buông lòng tinh thần. Như thế tốt lắm. Thái độ của Tần Thời Thiên nhún nhường. Trần Minh thấy như vậy tình cảnh, không có cảm giác gì, dù sao mình sư phó nhưng là trước không có người sau cũng không có người tồn tại, một cái hoàng đế mà thôi, đối sư phó hành lễ, kia không phải hẳn. Chương 232, cuối cùng ổn định. Chương 232, cuối cùng ổn định. Thanh Sơn đạo nhân trở lại chính mình trong nhà đá, không biết nên cao hứng hay là nên như thế nào, vừa mới góp nhặt tâm tình, quá khó khăn nhịn. Bất quá cũng còn khá, còn hảo chính mình giật mình, nếu không Tần Thời Thiên nếu như thật nơi đó phát hiện đầu mối hoặc là chính mình một câu nói không nói đúng trực tiếp triệu tập dưới núi cấm vệ đại quân. Thật vất vả ngẩng đầu lên Thanh Sơn tông có thể làm sao bây giờ a? Thanh Sơn tông nhân ngồi ở trên giường mình, không ngừng miệng to hơi thở thổ khí, điều chỉnh nhịp tim. Mặc dù vừa mới chính mình đối đáp trôi chảy, không chút nào hèn nhát, nhưng kỳ thật trong lòng thập phần khẩn trương, rất sợ câu nói kia nói sai rồi, lộ hãm. Đi qua, hết thảy đều đi qua. Thanh Sơn đạo nhân an ủi chính mình, tận lực không nghĩ nữa vừa mới tình cảnh. cuối cùng là ổn định. Bên kia, Tần Thời Thiên cùng Cô Độc Lỗi hai người đi theo Trần Minh sau lưng, cũng không biết muốn đi đâu.
Thương Huyền.
Tần Thời Thiên thử thăm dò mở miệng, vừa mới Trần Minh thực lực hắn là như vậy thấy được, cho nên vẫn là trong lòng có e dè. Trần Minh không thèm để ý hắn, không để ý đến, vẫn ở chỗ cũ trước mặt dẫn đường. Cô Độc Lỗi thấy đối phương bất kính như vậy, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng vừa mới chính mình đã bại tướng dưới tay là, lúc này mở miệng không phải tự tìm không thoải mái.
Thương Huyền.
Thần Tâm chạy lên trước kéo lại Trần Minh. Đại ca của ta nói chuyện với ngươi đây.
Ừ, nghe đây.
Thấy Tần Tâm Trần Minh mới mở miệng phản ứng đến hắn. Chúng ta này là phải đi nơi đó à? Tần Thời Thiên nhìn dọc theo đường đi cũng không có cái gì kiến trúc, chẳng lẽ phải dẫn đến sau núi rắc rắc xuống. Vừa mới sư phó không phải nói cho ngươi biết, đại khách ta. Trần Minh bất đắc dĩ nói, để cho ta đại khách, ta đương nhiên muốn đem các ngươi dẫn hướng ta bên trong nhà đá à.
Đúng đúng.
Tần Tâm vội vàng tiếp lời. Cái kia, Thương Huyền nhà đá thì ở phía trước không xa. Mấy người đi tới trong nhà đá. Trần Minh cũng biết vừa mới Tần Thời Thiên không tiếp lời. Còn có phải cứng rắn mang đi Tần Tâm thậm chí làm khóc nàng, đối với hắn không có cảm tình gì. Đến khi hắn sau lưng cái gì đại tướng quân, vừa lên tới thái độ liền chưa ra hình dáng gì, há mồm sát ngậm miệng hủy, thật là không nên quá khở. Cứ như vậy nhân cũng có thể làm thượng tướng quân, còn thường bạn hoàng đế khoảng đó, xem ra này Đại Viêm Vương triều cũng chả có gì đặc biệt. Tóm lại bất kể như thế nào, Thanh Sơn Tông áp đảo cao hơn hết.
Cái kia, Thương Huyền.
Tần Thời Thiên mở miệng nói. Trần Minh nghe được làm bộ như không nghe được, không quá muốn phản ứng đến hắn, muốn không phải là bởi vì hắn là Tần Tâm ca ca, còn muốn uống trà. Tần Tâm thấy chính mình hoàng đế ca ca thân là nhất quốc chi quân, bị loại đãi ngộ này, trong lòng cũng là hơi quá không đi, chỉ hào chính mình nói tiếp.
Đại ca.
Tần Tâm nói, ta ở chỗ này rất tốt, ngươi thật không cần lo lắng. Hơn nữa đối với cái loại này hoàng thất sinh hoạt, ta đã sớm chán ngán, thân vì một nữ tính, ở lớn như vậy trong hoàng cung, ngày ngày chỉ có thể không ra khỏi cửa hai môn không bước, cực kỳ không thú vị.
Ai?
Tần Thời Thiên thấy thái độ của Tần Tâm như vậy quả quyết, cũng không biết nên nói những gì. Bây giờ là mềm mại không được, cứng rắn càng không được, nhưng là hôn ước đúng kỳ hạn buông xuống, đến thời điểm nên làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn bởi vì Tần Tâm hôn ước một chuyện sẽ cùng Đại Chu khai chiến?
Ừm, uống trà.
Mặc dù Trần Minh không định gặp hắn, nhưng là sư phó lời nói vẫn là phải nghe, nói cho nhân gia uống trà, liền cho nhân gia uống trà. Để ly lên bàn, Trần Minh vào trong nhà phòng, Tần Thời Thiên rất là lúng túng, nhưng cũng không có biện pháp, cầm ly lên ngửi xuống. Một mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi. Tần Thời Thiên nếm thử một miếng, mặc dù không có nói ra, nhưng là biểu tình đã biểu hiện ra.
Trà ngon.
Tần Tâm bản muốn nói gì, nhưng nhìn đến đại ca của mình như thế say mê với uống trà, cũng không có mở miệng, lại cho chính mình ca ca tục thượng trà. Một lát sau, Tần Thời Thiên trợn mở con mắt. Ngươi muốn ở lại chỗ này, có phải hay không là bởi vì hắn? Tần Thời Thiên nhìn về phía Trần Minh mới vừa đi vào nhà. Tần Tâm bị nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng, túi đầu.
Ngươi thích hắn?
Tần Thời Thiên nhìn Tần Tâm nói. Một trận tĩnh lặng xuyên đến, túi đầu Tần Tâm không biết trước mặt ca ca là tình huống gì, ngẩng đầu lên, phát hiện đang nhìn mình chằm chằm. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt gật đầu một cái, coi như là thừa nhận. Nàng không nghĩ thông miệng, trong chăn Trần Minh nghe được, mặc dù hắn đã biết rồi.
Ai?
Tần Thời Thiên thở dài đứng lên trong phòng đi mà bắt đầu. Làm hoàng thất nhân, chúng ta đại đa số cũng thân bất do kỷ a.
Tần Thời Thiên than thở.
Chúng ta từ trước đến giờ nào có quyền lực lựa chọn, ở một đám người vây quanh lớn lên, bị người sở hữu trông coi đến xem còn đi, người ngoài xem ra là chịu hết ủng hộ, tâm lý tư vị gì, chỉ có tự chúng ta biết.
Đọc sách tu luyện thậm chí tuyển phi tử.
Tần Thời Thiên vừa nói nhớ lại chính mình nửa đời trước. Một kiện kia không phải là bị an bài, lúc nào có người ở nói quá ý tưởng của ta.
Ngươi khẳng định rất ghét ta nói như vậy đi.
Tần Thời Thiên cười khổ nói, tại sao chính ta đều không thích mạnh hơn vội vã ngươi?
Đúng vậy, tại sao?
Tần Tâm trợn mắt nhìn đôi mắt thật lớn nhìn Tần Thời Thiên nói.
Ta cũng muốn biết tại sao.
Tần Thời Thiên cười khổ. Có thể là bởi vì, chúng ta là hoàng tộc, chúng ta được người yêu mến, chúng ta hưởng hết vinh hoa, đây cũng là tại sao chúng ta cũng phải chống lên trên vai trách nhiệm. Chúng ta muốn đóng vai người tốt môn trong lòng dáng vẻ.
Nói tới chỗ này, Tần Thời Thiên tâm tình kích động. Sau lưng Cô Độc Lỗi từ không bái kiến bệ hạ như vậy, cũng không biết làm như thế nào, chỉ có thể không nói một lời, đóng vai tốt ẩn thân nhân vật.
Trần Minh đi ra, nghe Tần Thời Thiên lời nói, hắn rất không thoải mái.
Đều là cái gì đó vai đạo lý.
Trần Minh nói, mỗi người đều có thể có tự lựa chọn, ai nói hoàng đế nhất định phải thế nào như thế nào đây?
Có người như vậy quy định quá sao?
Người đã chính mình đều không thích, tại sao phải nhường Tần Tâm cũng như vậy nghe người khác căn bài?
Trần Minh thân là chuyển kiếp tới nhân, tự nhiên không hiểu những thứ này bảo thủ vương triều tư tưởng, dù sao hắn là cái người hiện đại.
Tần Thời Thiên nhắm lại con mắt, ngồi xuống, nghĩ tới trước bởi vì hôn ước sự tình, đã cùng Đại Chu phát sinh qua nhiều lần xung đột. Thật vất vả song phương đạt thành hiệp nghị, tại sao có thể ở thời điểm này đổi ý đây? Nếu như đến thời điểm bởi vì chính mình bên này nguyên nhân, xảy ra chiến tranh, Đại Viêm các con dân sẽ thấy thế nào chính mình?
Ích kỷ hoàng đế, bởi vì chính mình muội muội không để ý thiên hạ thương sinh an nguy.
Hôn quân.
Dòng quân.
Không được.
Tần Thời Thiên trợn mở con mắt, thái độ kiên định, Tần Tâm, ngươi phải theo ta trở về.
Tần Tâm đã nói cho ngươi rất rõ ràng, hắn muốn ở lại chỗ này. Ngươi người này thế nào nghe không hiểu lời nói đây?
Trần Minh không nhịn được nói.
Ngươi biết cái gì?
Tần Thời Thiên có chút nộ.
Ta bất kể nguyên nhân gì, ta sẽ không trở về.
Thái độ của Tần Tâm càng thêm kiên định.
cô độc lôi đi lên, đi tới Tần Thời Thiên bên người nhắc nhở một câu.
Chương 233, hôn ước giải trừ. Chương 233, hôn ước giải trừ.
Cô độc lôi nhắc nhở Tần Thời Thiên, phía dưới còn có cấm vệ quân ở, tùy thời đợi lệnh.
Không cần, Thanh Sơn Tông không đơn giản, không thể để cho cấm vệ quân tùy tiện lên núi.
Tần Thời Thiên bỏ đi cô độc lôi ý nghĩ. Bây giờ hình như là tử cục rồi, Tần Thời Thiên nghĩ đến. Nếu như không mang đi Tần Tâm, hai nước phát sinh chiến tranh, chính mình tội danh khó thoát. Nhưng là muốn mạnh mẽ mang đi Tần Tâm cũng không được à, nay tiểu tiểu Thanh Sơn Tông ngọa hổ tàng long, vô luận là văn nhân gia tộc hay lại là gia tộc gia cát, ra lệnh một tiếng chính mình đại viêm vương triều chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt nội bộ tăng dã, như vậy lực lượng là rất khủng bố. Thậm chí khủng bố hơn với chiến tranh. Lặng yên không một tiếng động buồn ngủ một chút, ngày thứ nhì tỉnh lại con dân các đại thần cũng không thừa nhận ngươi là hoàng đế rồi, ngươi thân phận của trí cao vô thượng địa vị tất cả cũng không có rồi. Thực ra ta cũng là thật không có cách nào.
Tần Thời Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã biết ngươi cùng Đại Chu đã sớm quyết định hôn ước.
Ta biết.
Tần Tâm nói.
Kia ngươi cũng đã biết không hoàn thành hôn ước, đến thời điểm sẽ phát sinh cái dạng sự tình gì.
Ngươi không cần lo lắng cái này.
Trần Minh rốt cuộc biết tại sao thái độ của Tần Thời Thiên cứng rắn như thế rồi, bất quá vẫn là khinh bỉ.
Nguyên lai ngươi đem Tần Tâm mang về vẫn là vì chính mình a.
Ta đây là vì đại viêm con dân.
Tần Thời Thiên phản bác.
Cắt, còn không phải là vì chính ngươi danh tiếng lợi ích, ngươi không phải là sợ hãi bị người gọi là hôn quân.
Trần Minh một lời chung, Tần Thời Thiên bị nói trúng tâm tư, rất khó chịu, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác.
Nói cho ngươi biết đi.
Trần Minh nói, không lâu trước đây ta cùng Tần Tâm đã đi qua Đại Chu rồi, Triệu Vô Cực tiếp kiến chúng ta, hơn nữa cũng đồng ý chúng ta nói lên giải trừ hôn ước ý kiến.
Chủ đế Triệu Vô Cực.
Tần Thời Thiên kinh ngạc.
Đại Chu hoàng đế ở trong miệng hắn chính là Triệu Vô Cực cái này bình thường tên sao?
Còn có cái gì kêu đồng ý các ngươi ý kiến?
Nhớ lúc đầu vì cái này hôn ước, Đại Chu cùng Đại Viêm đánh bao nhiêu lần, Song Vương cũng không có nhượng bộ, các ngươi câu nói đầu tiên giải quyết.
Thật.
Tần Thời Thiên nhìn về phía Tần Tâm.
Ừ.
Tần Tâm gật đầu một cái.
Là như vậy.
Lập tức phái người đến Đại Chu xác nhận.
Tần Thời Thiên đối sau lưng cô độc lỗi vây vây tay phân phó nói.
Tuân lệnh.
Cô độc lỗi đi ra ngoài đối dưới núi nhân phát hiệu lệnh.
Nhà đá bên trong lâm vào yên tĩnh, nếu như hôn ước đã giải trừ lời nói, Tần Thời Thiên dường như không cần phải nói thêm gì nữa.
Trần Minh cũng cảm thấy với hắn không lời nói, quay đầu trở lại bên trong nhà, tiếp tục tu luyện.
Qua sau một khoảng thời gian, Tần Thời Thiên đã không biết uống bao nhiêu trà, cô độc lỗi nhận được tin tức.
Bệ hạ, đã xác định, thật có chuyện này.
Nghe được câu này, Tần Thời Thiên cặp mắt sáng lên, rất là vui vẻ.
Nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được một chuyện, Thanh Sơn Tông thực lực kinh khủng.
Câu nói đầu tiên có thể làm cho Triệu Vô Cực đồng ý giải trừ hôn ước sự tình, đây nên mạnh bao nhiêu thực lực, càng nghĩ càng hoảng.
Vốn định làm những gì thay đổi một chút Thanh Sơn Tông đối với chính mình ấn tượng, nhưng ngồi nửa ngày trời sau cũng không thấy có người tới chào chính mình, Tần Thời Thiên rất không có tí sức lực nào, cảm thấy hoặc là chính mình hay lại là rời đi đi.
Thương Huyền.
Tần Tâm gào thét nói, ta ca ca phải rời đi, đi ra đưa xuống.
Trần Minh này mới ra ngoài.
Cô độc lôi đã sớm không nhịn được, vừa mới tỉ thí bị làm đục, bây giờ Thanh Sơn Tông đối đãi đại viêm hoàng đế rốt cuộc lại như thế lạnh nhạt, vô lễ.
Thương Huyền.
Tần Thời Thiên nhìn Trần Minh cười ha ha.
Xem ra các ngươi các sư huynh đệ cũng đều không có thời gian, ta cũng sẽ không từng cái quấy rầy.
Đúng, sư phó phân phó qua, có chuyện gì nói với ta là tốt.
Thời điểm cũng không sớm, ta xem nếu sự tình đã giải quyết lời nói, ta cũng nên cần phải trở về.
Tần Thời Thiên cười một tiếng.
Nếu Tần Tâm thích nơi này lời nói, vậy thì y theo nàng đi.
Tần Thời Thiên thấy bây giờ được Tần Tâm ở lại chỗ này không chỉ có sẽ không thụ ủy khuất cái gì, ngược lại sẽ càng đối đại viêm có lợi.
Dù sao nơi này đều là kỳ nhân, còn có đủ loại đại gia tộc nhân, nếu như theo chân bọn họ giao hảo, đến thời điểm chính mình đại viêm vương triều khởi không phải càng có thực lực.
Kia vâng.
Trần Minh nói, nhanh đem bọn ngươi dưới núi bộ đội bỏ chạy đi, trướng mắt.
Nghe được câu này, cô độc lỗi không rất cao hứng, nhưng nhìn đến thái độ của bệ hạ như thế, chính mình cũng không tiện phát tác, chỉ có thể yên lặng.
Ra nhà đá, Tần Thời Thiên quay đầu, thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện.
Cái này đâu rồi? Là ta một khối lệnh bài.
Tần Thời Thiên xuất ra một khối lệnh bài tới giao cho Trần Minh.
Không có chớ để ý nghĩ, có vật này, tới ta đại viêm thông suốt, thuận lợi.
Vậy thì cảm ơn.
Trần Minh nhận lấy lệnh bài nhìn một cái, nhớ tới đại chu lệnh bài chính mình dường như cũng có một khối, lúc ấy Triệu Vô Cực cũng là như vậy cùng mình nói.
Hoan nghênh các ngươi Thanh Sơn Tông người đến ta đại viêm làm khách.
Tần Thời Thiên cười nói.
Thấy thái độ của Tần Thời Thiên không tệ, Trần Minh cũng thái độ hòa hoãn.
Túi người chắp tay nói, nhất định nhất định.
Cứ như vậy, Trần Minh đem Tần Thời Thiên cùng cô độc lỗi đưa xuống núi.
Đi tới dưới núi, cô độc lỗi cũng không nhịn được nữa.
Cấm vệ quân.
Nghe lệnh.
Cô độc lỗi giơ đao hét lớn một tiếng.
Theo ta sát đi lên núi, làm thịt những thứ này mắt chó coi thường người khác ngoạn ý nhi.
Tần Thời Thiên hồi mâu mắt lạnh nhìn cô độc lỗi, sát ý mười phần.
Bệ hạ, đám người này ỷ vào nhiều người, vừa mới như thế ngạo mạn, thật là không đem ta đại viêm vương triều coi ra gì, khẩu khí này, thế nào phải nhịn xuống.
Trong lòng cô độc lỗi không cam lòng.
Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ?
Tần Thời Thiên nói, ra cắt ra văn nhân ra, còn có những thứ kia không nhìn ra tu làm đệ tử, cái nào ngươi chọc nổi?
Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đại viêm mất nước sao?
Cô độc lỗi bị đối, không dám phản bác.
Bệ hạ nói có đạo lý.
Mặc dù cô độc lỗi không phục, cũng không dám nói gì.
Đội vàng ban sư hồi triều.
Tần Thời Thiên phân phó nói.
Cô độc lỗi nghe lệnh làm việc, cấm vệ quân môn một lần nữa chiêu xuất linh trù,
sau đó xếp hàng chỉnh tề đứng ở bên trên. Màu vàng kim đại chu bay lên, Tần Thời Thiên đứng ở bên trên, nhìn cỏ dại rậm rạp Thanh Sơn, cùng lúc tới tâm tình có bất đồng lớn. Lần này tới cái này không có danh tiếng gì tiểu địa phương Thanh Sơn Tông, thật là thấy được, cũng rốt cuộc lĩnh hội tới rồi xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng những lời này hàm nghĩa. Tần Thời Thiên thầm hạ quyết tâm, sau này làm việc nhất định không thể còn như vậy lỗ mãng, thân là nhất quốc chi quân, mấu chốt nhất chính là gặp biến không sợ hãi, lần này thật là quá ném đại viêm mặt. Thanh Sơn Tông bên trên, thấy ban sư hồi triều đại viêm cấm vệ quân, toàn bộ Thanh Sơn tử đệ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Sơn đạo nhân cũng là rốt cuộc dám ra đây rồi, nhìn nguy cơ rốt cuộc giải trừ, thoải mái hơn. Sư phó, cái kia cô độc lỗi cái gì, không có ghi nhớ ta hình dạng thế nào chứ? Thứ nhất tìm tới là được Giang Hạo Nhiên. Ghi nhớ, còn nhớ rất rõ ràng, còn đặc biệt hỏi thăm ta liên quan tới sự tình của ngươi đây. Thanh Sơn đạo nhân cố ý nói, nhìn sau này ngươi còn dám tùy tiện giả bộ tất. Chuyện này, Giang Hạo Nhiên có chút hoảng. Ta đây nên làm cái gì, hắn sẽ không phái sát thủ tới giết ta chứ? Ta nên thật không sẽ phơi thây hoang dã chứ? Giang Hạo Nhiên hoảng được một nhóm, sớm biết là hoàng đế, ban đầu sẽ không nên giả bộ tất lắc lư. Chương 234, Thanh Phong. Chương 234, Thanh Phong. Ở Đại Viêm Vương triều quân đội sau khi rút lui, Thanh Sơn Tông lại khôi phục ngày xưa tình cảnh, tất cả mọi chuyện đều tại có điều không như tiến hành. Trần Minh trong phòng vùi đầu tu luyện, cơ bản chưa từng xuất hiện. Khoảng thời gian này Thương Huyền cũng đang làm gì vậy, thế nào cũng không bài kiến. Thanh Sơn đạo nhân ta sườn núi gặp Tần Tâm, hiếu kỳ nói, ta cũng không quá rõ. Tần Tâm thần sắc lạnh lùng, dĩ vãng nghe được Thương Huyền danh tự này cũng sẽ lộ ra mặt mày vui vẻ nàng, bây giờ không có, không đúng lắm. Gần đây không bài kiến. Ồ. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái. Vừa vặn Văn Nhân Sở Sở cũng xuất hiện, thấy Thanh Sơn đạo nhân sau đó hành lễ chào hỏi, sau đó đi thẳng tới, không thấy Tần Tâm. Thanh Sơn đạo nhân nhìn thấu đầu mối, đuổi theo. Ngươi gần đây thấy qua Thương Huyền sao? Thanh Sơn đạo nhân hỏi. Không có. Văn Nhân Sở Sở nói. Không được, hai cái tiểu ni tử, một cái so với một cái giọng không hữu hảo. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, dường như biết một ít. Ngay sau đó hóa thành một đạo thanh niên, xuất hiện ở Trần Minh nhà đá trước. Đông đông đông. Ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên, nam liệt giường Trần Minh trợn mở con mắt, gần đây vì Văn Nhân Sở Sở cùng Tần Tâm chuyện, phiền não trong lòng. Thương Huyền. Ngoài cửa Thanh Sơn đạo nhân âm thanh vang lên, Trần Minh nghe được vội vàng xuống giường khai môn. Sư phó. Trần Minh bội vội vàng hành lễ nói. Thế nào, gần đây tu luyện thuận lợi không? Này. Trần Minh không nghĩ lừa dối sư phó. Gần đây tâm thần hỗn loạn, tiến bộ rất có hạn. Ha ha ha. Thanh Sơn đạo nhân cười vui cởi mở. Là bởi vì Tần Tâm cùng Văn Nhân Sở Sở đi. Trần Minh không có chối, đúng là vì vậy, tự từ đêm hôm đó sau đó, ba người chi gian quan hệ trở nên có chút cứng ngắc, đây cũng là hắn tâm thần có chút không tập trung duyên cớ. Thanh Sơn đạo nhân quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, sau đó thần thần bí bí vào cửa đóng cửa lại rồi. Vi sư có thể chỉ điểm ngươi một, hai. Thanh Sơn đạo nhân nghĩ đến một cái phương pháp. Từ xưa tới, cường giả thường thường có càng nhiều quyền lựa chọn. Tỷ như tướng quân gì A Đế Vương A, đều là nhiều vợ nhiều phúc, ngươi cũng không nhất định bởi vì này hai người mà khổ não, chỉ cần dốc lòng tu luyện. Sư phó ý là. Trần Minh như có điều suy nghĩ. Chỉ cần ta đủ mạnh lời nói, hai người đều có thể làm vợ. Ân. Thanh Sơn đạo nhân lộ ra nụ cười thỏa mãn, gật đầu một cái. Nộ tính không tệ, trẻ con là dễ dạy. Thanh Sơn đạo nhân cũng biết hai người nữ đệ tử thân phận địa vị, ở này Thanh Long Châu, muốn đón dâu hai người sợ rằng có chút khó khăn, nhưng là cũng không thể vì vậy đợi trễ rồi tiểu đồ đệ tốc độ tu luyện a. Dù sao, hắn chính là ta Thanh Sơn Tông đi về phía huy hoàng mấu chốt, coi như lắc lư cũng phải nhường hắn dốc lòng tu luyện. Đệ tử minh bạch. Trần Minh sau khi nghe được cởi ra tư tưởng, chỉ một thoáng có phấn đấu mục tiêu. Chỉ cần mình đủ mạnh lời nói, thời điểm hai người đến cũng có thể làm vợ, cũng không cần bị thương ai tâm. Ngươi hảo hảo tu luyện. Thanh Sơn đạo nhân phân phó một câu, đi ra nhà đá bốn. Bên kia, Lâm Vấn Thiên trong nhà đá. Vấn Thiên, Vấn Thiên. Một cái thanh âm ôn nhu gọi Lâm Vấn Thiên. Chau mày Lâm Vấn Thiên mở hai mắt ra. Hay lại là không quá rõ a? Lâm Vấn Thiên hướng về phía đối diện Ân Uyển Uyển nói, có thấy hay không ở địa phương nào, hoặc là hình dáng gì? Ân Uyển Uyển ân cần nói. Lâm Vấn Thiên lắc đầu một cái. Những thứ này lẻ tẻ đồ vật, ta không cách nào tập trung tinh thần ghép lại với nhau, đại khái giống như là có một chỗ, có một kiện đồ vật chờ ta đi lấy. Lâm Vấn Thiên thành thật trả lời. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút sư phó. Ân Uyển Uyển đề nghị. Cũng được. Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, đứng lên đi ra nhà đá bốn. Thanh Sơn đạo nhân nhà đá bên ngoài, đang lúc Lâm Vấn Thiên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, bên trong nhà chuyển đến sư phó thanh âm. Vào đi. Sư phó. Lâm Vấn Thiên đẩy cửa vào, hành lễ. Gặp phải chuyện gì sao? Thanh Sơn đạo nhân nghi ngờ. Là như vậy sư phó. Lâm Vấn Thiên nói liên tục. Mấy ngày nay trong tu luyện, trong đầu của ta luôn sẽ có một ít mảnh vụn, linh linh phải thoái, phản phất là có vật gì ở bên trong, nhưng là ta lại không với tới. Ồ. Thanh Sơn đạo nhân để cho Lâm Vấn Thiên ngồi xuống. Lâm Vấn Thiên rất nhanh tiến vào tu luyện rồi bên trong, trong đầu mảnh vụn một lần nữa xuất hiện, nào trên biển có một màu đậm đồ vật, thỉnh thoảng sẽ phản xạ một ít sáng bóng. Thấy trước mắt Lâm Vấn Thiên, trong mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thanh Sơn đạo nhân ngăn hắn lại tiếp tục tiếp. Như vậy đi. Thanh Sơn đạo nhân cũng ngồi xuống, cùng ngồi đối diện Lâm Vấn Thiên. Vi sư vào xem một chút. Lâm Vấn Thiên một lần nữa tiến vào trạng thái, Thanh Sơn đạo nhân hóa thành thần thức tiến vào trong óc hắn, những linh đó lẻ tẻ bể đồ vật xuất hiện ở Thanh Sơn đạo nhân trong tầm mắt. Chỉ bất quá Thanh Sơn đạo nhân nhìn càng rõ ràng hơn, Lâm Vấn Thiên trong đầu giống như là một tòa núi lớn như thế, những mảnh vụn kia giống như là từng bậc phù không thang đá, thẳng lăng sơn đỉnh núi. Thanh Sơn đạo nhân bước lên những nấc thang này lên trên đi tới. Phía trên đồ vật lóng lánh rượu nhãn quan mang. Rốt cuộc, Thanh Sơn đạo nhân đứng ở bên trên, thấy được một thanh sắc bén đôn hậu lưỡi dao sắc bén, một cái bề ngoài ưu mỹ kiếm. Thấy thanh kiếm này, trong lòng Thanh Sơn đạo nhân thán phục. Thanh Phong kiếm, thủ hộ kiếm đạo, chuyển thành tiên kiếm. Bắt chữ to ở Thanh Sơn đạo nhân trong đầu hiện lên, biểu hiện trên mặt ra khiếp sợ bên ngoài chỉ còn lại vui sướng. Đoan Mục Hùng phía sau long đồ án, bây giờ Lâm Vấn Tiên trong đầu lại xuất hiện biến mất đã lâu tiên kiếm Thanh Phong. Sư phó, ta nhanh không chống nổi, người xong chưa? Đến một cái thanh âm bằng bầu trời vang lên. Thanh Sơn đạo nhân vốn còn muốn đưa tay xúc một cái sở Thanh Phong, nghe được thanh âm sau đó, đành phải thôi, sau đó từ Lâm Vấn Tiên trong đầu đi ra. Thế nào sư phó, nhìn thấy gì không có? Lâm Vấn Tiên lo lắng nói. Chỉ thấy Thanh Sơn đạo nhân trên mặt tràn đầy nụ cười. Sư phó. Lâm Vấn Tiên cắt đứt Thanh Sơn đạo nhân ảo tưởng. Thấy cái gì sao? Vấn Tiên. Thanh Sơn đạo nhân đứng lên ngữ trọng tâm trưởng vỗ một cái Lâm Vấn Tiên bả vai. Ta một mực đã cảm thấy ngươi không đơn giản, quả nhiên không ra vì sư đoán. Lâm Vấn Tiên vẻ mặt một bức, sư phó cái bộ dáng này thế nào để cho người ta như vậy không có thói quen. Thanh Phong kiếm ngươi có thể nghe qua. Thanh Sơn đạo nhân vui vẻ nói. Thanh Phong kiếm. Liền trong đầu ta huyền không thanh kiếm kia. Lâm Vấn Tiên kinh ngạc nói. Không sai. Thanh Sơn đạo nhân đáp lại, do dự một hồi, nói, trong đầu của ngươi thanh kiếm kia, tạm thời sẽ không làm thương tổn ngươi, về phần ngươi trong trí nhớ mảnh vụn, chờ hắn gọp đủ lại nói. Thật sao? Lâm Vấn Tiên kích động đứng lên, trong lúc nhất thời đều quên Thanh Sơn đạo nhân là sư phụ mình rồi, đỡ bả vai hắn mở tâm nhảy dựng lên. Khu. Thanh Sơn đạo nhân nhắc nhở. Chú ý lễ phép. Bây giờ ngươi còn không thấy được vị trí, chờ ngươi tu luyện nữa một ít ngày giờ, chờ đến thấy rõ vị trí, lại đi lấy không muộn, tuyệt đối không thể công nhanh vào cát. Thanh Sơn đạo nhân phân phó nói. Đệ tử minh bạch. Lâm Vấn Thiên trên mặt là khó mà che giấu hưng phấn. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Hắn luôn là lo lắng trong đầu Thanh Phong kiếm sẽ rớt xuống, lấy chính mình mạng chó. Trở về thật tốt tu luyện. Thanh Sơn đạo nhân dặn dò. Đệ tử tuân lệnh. Lâm Vấn Thiên nhún nhảy một cái đi ra nhà đá, vui vẻ xuống phía dưới chạy. Thanh Sơn đạo nhân nhìn Lâm Vấn Thiên rời đi, vẻ mặt phức tạp, thanh kiếm kia lai lịch lớn vô cùng, không nghĩ tới lại chọn đồ đệ mình. Chương 235, Đồ thôn. Chương 235, Đồ thôn. Trở lại trong nhà đá, thấy Lâm Vấn Thiên vui vẻ như vậy, Ân Uyển Uyển cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, lần nữa biết duyên cơ sau đó, trên mặt cũng là vui vẻ. Chúng ta vội vàng bắt đầu tu luyện đi. Mặc dù Lâm Vấn Thiên bị cáo giới không thể nóng lòng, nhưng vẫn là rất nóng lòng. Ân Uyển Uyển cười cười, ngồi xếp bằng xuống. Hai người một lần nữa tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Nhật nguyệt giao thế, mỏng vân xa dần, trong núi côn trùng kêu vang khi thì nhọn khi thì ôn hòa. Thanh Sơn đạo nhân ngồi ở trong núi, gió nhẹ quất vào mặt, nhìn Thanh Sơn cảnh sắc, trong lòng đối với đạo ý lĩnh ngộ tiến thêm một tầng. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua rồi. Ngày này, ngũ đệ tử Đoan Mục Hùng lên núi, tìm được Thanh Sơn đạo nhân. Sư phó. Đoan Mục Hùng sau khi đến trực tiếp quỳ xuống đất chắp tay, vẻ mặt bi phẫn. Sư phó, ta phải xuống núi. Thế nào? Thấy ngũ đệ tử tâm tình kích động như vậy, Thanh Sơn đạo nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là khẳng định không đơn giản. Sư phó, Quỷ Vương Tông, bọn họ. Đoan Mục Hùng càng nói càng kích động, nước mắt theo gò má dâng trào xuống. Một người đàn ông, khóc sức mướt còn thể thống gì, có chuyện gì nói rõ ràng, vi sư sẽ làm cho người chủ. Thanh Sơn đạo nhân thấy dĩ vãng thật thà ngũ đệ tử ủy khuất như vậy, trong lòng mơ hồ không ổn. Đoan Mục Hùng đem sự tình toàn bộ thoái thác. Nguyên lai, Đoan Mục Hùng từ nhỏ sinh trưởng thôn gần đây bị đổ thôn rồi, toàn thôn không ai sống sót, người hành hung thủ đoạn tàn nhẫn, toàn thôn thảm trạng làm người ta thổn thức. Từ hành hung thủ đoạn phía trên có thể nhìn ra được là Quỷ Vương Tông người khô. Ta muốn đi báo thủ. Đoan Mục Hùng bị ở nơi đó rất nhiều một bộ Thanh Sơn đạo nhân không đồng ý liền không nổi quyết tâm. Quỷ Vương Tông là một cái thất phẩm tông môn, thực lực mạnh mẽ. Bây giờ Thanh Sơn Tông mới vừa có khởi sắc, nhưng là có thực lực đệ tử lại có mấy cái, để cho Đoan Mục Hùng một người đi, chỉ có một con đường chết, bọn họ toàn bộ đi qua, cuối cùng cũng có thể là lưỡng bại câu thương, thậm chí Thanh Sơn Tông hoàn toàn tiêu diệt. Cục diện như vậy, Thanh Sơn đạo nhân là quyết không cho phép. Và lại, nếu như Đoan Mục Hùng đi qua, có chuyện gì xảy ra, Thanh Sơn Tông các đệ tử làm sao sẽ không liều mạng mệnh đi trước, đến thời điểm bọn họ thật sự tạo nên tới toàn bộ chẳng phải cũng toàn bộ bại lộ, quay đầu lại thất bại trong gang tấc. Như nếu là mình từ nhỏ sinh trưởng địa phương gặp phải như thế tàn sát, Thanh Sơn đạo nhân cũng sẽ liều mạng đi trả thù, cho nên rất hiểu bây giờ Đoan Mục Hùng tâm tình. Thanh Sơn đạo nhân buông xuống vi sư cái giá, gắng gượng kéo Đoan Mục Hùng, sau đó hai người ngồi ở Thanh Sơn vách đá. Đoan Mục Hùng, tâm trạng của ngươi ta minh bạch, nhưng là lấy thực lực của ngươi, đi qua chỉ có một con đường chết, vi sư làm sao có thể nhìn ngươi đi chịu chết. Thanh Sơn đạo nhân an ủi, ta Thanh Sơn tông trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, rốt cuộc có chút khởi sắc, nhưng thực lực sai biệt cùng Quỷ Vương tông vẫn là rất đại, vẹn vẹn Quỷ Vương tông một cái nguyên anh trưởng lão, ta Thanh Sơn tông người nào có thể địch. Đoan Mục Hùng toàn cơ bắp, thấy Thanh Sơn đạo nhân chuẩn bị bỏ đi chính mình báo thù ý nghĩ, trong nháy mắt đứng lên, sau đó một lần nữa quỳ xuống. Sư phó, thỉnh cầu cho đệ tử một cái cơ hội báo thù. Vị sư cho ngươi phân tích rõ ràng như thế, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Thanh Sơn đạo nhân thấy cục diện như vậy trong lòng không vui. Đoan Mục Hùng im lặng không lên tiếng, thái độ như cũ kiên định. Ngoại trừ Trần Minh trở ra, Giang Hạo Nhiên bọn họ cũng nghe đến động tĩnh chạy tới, thấy được cục diện như vậy, cũng đều rối rít khuyên nhủ mà bắt đầu, nhưng là Đoan Mục Hùng chính là quyết tâm, hôm nay phải nhất định xuống núi báo thù. Nghịch ngợm. Thanh Sơn đạo nhân cắt đứt các đệ tử nghị luận. Bắt hắn cho ta giam lại, nhốt vào hắn hiểu được mới thôi. Các sư huynh đệ trố mắt nhìn nhau. Thế nào, ta lời nói cũng không nghe rồi hả? Thanh Sơn đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy sư phó nổi giận, các sư huynh đệ cũng không dám đang nói cái gì, cưỡng ép kéo Đoan Mục Hùng nhốt vào trong nhà đá, hơn nữa làm bền chắc môn, phòng ngừa hắn trốn ra được. Đoan Mục Hùng ở trong phòng đá, càng nghĩ càng ủy khuất. Ngoài nhà đá, Thanh Sơn đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lão tam ngươi cũng đừng trách vi sư cũng là vạn bất đắc dĩ à. Ban đêm, Thanh Sơn tông một lần nữa yên tĩnh lại, bị giam ở trong nhà đá Đoan Mục Hùng đứng ở trước cửa, cặp mắt đỏ bừng. Hối tụ linh lực sau đó, Đoan Mục Hùng bắp thịt đột nhiên bành trướng lên, sau đó lại đem cửa đá gắng gượng đánh nát tới. Đoan Mục Hùng chạy ra khỏi nhà đá, đi xuống chân núi, vì không bị phát hiện, tận lực đi bộ hàng nhẹ. Đang tu luyện Trần Minh nghe được tiếng bước chân, đi ra, thấy được Đoan Mục Hùng. "Sư Minh, ngươi này là muốn đi đâu?" "Xuống núi." Đoan Mục Hùng trả lời. "Hơn nửa đêm, xuống núi làm gì?" Trần Minh theo sau, cảm giác hôm nay Đoan Mục Hùng sư huynh dường như nổi giận đùng đùng, cùng thường ngày không giống nhau. Mặc dù bình thường Đoan Mục Hùng nhìn thật thà, nhưng vẫn là thô trung hữu tế, vì không bị phát hiện hành tung, hoặc là Trần Minh báo tin, cảm thấy phải đem Trần Minh lừa gạt đi, cùng mình đồng thời xuống núi, như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Lại nói, tiểu sư đệ lợi hại như vậy, đến thời điểm còn có thể có một đắc lực người rút. Xuống núi lịch lãm. Đoan Mục Hùng giọng thoáng hòa hoãn nhìn Trần Minh nói, "Thế nào, ngươi có muốn hay không đồng thời?" "Được a, được a." Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Trần Minh cực kỳ nhàm chán, trước cũng đã nghe nói qua, thực chiến càng có thể giúp tiến thực lực tăng trưởng. Vì để sớm nhật cường đại đón dâu chính mình hai vị thế tử, Trần Minh cảm thấy có cần phải đi học hỏi kinh nghiệm. Vì vậy, hai người liền bước lên đường báo thủ, chỉ bất quá Trần Minh bị chẳng hay biết gì, cũng không biết. "Chúng ta không báo cho biết một tiếng sư phó sao?" Trần Minh hỏi. "Hơn nửa đêm, náo rồi sư phó nghỉ ngơi, ta đã báo cho biết qua." Đoan Mục Hùng không nhịn được nói. "Vậy không được." Trần Minh cảm thấy vẫn là phải để cho sư phó biết được, dù sao mình không có báo cho biết quá. "Ngươi chờ một lát, ta lưu một phong thư đi xuống." Mặc dù Đoan Mục Hùng bất đắc dĩ, nhưng là chỉ cần hắn không đi tìm sư phó liền có thể, lưu tin liền lưu tin đi. "Chúng ta phải đi nơi nào?" Trên đường Trần Minh nghi ngờ. "Tại sao không ngự kiếm? Nếu là lịch luyện, ngự kiếm còn có hiệu quả gì?" Đoan Mục Hùng nói, lại nói, "Ngự kiếm hao phí linh lực, thật gặp phải nguy hiểm gì, như thế nào đối địch?" Trần Minh suy nghĩ một chút, đảo cũng có đạo lý, ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Một đêm trôi qua rồi, Thanh Sơn đạo nhân một đêm đứng ngồi không yên, rất sợ Đoan Mục Hùng làm ra chuyện ngốc nghếch, dù sao hàng này liền là một cây gân. Sáng sớm, Thanh Sơn đạo nhân thật sớm xuống núi, cảm thấy cần phải có trấn an một chút Đoan Mục Hùng. Đi tới nhà đá trước, hắn lo lắng sự tình hay lại là xảy ra, cửa đá đã bị đánh nát, không cần đi vào cũng biết Đoan Mục Hùng đã rời đi. Thanh Sơn đạo nhân vội vàng triệu tập tất cả đệ tử môn, muốn hỏi một chút có người hay không thấy qua Đoan Mục Hùng, tất cả mọi người đều lắc đầu. "Thương Huyền đâu rồi, làm sao còn chưa tới?" Thanh Sơn đạo nhân hỏi. "Tiểu sư đệ hắn bình thường cũng không thế nào tham gia hội nghị, nói không chừng vẫn còn ở dốc lòng tu luyện, ta đi xem một chút." Giang Hạo Nhiên nói xong cũng chuẩn bị đi dưới núi tìm. Một lát sau đó, Giang Hạo Nhiên thở hồng hộc chạy tới. "Không xong, không xong." Giang Hạo Nhiên thét, "Sư phó, không xong, tiểu sư đệ không thấy, bên trong nhà có một phong thư." Chương 236, máu chảy thành sông. Chương 236, máu chảy thành sông. Thấy Giang Hạo Nhiên biểu tình, trong lòng Thanh Sơn đạo nhân rung một cái, đã đoán được thất thất bát bát. "Viết cái gì?" "Tiểu sư đệ xuống núi, nói là cùng Đoan Mục Hùng xuống núi lịch lắm rồi." "Cái gì?" Thanh Sơn đạo nhân giận dữ, "Cái này Đoan Mục Hùng, chính mình đi chịu chết còn phải dẫn theo Thương Huyền. Bất quá cũng còn khá, cũng không có bại lộ, coi như Đoan Mục Hùng thông minh, không có nói thẳng muốn đi báo thủ, nếu không liền toàn bộ bại lộ. Làm sao bây giờ?" Các sư đệ cũng rất cấp bách, nếu như Thương Huyền có chuyện gì xảy ra, sư phó đến thời điểm sẽ như thế nào? Mặc dù Thanh Sơn đạo nhân tức giận, nhưng là loại này trước mắt không thể nóng lòng, càng nhanh càng loạn. "Như vậy, Giang Hạo Nhiên, ngươi vội vàng cùng đi, bảo đảm không nên để cho Đoan Mục Hùng bại lộ." Thanh Sơn đạo nhân phân phó nói. "Phải." Giang Hạo Nhiên lĩnh mệnh mau đuổi theo đuổi. Bên kia, Đoan Mục Hùng cùng Trần Minh hai người vượt núi băng mèo, từ từ đi, dọc theo đường đi trải qua không ít thứ, Trần Minh dọc theo đường đi cực kỳ hưng phấn, tốt nhất thụ sờ một cái thảo, một khắc cũng an phận không xuống. Giang Hạo Nhiên ngự kiếm mà đi, hết sức đuổi theo, cũng còn khá hai người này không gấp với đi đường, nếu không mình khẳng định không cản nổi. Cứ như vậy, hai người đi qua ổ nào chợ, đi qua người ở thưa thất đất hoang, càng đi càng xa, dọc theo đường đi Đoan Mục Hùng cũng không nói thế nào. Vài ngày sau, hai người lật đến một ngọn núi, theo một cái suối mảnh nhỏ con sông, hai người ở con sông hạ lưu thấy một tòa thôn trang. Vừa vặn chính là mặt trời chiều ngã về tây, cảnh sắc quá mức mỹ. "Xem thật kỹ thôn trang a." Trần Minh không khỏi than thở. Nhưng mà lại phát hiện bên người Đoan Mục Hùng sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngược lại hai quả đấm nắm chặt. "Sư Minh, ngươi làm sao vậy?" Trần Minh nhìn Đoan Mục Hùng sinh lòng nghi ngờ. "Không việc gì." Nghĩ đến các sư phó thời gian dài như vậy mới ẩn lừa gạt tiếp, chính mình cũng không thể bại lộ. Vì vậy Đoan Mục Hùng lúc này mới thoáng hòa hoãn, vung lòng nắm chặt quả đấm. "Đi thôi, trước mặt còn có chuyện chờ chúng ta làm đây." Đoan Mục Hùng nói xong đi ở phía trước chuẩn bị xuống núi rồi. Hai người mới vừa xuống núi, trên đỉnh núi Giang Hạo Nhiên liền xuất hiện, đứng ở nơi đó nhìn phía dưới. Theo càng ngày càng đến gần thôn trang, nước sông trở nên không hề trong suốt, mà là đục ngầu mà bắt đầu hồng hồng, giống như là huyết dịch. Một cổ nồng nặc mùi máu tanh truyền vào trong lỗ mũi, Trần Minh nhíu mày một cái. Thật là nặng máu tanh a. Trần Minh tự mình nói, dọc theo đường đi cũng không có thấy một người ra bây giờ trên đường. Thôn trang này tại sao không ai, thời gian này, không nên cũng nổi lửa nấu cơm. Đoan Mục Hùng không có trả lời, đi về phía trước, nhịp bước từ từ trở nên không yên, có chút run rẩy. Đoan Mục Hùng quen việc dễ làm đi vào thôn, một cổ hôi thối từ bên cạnh bên trong nhà chuyển tới, Trần Minh có dự cảm không tốt. Chỉ thấy Đoan Mục Hùng đi tới đẩy cửa ra. Vừa vào cửa, Trần Minh thất kinh. Bên trong một nhà ba người, nằm ở trên bàn, thi thể đã khô héo, nhìn kinh tâm động phách, con rồi vo ve tụ bầy bay. Mà Đoan Mục Hùng phảng phất đã sớm biết rồi xảy ra chuyện gì, cũng không có rất kinh ngạc, ngẩn người một chút sau đó đi vào. Đi tới trước bàn, Đoan Mục Hùng xua tan con muỗi, đem thi thể kéo ra ngoài, sắp xếp đặt ở cửa nhà ngoại. Trần Minh mau tới trước hỗ trợ. Phía dưới từ nhà, tất cả là như thế, toàn thôn không có một người sống, lên tới 80 tuổi lão ẩu, xuống đến con nít 3 tuổi, tử trạng thảm thiết. Từ từ, hai người đi tới một ngôi nhà trước mặt, Đoan Mục Hùng dừng bước, trên mặt rắn chắc bi thương, không dám ở trước mặt Trần Mẫn biểu lộ tâm tình. Lôi kéo nặng nề bước chân, Đoan Mục Hùng chậm rãi đi về phía nhà ở, đẩy cửa ra, bên trong cảnh tượng cùng trước không hai, chỉ bất quá lần này, Trần Minh Minh hiển cảm thấy Đoan Mục Hùng có cái gì không đúng, khóe mắt như có nước mắt. Ngươi biết? Trần Minh hỗ trợ đồng thời không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nhìn trên bàn thân nhân, Đoan Mục Hùng bị những lời này hỏi thiếu chút nữa biểu ra nước mắt, nhưng vẫn là nhịn được. Không có. Đoan Mục Hùng chối. Mùi vị quá nặng, hơn đến con mắt. Hai người đem toàn thôn nhân cũng mang ra ngoài đặt ở cửa, có chút trực tiếp tử ở trên đường cũng toàn bộ bày ngay ngắn. Sau đó Đoan Mục Hùng rất dễ dàng tìm được hai cái cái cuốc, vác ở trên vai, đi tới phía sau thôn, Trần Minh đuổi sát theo, thôn này người chết khiến cho người ta sợ hãi, mặc dù hắn ở tu tiên thế giới, nhưng là còn có người hiện đại tư tưởng, đối với người chết bao nhiêu vẫn còn có chút sợ hãi. Hai người tại hậu sơn đảo, đào hố. Trần Minh tự nhiên biết, là muốn làm cho này nhiều chút chết đi nhân an táng, không nói gì, lá dụng về tội, nhập thổ vi an. Cửa thôn, Giang Hạo Nhiên cũng xuất hiện. Nhìn trên đường đường phố còn có một nhà nhà cửa sắp xếp gọn gàng thi thể, trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù hắn không phải Đoan Mục Hùng, nhưng cũng có thể cảm nhận được lúc này Đoan Mục Hùng tâm tình. Hướng cửa thôn đi vào, nhìn từng màn nhìn thấy giật mình cảnh tượng, Giang Hạo Nhiên cũng biết Đoan Mục Hùng tại sao như thế bi phẫn, báo thù dục vọng mãnh liệt như vậy. Quỷ Vương Tông. Giang Hạo Nhiên cắn răng nói. Một bên khác, hai người đã đào xong hố, sau đó Giang Hạo Nhiên cũng xuất hiện, trợ giúp hai người đồng thời đem những thi thể này toàn bộ mai táng. Ba người vẫn bận đến sáng sớm hôm sau, lúc này mới đem toàn bộ thi thể toàn bộ mai táng. Tất cả mọi chuyện cũng làm xong, Đoan Mục Hùng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Giang Hạo Nhiên tới, mình cũng liền không cần lo lắng Thương Huyền rồi. Ngươi xem Thương Huyền, ta đi ra ngoài làm một ít chuyện. Đoan Mục Hùng đi tới cửa nhà, đưa lưng về phía hai người nói. Giang Hạo Nhiên nhìn một cái Trần Minh, để cho hắn đợi, đi theo ra ngoài. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ, ít nhất là Thanh Sơn Tông, vì sư phó, các sư huynh đệ suy nghĩ một chút. Giang Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ xung động liền toàn bộ xong rồi. Đoan Mục Hùng nghe được cái này dạng lời nói rất tức tối, nhưng là ngại vì Trần Minh, không dám phát tác, đồng thời tâm tình bi thương đã tích lũy một đêm, thật sự nếu không phát tiết, rất có thể nghẹn xảy ra vấn đề. Giang Hạo Nhiên cũng nhìn ra. Thù, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi báo, nhưng là bây giờ ngươi muốn nghe lời ta. Giang Hạo Nhiên nói, nếu không ta đi trở về nói cho sư phó, để cho hắn tự mình đến ép ngươi trở về. Trần Minh cũng đi theo ra ngoài. Hai người len lén nghị luận cái gì chứ? A. Giang Hạo Nhiên cố làm trấn định. Không có gì, không có gì. Đoan Mục Hùng đưa lưng về phía Trần Minh. Đưa đến Trần Minh cũng không biết bây giờ Đoan Mục Hùng rốt cuộc trạng thái gì. Thôn này chuyện gì xảy ra a? Trần Minh thở dài nói, tốt giỏi một cái thôn, lại. Rốt cuộc là dạng gì nhân, lại làm ra sự tình như thế, thật là quá để cho nhân khí phẫn rồi. Đúng vậy, làm tu đạo giả hẳn mang lòng thiên hạ, người như vậy, khẳng định chết không được tử tế. Giang Hạo Nhiên qua loa lấy lệ đáp lại. Đúng rồi, nhị sư huynh ngươi thế nào cũng tới, là sư phó đối với ta ra đi không từ giả tức giận à? Trần Minh chột dạ nói. Ngươi đi vào trước, đợi lát nữa đang cùng ngươi nói. Ta và ngươi tam sư huynh có mấy lời phải nói, ngươi cũng không cho phép nghe lén. Giang Hạo Nhiên đáp lại. Ồ. Trần Minh rất nghe lời đi vào phòng bên trong, ngồi tĩnh tọa. Chương 237, Đúc Thiên Lôi. Chương 237, Đúc Thiên Lôi. Ta biết bây giờ ngươi không dễ chịu, ở trước mặt hắn cũng không dám phát tiết đi. Giang Hạo Nhiên nói, ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi báo thù, nhưng là bây giờ ngươi nhất định phải nghe ta. Đoan Mục Hùng quay đầu, mặc dù không có thanh âm, nhưng là trên mặt đã sớm có lưỡng đạo thật sâu nước mắt. Như vậy, ngươi trước đi bờ sông lấy ít nước. Tiểu sư đệ bên này giao cho ta mà nói. Đoan Mục Hùng minh bạch Giang Hạo Nhiên ý tứ, muốn chính mình tìm một chỗ phát tiết một chút tâm tình của mình, gật đầu một cái, đi nha. Đi tới trước mộ phần, Đoan Mục Hùng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, một cái hơn hai thước đại hán tử, khóc thành lệ nhân, hoàn toàn liều mạng hạ đất sét. Giang Hạo Nhiên quay trở về bên trong nhà, thấy được Trần Minh đang ngồi, thở dài một cái. Có cảm thụ gì sao? Sư phó không có trách cứ ta đi. Trần Minh đầu tiên lo lắng chính là sư phó. Không có, chính là sợ ngươi an nguy, đặc biệt để cho ta tới nhìn một chút. Giang Hạo Nhiên giải thích, ta hỏi ngươi, thấy trong thôn cảnh tượng, ngươi cảm thụ gì?
Trần Minh lắc đầu một cái, ta cảm giác rất không thoải mái. Tốt giỏi một cái thôn, lại bị tàn nhẫn như vậy sát hại, một người sống cũng không có để lại, rốt cuộc là dạng gì người mới sẽ làm ra như vậy hành vi, ta không thể hiểu được.
Hơn nữa còn có như vậy tiểu hải tử.
Bây giờ, ngươi biết này Thanh Long Châu quy tắc chứ?
Giang Hạo Nhiên nói, cá lớn nuốt cá bé, cường giả chính là quy tắc, người yếu liền muốn bị người bắt nạt.
Trần Minh gật đầu một cái, cảm giác này tu tiên giới thật sự là quá kinh khủng, còn hảo chính mình có nhiều như vậy lợi hại nhân bảo vệ, dưới núi nguy hiểm như vậy.
Bất quá, ta vừa mới ngồi tĩnh tọa thời điểm phát hiện, nơi này có cái gì rất không đúng.
Trần Minh nói ra chính mình phát hiện.
Thế nào?
Nơi này chết nhiều người như vậy, ta lại từng kia hồn phách khí tức cũng không cảm giác được, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Chuyện này,
Giang Hạo Nhiên không biết nên không nên nói với Trần Minh liên quan tới Quỷ Vương Tông sự tình.
Rốt cuộc đang do dự rồi sau một hồi, Giang Hạo Nhiên cảm thấy phải nói, chính mình đã vừa mới đáp ứng Đoan Mục Hùng, phải giúp hắn báo thù, mà bọn họ duy nhất hy vọng chính là trước mắt Thương Huyền.
Thanh Long Châu các môn các phái có rất nhiều, có đi chính đạo, nhưng là có chính là lệch ma tà đạo, cách nơi này rất gần có một người gọi là làm Quỷ Vương Tông môn phái.
Giang Hạo Nhiên giải thích, cái này môn phái tu pháp tà ác, đặc biệt sơi tái mọi người hồn phách.
Những thứ này chết đi mọi người hồn phách, đã toàn bộ bị Quỷ Vương Tông nhân bắt đi rồi, luyện chế bọn họ tà ác pháp khí.
À,
Trần Minh thán phục, vốn cho là những thứ này chỉ là tồn tại ở tiểu thuyết bên trên, không nghĩ tới chân thực tu tiên giới bên trong, thật là có như vậy tông môn.
Loại này tà môn ngoại đạo, những thứ kia cửa chính sẽ không quản còn sao?
Trần Minh nghi ngờ.
Ai, theo như ngươi nói, cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, tông môn giữa còn tranh đấu không nghỉ đâu rồi, còn nào có rảnh rỗi để ý những thứ này mệnh như cỏ rác phàm nhân.
Sự tình như thế đã từng xảy ra rất nhiều.
Giang Hạo Nhiên trả lời, giống như vậy bị đô thôn, phụ cận có rất nhiều, cũng là Quỷ Vương Tông số lượng.
Keng, phân phát nhiệm vụ.
Đối phó Quỷ Vương Tông.
Âm thanh của hệ thống ở Trần Minh trong đầu vang lên, cái này làm cho Trần Minh càng thêm kiên định muốn xen vào chuyện này.
Người khác bất kể, chúng ta được quản a.
Trần Minh nghĩa chính ngôn tử.
Chúng ta mặc dù Thanh Sơn Tông có thực lực này, nhưng là chúng ta xuất thủ lời nói, xử lý những thứ kia môn phái nhỏ tựa như cùng sát những thứ này phàm nhân, đến thời điểm chúng ta cùng với có cái gì khác nhau chớ, hơn nữa những thứ này môn phái nhỏ như xuân sau cỏ dại, sát vô tận phạt không xong.
Giang Hạo Nhiên lắc lư nói.
Trần Minh gật đầu một cái, cũng minh bạch ý hắn.
Lấy sư huynh tu vi, vừa ra tay tuyệt đối là hủy thiên diệt địa.
Giang Hạo Nhiên thấy Trần Minh không có nghi ngờ, tiếp tục nói, sư phó cũng không để cho chúng ta quản những chuyện này, lãnh đời tông môn không có thể tùy ý xuất thủ, trừ phi đến ngày tận thế hoặc là khoáng thế ma đầu như vậy đại phản phái xuất hiện, chúng ta mới có thể xuất thủ.
Trần Minh nghe sửng sốt một chút, tóm lại liền rất lợi hại cảm giác, đây mới là lãnh đời tông môn trách nhiệm à, cứu vãn thương sinh, mà không phải là vì những thứ này tiểu đả tiểu nháo tiểu ra tay.
Giang Hạo Nhiên nói xong, lại do dự một chút.
Bất quá, loại chuyện này ta cũng quả thật không ưa, nếu như ngươi nghĩ xử lý lời nói, ta ngược lại thật ra khác biệt phương pháp.
Trần Minh nhìn Giang Hạo Nhiên nhìn mình, chẳng lẽ làm cho mình đi?
Ta và ngươi Tam sư huynh xuất thủ lời nói, sư phó nhất định sẽ biết, ngươi thực lực của chính mình cũng không đủ, lập tức chỉ có một biện pháp.
Biện pháp gì?
Trần Minh nghe một chút không phải làm cho mình đi, thở phào nhẹ nhõm.
Ngươi không phải biết làm cái gì đó thiên lôi, rất lợi hại cái loại này.
Giang Hạo Nhiên không có hảo ý nói, ngươi làm nhiều một ít, chúng ta tùy ý ném qua đi, uy lực không lớn, cũng đủ báo thủ, như vậy sư phó cũng sẽ không phát hiện là chúng ta làm, lượng toàn kỳ mỹ.
Đúng vậy.
Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ.
Thế nào? Có muốn hay không hành hiệp trượng nghĩa?
Giang Hạo Nhiên đứng ở nơi đó, một thân chính khí.
Được, liền nghe sư huynh.
Vậy được, ngươi làm đi, làm nhiều một chút, ta đi xem một chút ngươi tam sư huynh thế nào.
Giang Hạo Nhiên thấy lắc lư thành công, chuẩn bị mở chuẩn, đi xem một chút Đoan Mộ Hùng thế nào, dù sao hắn cũng nín thời gian rất lâu, vạn nhất ra chuyện gì.
Trần Minh nghe xong sư huynh phân phó, bắt đầu tìm tài liệu, trong thiên nhiên rộng lớn, dân chúng tầm thường ra, thuốc nổ tài liệu đó là không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Bên kia, Giang Hạo Nhiên đang bị huyết dịch nhuộm hồng hà bên tìm được Đoan Mộ Hùng. Thấy được bên cạnh đảo sụp xuống vai u thịt bắp đại thụ, cùng thời điểm thấy được Đoan Mục Hùng cả người đất sét cùng trên mặt nước mắt. Trong lòng Giang Hạo Nhiên cũng có chút xúc động, đi tới Đoan Mục Hùng bên người, đưa tay ra vô vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi.
Đoan Mục Hùng than vãn khóc giống lên, Giang Hạo Nhiên ở một bên, không có quá nhiều phát biểu, trên thân thể an ủi cái này đại tráng hán.
Sau một hồi, Đoan Mục Hùng tâm tình rốt cuộc ổn định lại, ngừng tiếng khóc.
Ngươi đừng cản ta, mang theo tiểu sư đệ trở về đi thôi.
Đoan Mục Hùng hạ quyết tâm, mình nhất định muốn báo thù, vô luận cuối cùng sẽ như thế nào.
Sư đệ, tâm trạng của ngươi có thể lý giải, chúng ta thân như huynh đệ, sự tình của ngươi chính là chuyện của ta, liên quan tới báo thủ, ta đã nghĩ xong làm sao làm, ta với ngươi đồng thời.
Giang Hạo Nhiên nghiêm túc nói.
Đoan Mục Hùng nghe xong mặc dù cảm động, nhưng cũng biết không ổn, dù sao Thương Huyền nhưng là sư phó đáo vật trong tay, vì mình thù riêng ngồi hắn và Giang Hạo Nhiên tánh mạng, chính mình tuyệt sẽ không đáp ứng.
Ta đã có biện pháp, cũng không sẽ bại lộ hai ta thân phận, cũng có thể thành công giúp ngươi báo thủ.
Giang Hạo Nhiên nói ra chính mình kế hoạch.
Thiên lôi.
Đoan Mục Hùng bừng tỉnh đại ngộ.
Không sai.
Giang Hạo Nhiên đắc ý nói, tiểu sư đệ Thiên Lôi ngươi là gặp qua, uy lực to lớn, cộng thêm hắn hiện tại thực lực cao hơn một tầng, uy lực chỉ có thể lớn hơn.
Tiểu sư đệ đã tại làm, đợi lát nữa ngươi chiếu ta nói làm, cũng sẽ không bại lộ, chúng ta còn có thể báo thù cho ngươi, thế nào?
Giang Hạo Nhiên nói.
Đoan Mục Hùng vẻ mặt thành thật nhìn Giang Hạo Nhiên, nước mắt rốt cuộc lại chảy xuống, lúc này phốc thông một tiếng quỳ xuống, nặng nề dập đầu.
"Sư đệ, ngươi đây là làm gì? Chúng ta đều là sư huynh đệ, không cần."
Giang Hạo Nhiên bị cái quỳ này lúc này cũng là chỗ mũi, một cái hai em mở đại hán, thật không ngờ tình cảnh, vội vàng ngăn lại.
Chương 238, báo thủ tổ ba người. Chương 238, báo thủ tổ ba người.
"Mau dậy, đợi lát nữa để cho tiểu sư đệ thấy được giải thích thế nào, nhanh lên một chút." Giang Hạo Nhiên vừa lừa vừa dụ, Đoan Mục Hùng lúc này mới chịu đứng lên.
"Hôm nay đại ân, không cần báo đáp."
Trong lòng Đoan Mục Hùng cảm động, lại cũng không biết làm như thế nào đáp tạ.
"Muốn cảm ơn ngươi cũng tạ tiểu sư đệ, lại nói bây giờ còn chưa có thành công đâu rồi, ngươi gấp cái gì?"
Giang Hạo Nhiên bị bất thình lình biến cố cũng là làm cho có chút hốt hoảng.
"Ta có thể trước thời hạn thanh minh, bằng vào ta ba người lực không chịu có thể đem Quỷ Vương Tông tận diệt rồi, nhiều nhất chính là giải ngươi nhất thời nhanh, đến thời điểm nghe chỉ huy, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện không may."
Giang Hạo Nhiên cố ý dặn dò.
Đoan Mục Hùng dùng sức gật đầu một cái,
vội vàng tắm một chút trở về, đợi lát nữa Thương Huyền muốn hoài nghi.
Hai người dùng nước sông trong giặt rửa một phen sau đó, dùng linh lực hơ khô trên người nước đọng, sau đó quay trở về trong thôn.
Bên này, Trần Minh đã tìm được rất nhiều tài liệu, liền chuẩn bị chế tạo thiên lôi, thấy hai vị sư huynh trở lại, vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Ta đến giúp ngươi đi."
Đoan Mục Hùng đi tới Trần Minh thân vừa nói.
Trần Minh thụ sủng nhược kinh, nhớ lúc đầu chính mình thuật đoán tạo chính là tam sư huynh dạy, bây giờ muốn tới giúp mình, chính mình được càng thêm tốt hơn tốt biến hiện rồi. Giống như là lão sư muốn tới nghiệm thu trường học thành quả, Trần Minh rất coi trọng, làm thập phần nghiêm túc. Đang hoàn thành những ngày qua lôi chi chung, còn cố ý gia nhập chính mình tân nghiên cứu càng cường đại kiếm ý cùng trận pháp. Giang Hạo Nhiên cảm giác mình cũng không thể nhàn rỗi, liền hỏi hai người đây đều là nhiều chút tài liệu gì, mình có thể giúp bọn hắn tìm.
Trần Minh khẩn trương hơn, lần này muôn ngàn lần không thể xuất sai lầm, hai người sư huynh cũng tự mình hỗ trợ, mình nhất định không thể để cho bọn họ thất vọng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái chế tạo nhân đầu đầy mồ hôi, linh lực hao phí rất nhanh.
"Được rồi." Trần Minh nhìn mình chế tạo tiên lôi hai, không vui vẻ nói. Ngoài ra hai người nhìn Trần Minh trong tay đen đồ chơi, vui vẻ cười.
"Thử trước một chút uy lực đi."
Giang Hạo Nhiên đề nghị.
Ba người gật đầu một cái, đi tới trong thôn sau núi, đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương.
Trần Minh đưa ra hai ngón tay triệu hoán linh lực, đốt thiên lôi dẫn tin, sau đó dụng hết toàn lực ném ra ngoài.
Một lát sau đó, ở ba người trong chờ mong, một tiếng vang thật lớn xuyên đến, xa xa trong núi một đạo làm người ta không cách nào trận nhãn quang mang xuất hiện, đại động đất động, núi đá bể tan cảnh. Một đạo mây ngấm như thế khói mù dâng lên. Sau đó dư âm năng lượng khuếch tán hướng ba người tới, phải biết, ba người nhưng là khoảng cách nổ mạnh địa điểm rất xa a. Theo tới còn có một chút đá vụn tiết, xa như vậy.
Ngoài ra hai người đã nhìn ngây người, lần này sửa đổi bản thật là nếu so với trước kia thiên lôi còn có lợi hại không chỉ gấp đôi, người tiểu sư đệ này thực lực, không cần nói cũng biết.
Cái này cũng quá biến thái đi.
Trong lòng hai người khiếp sợ, không thể biểu hiện ra, nhìn như hay lại là vân đạm phong khinh. Thấy hai người dường như mặt không chút thay đổi, vốn là thật vui vẻ Trần Minh có chút bận tâm, chẳng lẽ nói hai sư huynh không hài lòng.
Ta có thể làm tốt hơn.
Trần Minh vội vàng mở miệng nói,
không cần, không cần.
Giang Hạo Nhiên chiến chiến nguy nguy mở miệng,
uy lực quá lớn ngược lại đưa tới chú ý, cái này là đủ rồi, cái này là đủ rồi.
Đoan Mục Hùng hồi lâu không dám mở miệng, nhìn này uy lực cực lớn, tâm muốn lúc nào mình mới có thể làm ra vật như vậy.
Cái kia, Trần Minh ngươi đi về trước, tiếp tục làm, liền như vậy thì tốt rồi.
Giang Hạo Nhiên bình phục tâm tình nói,
ừ.
Trần Minh gật đầu một cái, cảm thấy sư huynh còn bất mãn ý, bất quá nếu sư huynh nói không có thể động tĩnh quá lớn, vậy cứ như vậy đi.
Nhìn càng lúc càng xa Trần Minh. Giang Hạo Nhiên lúc này mới dám động chân, bởi vì hắn đã chân run lên, cho nên mới để cho Trần Minh rời đi trước.
Sư đệ, đến đến, dìu ta một cái.
Giang Hạo Nhiên chiến chiến nguy nguy di chuyển.
Ta vậy, ta cũng có chút.
Đoan Mục Hùng cũng có chút rung rung bốn.
Ba người trở lại trong thôn, Giang Hạo Nhiên tiếp tục tìm tài liệu, muốn cho Trần Minh làm hết sức làm nhiều một ít, ngược lại loại vật này, càng nhiều càng tốt, dù sao phải đối mặt Quỷ Vương Tông.
Đoan Mục Hùng nghiêm túc nhìn trộm Trần Minh làm gì, cần phải học hỏi nhiều hơn đến.
Thời gian trôi qua rất nhanh rồi, lập tức trời sắp tối rồi. Thiên lôi cũng làm càng ngày càng nhiều.
Hai giờ thời gian, Trần Minh cùng Đoan Mục Hùng hai người gắng gượng làm ra hơn 30 thiên lôi, vì buổi tối có thể đi đường đến Quỷ Vương Tông mới dừng tay, nếu không mà nói, vẫn có thể làm càng nhiều.
Nhìn dưới mặt đất nhiều ngày như vậy lôi, trong lòng Giang Hạo Nhiên tràn đầy cảm giác an toàn.
Đoan Mục Hùng trực tiếp cầm đi một nửa, rót vào trên người, Giang Hạo Nhiên cầm 5 cái, còn lại Trần Minh thu sạch xuống, sau đó ba người chuẩn bị lên đường, hướng Quỷ Vương Tông xuất phát.
Báo thủ tổ ba người, chính thức xây dựng thành công.
Mặt trời chiều ngã về tây, vài người ảnh tử ở trên đường phóng rất dài. Ngang hông chớ chuỗi dài thiên lôi, đi bộ sinh phong, nhìn hạo hạo đắng đắng, rất là đẹp trai.
Theo vài người càng ngày càng gần, sắc trời cũng hoàn toàn bộ đen lại.
Nơi này tốt âm chấm A.
Trần Minh dùng mình một cái nổ nước bọt nói.
Thực ra ngoài ra hai người cũng liền sớm phát hiện, bọn họ càng đến gần Quỷ Vương Tông nhiệt độ xung quanh lại càng đáy, hơn nữa trên đường còn sẽ có đủ loại thi thể động vật loại đồ vật.
Bước chân thả nhẹ, khác bị phát hiện.
Giang Hạo Nhiên nhắc nhở.
Ba người cẩn thận.
Chúng ta đi cái kia đỉnh núi đi, cư cao lâm hạ, thuận lợi động thủ.
Giang Hạo Nhiên quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tìm một cái khoảng cách Quỷ Vương Tông không sai biệt lắm khoảng cách đỉnh núi.
Ừm.
Đoan Mục Hùng gật đầu nói.
Ba người bắt đầu hướng bên kia đi tới, chỉ sợ trên núi có chú đóng trông chứng nhân,
lục lọi tiến tới. Sợ cái gì tới cái gì, đỉnh núi này thật là có một tiểu đội, ở nơi nào điểm đống lửa chú đóng. Đi, giải quyết bọn họ, không muốn phát ra âm thanh. Giang Hạo Nhiên hướng về phía Trần Minh nói. Trần Minh gật đầu một cái, cho gọi ra chính mình bội kiếm, sau đó ngự kiếm đi, sạch sẽ gọn gàng tiêu diệt ba người. Mấy cái tiểu lâu la thậm chí không có phát ra âm thanh cơ hội, liền ngã xuống. Sau đó ba người quang minh chính đại đi về phía đỉnh núi, nhìn phía dưới đen xỉ quỷ vương tông, một cái đại phiên kỳ đứng sừng sững. Thấy một màn như vậy, Đoan Mục Hùng liền tức giận lên đầu. Chờ một chút. Giang Hạo Nhiên nhắc nhở, không muốn dẫn đầu bại lộ vị trí, chúng ta trước kế hoạch một chút, không nên tùy tiện làm. Mặc dù Đoan Mục Hùng khó nhịn, nhưng là trước kia đã bảo đảm nghe Giang Hạo Nhiên lời nói, giơ tay lên lại để xuống. Quan sát trong chốc lát quỷ vương tông địa hình sau đó, Giang Hạo Nhiên cho hai người phân phối nhiệm vụ, không thể hù dọa ném, sẽ đuôi mấu chốt địa phương ném, tốt nhất có thể trực tiếp bị thương nặng bọn họ cường chiến lược tuyển thủ, như vậy bọn họ ném xong còn có thể chạy. Giang Hạo Nhiên biết quỷ vương tông có nguyên anh tu vi trưởng lão tồn tại, cho nên có chút kinh sợ, thậm chí bởi vì chúng quanh âm trầm hoàn cảnh, có chút thối ý. Bất quá cái kế hoạch này là mình nói lên, hơn nữa sau lưng Đoan Mục Hùng nhất định sẽ không lui, bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại. Ba người lấy ra thiên lôi, thả ở trong tay. Nghe ta hiệu lệnh a. Giang Hạo Nhiên nói, nói xong hít sâu một hơi, hỏi chỉ có hôi thối cùng thức ăn mặt bị, không chút nào hóa giải, thậm chí càng không thoải mái. Chương 239, cho quỷ vương tông qua một cái năm xưa. Chương 239, cho quỷ vương tông qua một cái năm xưa. Chờ một chút. Giang Hạo Nhiên một trận nôn mửa. Đoan Mục Hùng rất không nhịn được, từ tiến vào quỷ vương tông lãnh địa sau này, hắn đã sớm không chờ nổi. Ta cảm thấy, nếu không chúng ta hay lại là tách ra hành động đi. Giang Hạo Nhiên biểu thị. Lời như vậy, có thể làm xáo trộn đối phương nghe nhìn, hơn nữa đợi lát nữa cũng lợi tại chúng ta rời đi. Hai người khác suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, vì vậy ba người tách ra mỗi người tìm vị trí, Trần Minh một cái truyền tống, đến một bên khác trên một ngọn núi đi. Giang Hạo Nhiên là tìm một cái bí mật nhất địa phương, chỉ có Đoan Mục Hùng ngây ngốc đứng ở hiện lộ vị trí, đảo không phải hắn thật gở, mà là này cái dưới vị trí mặt kiến trúc tương đối dày đặc. Ba người vào vị trí sau này, Giang Hạo Nhiên ném ra viên thứ nhất thiên lôi. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ, một áng lửa từ Quỷ Vương Tông phía trên sáng lên, không biết sao Quỷ Vương Tông có đại trận bảo vệ, lần này cũng không có thể thế nào. Nhưng kế tiếp chính là lại ngoài ra hai quả thiên lôi từ khác nhau địa phương bay tới. Quỷ Vương Tông đại trận bị viên thứ nhất liền nổ có chút cái khe, lại tới hai quả, không chống đỡ được, trực tiếp bể tan cảnh. Thấy đại trận bể tan cảnh, Giang Hạo Nhiên mở tâm nhảy dựng lên, vội vàng ở đốt một viên ném xuống. Quỷ Vương Tông nhân nghe được tiếng nổ sau đó, một nhóm người chạy ra, lại không nghĩ tới còn không chờ bọn hắn phản ứng, đại trận liền trực tiếp bị vỡ nát. Đoan Mục Hùng thấy Quỷ Vương Tông nhân, sầm mặt lại, trực tiếp xuất ra hai quả thiên lôi đốt hướng bọn họ ném tới. Những người đó thấy một viên đen tủi lùi thiên lôi, căn bản không có bái kiến loại vật này, đang lúc bọn hắn tiếp cận sau khi, thiên lôi bạ mở, to lớn lực trùng kích kèm theo kiếm trận, trong nháy mắt đưa bọn họ nổ nát vụn. Có vài người thậm chí bị tạc bay lên cao mười mấy mét. Ngoài ra một nhóm người cũng rốt cuộc hiểu rõ, tập kích bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là Đoan Mục Hùng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, dùng hết lực khí toàn thân, xuất ra thiên lôi mạnh ném qua đi. Nổ mạnh đi qua, trên đất chỉ để lại Quỷ Vương Tông những người đó tàn chi, đồng thời mặt đất bị tạc ra mấy cái hố to, kiến trúc chung quanh cũng bị đốt. Bên ngoài còn có không đoạn thiên lôi ném vào đến, trong lúc nhất thời Quỷ Vương Tông đất rung núi chuyển. Phía dưới gào thét bi thương không ngừng, Quỷ Vương Tông nhân chạy một chút lẩn tránh tránh, nhưng mà thiên lôi trước mặt chúng sinh ngang hàng, bất kể tu vi gì nhân, hết thể nổ nát vụn. Có người tránh tại kiến trúc bên trong, lại bị sụp đổ kiến trúc nổ chết tại chỗ, lại được đến gần luyện đan phòng, bên trong dễ cháy vật bị đốt, trong nháy mắt thông thiên đại hỏa đốt lên, không ít luyện đan Quỷ Vương Tông đệ tử khắp người ngọn lửa chạy ra. Đoan Mục Hùng càng nổ càng mạnh hơn, trực tiếp 2-3 viên một khởi khai thủy ném, có bởi vì hắn vị trí tương đối khá, phía dưới cũng là Quỷ Vương Tông kiến trúc. Cái gì trồng đầy linh thực sân, cái gì tàng thư phòng, toàn bộ đều bị Đoan Mục Hùng nổ nhỏ vụn. Toàn bộ Quỷ Vương Tông tứ bề bất ổn, ánh lửa trùng thiên, đinh hai nhức góc tiếng nổ không ngừng. Bên kia, bởi vì có công pháp hộ thể, loại này vốn là nhân tính không thể tiếp nhận tiếng nổ ở Trần Minh nghe tới tựa như cùng tại chính mình cái thế giới kia, hết năm lúc tiếng pháo như thế, để cho hắn rất phấn khởi. Vừa lúc đó, Trần Minh thấy một tên kỳ quái kiến trúc, vẫn có thể cảm nhận được kiến trúc này xung quanh có rất nhiều tà ác linh lực lại hội tụ, lấy ra một viên thiên lôi, hai ngón tay triệu hoán linh lực, đốt ngòi nổ. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước ném xuống lại nói. Thật vừa đúng lúc, cái này kiến trúc bên trong chính là Quỷ Vương Tông một tên nguyên anh lão tổ, chính đang đột phá nguyên anh viên mãn, chợt nghe bên ngoài tiếng nổ sau đó, thiếu chút nữa bị cắn trả, cũng còn khá vội vàng phái đệ tử đi ra ngoài ở nhà ở xung quanh kết trận chống đỡ bên ngoài thanh âm, này mới đứng vững. Lại không nghĩ tới, bên ngoài Trần Minh dõi theo nơi này. Ngay tại hắn đột phá đúng lúc chỉ mảnh treo chung, trên núi Trần Minh bỏ lại một viên thiên lôi. Một tiếng ầm vang sau đó, phía dưới lại không phát hiện chút tổn hao nào. Trần Minh sợ ngây người, loại này kiến trúc nhỏ vẫn còn có trận pháp, bên trong nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật, không thể lưu. Ngay sau đó xuất ra 3-4 viên thiên lôi đốt ném xuống. Một tiếng nổ, đại trận bị phá, đồng thời toàn bộ kiến trúc cũng bị nổ ra một cái đại đại lỗ hổng, thiên lôi trùng đánh sóng trực tiếp đem ở trên giường ngồi tĩnh tọa Nguyên Anh lão tổ đánh bay trên đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Nguyên Anh lão tổ bưng kín ngực, tu vi của mình đột phá hoàn toàn bị đánh gãy, nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất. Càng trọng yếu hơn là, bởi vì không có đột phá đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị cắt đứt, hắn bị cắn trả. Trong lúc nhất thời Nguyên Anh lão tổ cả người hắc khí tứ tán, chung quanh bị hắn dùng để thằng công lực vong hồn môn cũng phải lấy thả ra, toàn bộ dương nhanh múa vút hướng hắn chạy tới. Nguyên Anh lão tổ phá nhưng giận dữ, nhưng là bởi vì cắn trả hòa diện trước vong hồn môn, không thể đi ra ngoài. Càn rỡ. Nguyên Anh lão tổ hét lớn một tiếng. Nhưng là những thứ này vong hồn đối với hắn mà nói cũng là mưa bụi, sau đó vung lên, những thứ này quỷ hồn toàn bộ bị hắn giết tận, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Vô số vong hồn tiếng hô vang lên, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nguyên Anh lão tổ chuẩn bị ra đi trả thù, vừa mới bước ra tường đổ, một viên tiên lôi lăn vào, sau đó nhanh chóng nổ mạnh. Lão tổ phản ứng cực nhanh, vội vàng triệu hoán linh lực phòng ngự, không nghĩ tới hộ thuẫn lại bị sống sờ sờ đánh nát, hắn cũng bị nổ bay. Phía trên Trần Minh không có thấy một màn như vậy, cười một tiếng, kiến trúc phá hủy, bên trong cũng phát ra gào thét bi thương, đồng thời ánh lửa trùng thiên, hẳn giải quyết. Nghe được những thứ kia quỷ hồn gào thét bi thương, Trần Minh ý thức được nơi này khả năng liền là Quỷ Vương Tông nhốt những thứ kia vô tội nhân vong hồn địa phương. Lần này các ngươi tự do. Trần Minh than thở một tiếng, chuẩn bị đi hạ một chỗ tiếp tục công kích. Núp trong bóng tối Nguyên Anh lão tổ không dám ra đây, đã thương quá nghiêm trọng, phải tìm tới ngoài ra địa phương khôi phục một chút. Một bên khác, vốn là ở trong đại điện Quỷ Vương Tông tông chủ hướng về phía đột nhiên xuất hiện nổ mạnh làm hoàn toàn bối rối. Bản muốn đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà lại một viên tiên lôi đánh tới, vài tên Quỷ Vương Tông đệ tử ở trước mặt hắn trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét. Thấy tiên lôi uy lực lớn như vậy, hắn cũng không dám đi ra ngoài rồi, không thể làm gì khác hơn là tìm rồi một chỗ né tránh, lặng lẽ đợi tiếng nổ biến mất. Đoan Mục Hùng đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, liều lĩnh ném tiên lôi, đồng thời mình cũng càng ngày càng đến gần Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông các đệ tử mấy lần muốn tổ chức phản công, nhưng mà còn không chờ bọn hắn phát hiện nhân ở nơi nào, liền bị từ thiên mà đem tiên lôi nổ bay. Một ít đệ tử thấy thảm như vậy hình, chỉ một thoáng bị dọa sợ đến bụi bay phách tán, liền phản kích ý tưởng cũng không có. Từng viên tiên lôi rơi vào, đều thảm thiết không thôi. Thấy Quỷ Vương Tông tổn thất nghiêm trọng như vậy, thương vong cũng không xê xích gì nhiều, huống chi năm viên tiên lôi thật sớm liền ném xong rồi, Giang Hạo Nhiên liền chuẩn bị rút lui. Bên kia, Trần Minh tiên lôi cũng không kém dùng hết rồi, qua loa vứt bỏ sau đó cũng chuẩn bị rút lui, chỉ có Đoan Mục Hùng chuẩn bị tương đối nhiều, hơn nữa trong lòng phẫn nộ cũng thịnh nhất, còn đang không ngừng đến gần, ném tiên lôi. Nghe phía bên ngoài dần dần yếu bất tiếng nổ, Quỷ Vương Tông tông chủ ngẩng đầu lên. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một viên tiên lôi lại ném vào, trực tiếp đem đại điện cũng nổ sụp rồi. Chương 240, Vạn Quỷ Quật. Chương 240, Vạn Quỷ Quật. Theo dần dần biến mất tiếng nổ, tông chủ đi ra. Giang Hạo Nhiên đã sớm rời đi, bên kia Trần Minh cũng ngự kiếm mà đi, trốn chạy nơi này, trở lại trước thôn. Ai? Tông chủ giận dữ. Là ai lại dám đánh lén ban đêm ta Quỷ Vương Tông, bị ta bắt, ta ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Nhảy vọt đến không trung nhìn một cái, thấy được tay cầm thiên lôi Đoan Mục Hùng. Tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tông chủ hét lớn một tiếng đưa ra móng nhọn xông thẳng Đoan Mục Hùng mà tới. Đoan Mục Hùng thấy tông chủ, trong tay một viên cuối cùng thiên lôi hướng hắn ném tới. Tông chủ liền vội vàng né tránh, một cước đạp ra thiên lôi, không nghĩ tới vừa vặn rơi vào trong tông môn một nơi linh giá trị vườn. Chỉ nghe một tiếng nổ, linh giá trị đều bị nổ nát vụn, trong nháy mắt khô héo. A. Thấy một màn như vậy tông chủ giận dữ, gào thét một tiếng liền hướng Đoan Mục Hùng bay đi. Đoan Mục Hùng vội vàng sờ về phía bên hông, không. Xong rồi. Đoan Mục Hùng phát hiện mình đã đi sâu vào địa cảnh, đồng thời thiên lôi cũng dùng hết, vội vàng khom người lượm một tảng đá, thẻ qua. Sau đó nhanh chân chạy, dùng hết lực khí toàn thân. Tông chủ bị sợ hết hồn, lại không nghĩ rằng ném tới không phải thiên lôi, là đá. Một cước đá tảng đá, chỉ một thoáng càng nổi giận. Muốn chạy. Tông chủ vận động linh lực, một đoàn màu đen đồ vật xuất hiện ở chung quanh hắn, theo hắn thúc đẩy, nhanh chóng hướng Đoan Mục Hùng bay qua. Đoan Mục Hùng chạy liền bị màu đen bao vây, sau đó phát hiện mình mất đi trọng lực, bay ở liêu không trung. Rất nhanh, tông chủ liền đi tới bên cạnh hắn, thon dài khô héo ngón tay gắt gao bóp cổ Đoan Mục Hùng. Ngươi là người phương nào? Tông chủ giận dữ, chất hỏi ta Quỷ Vương Tông cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải như thế đối với chúng ta? Nhìn phía sau đã bị hủy thất thất bát bát Quỷ Vương Tông, khắp nơi đệ tử nằm ở nơi đó đau đến không muốn sống kêu thảm. Ngàn năm cơ nghiệp, hủy trong chốc lát. Tông chủ trong lòng đau buồn vạn phần, bi vẫn đan sen bên dưới, đem Đoan Mục Hùng sát một vạn lần đều không đủ đủ. Hừ. Đoan Mục Hùng bị bóp không thở được, nhưng trong lòng là không chút nào kinh sợ. Đoan Mục Hùng thanh âm khàn khàn đáp lại, Quỷ Vương Tông làm nhiều việc ác, đổ thôn vô số, sớm chết rồi. Tông chủ nghe một chút, gia tăng trên tay cường độ, chuẩn bị tươi sống bắt hắn cho bóp chết. Chấm đã. Quỷ Vương Tông vừa mới bị thương Nguyên Anh lão tổ cũng tới. Để cho hắn chết như vậy không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Lão tổ. Tông chủ hành lễ nói, ngài không có chuyện gì chứ? Hắn hủy ta Quỷ Vương Tông ngàn năm cơ nghiệp, để cho hắn liền chết đi như thế cũng lợi cho hắn quá rồi. Lão tổ nộ khí đằng đằng nói, lại đưa hắn đặt hướng Vạn Quỷ Quật, để cho hắn nếm được mọi thứ thống khổ. Ừ. Tông chủ nghe lệnh. Sau đó đối bên người mấy vị vừa mới tránh đã dậy chưa bị thương đệ tử phân phó nói, các ngươi gia tăng cường độ tìm kiếm, nhất định phải tìm ra người khác. Đoan Mục Hùng bị đè lên đã bị nổ sụp lớn một chút trên, bắt đầu dụng hình tra hỏi. Đoan Mục Hùng đã rất cảm tạ sư hai người khác đối giúp mình, bây giờ chính là như thế nào đi nữa đối với chính mình cũng nhất định sẽ không nói ra một chữ. Đưa hắn ném vào Vạn Quỷ Quật bên trong, để cho hắn nếm thử một chút Vạn Quỷ Phệ Tâm thống khổ. Tông chủ tức giận nói: "Hủy ta Quỷ Vương Tông, cho dù tử một vạn lần, cũng chết không có gì đáng tiếc. Nguyên Anh lão tổ bởi vì ngươi bị cắn trả, hiện tại cũng còn không có khôi phục, cắn trả tổn thương, khó mà khỏi hẳn, lại tu vi không cách nào đột phá. Đây mới là hắn nổi nóng thành thẹn thùng nguyên nhân. Bên kia, Giang Hạo Nhiên cùng Trần Minh đã trước sau trở lại trong thôn, hai người đợi hồi lâu, không thấy Đoan Mục Hùng tới. Giang Hạo Nhiên tâm lý lộ bộ một tiếng, đại khái là có thể đoán được, Đoan Mục Hùng đã bị chụp được. Hắn tại địa phương vốn là nổi bật, lại ném nhiều nhất. Hắn và Trần Minh rời đi lúc, Đoan Mục Hùng vẫn còn tiếp tục canh tạc. Người ở nơi này các loại, sư huynh rời đi trước một hồi. Giang Hạo Nhiên lắc lư nói, ta trước khi tới sư phó có phân phó, ở hôm nay giờ tí ta phải chạy trở về. Ngay sau đó không có khác biện pháp, chỉ có trở về viện binh rồi. Trần Minh gật đầu một cái, Giang Hạo Nhiên tấn nhanh rời đi. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mấy cái tìm kiếm Quỷ Vương Tông đệ tử tìm đến nơi này, Trần Minh vội vàng núp vào. Ai? Đệ tử phát hiện Trần Minh chỗ. Trần Minh thấy một màn như vậy, không nói hai câu ngự kiếm mà đi đi qua, trực tiếp giết chết hai cái Quỷ Vương Tông đệ tử. Mấy cái khác Quỷ Vương Tông đệ tử nghe được thanh âm, vội vàng chạy về đằng này, chỉ thấy nơi đó hai cổ thi thể, mà có một người đứng ở nơi đó không hề bị lay động. Ai ở nơi nào? Thấy không nhúc nhích Trần Minh, mấy cái Quỷ Vương Tông đệ tử thét, còn đã cho là chết. Trần Minh không có trả lời, vài người nhìn một cái mặt đất, biết bọn họ đuổi tới nhân đã chết, vì vậy từ từ hướng Trần Minh đến gần. Đang lúc bọn hắn càng ngày càng gần, hai cây thiết kiếm đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cây bay ra, trực tiếp từ bọn họ sau lưng chuyển qua. Mấy người tại chỗ ở ra rắm. Trần Minh tiếp lấy phi kiếm, tại mới vừa đến Hạ Quỷ Vương Tông đệ tử bên trên lau chùi chính mình Trảm Ma kiếm cùng cực phẩm linh kiếm. Trên đỉnh núi, có một cái Quỷ Vương Tông đệ tử thấy một màn như vậy, trong nháy mắt túng, vội vàng ẩn nút chính mình khí tức, chuẩn bị len lén trở về báo tin. Ngay tại hắn cảm thấy Trần Minh không có phát hiện mình muốn chạy trốn mở thời điểm, phi kiếm thanh âm ở bên tai vang lên. Người này nhanh chân chạy, hai cây kiếm trong nháy mắt cắt vỡ chân hắn gần, để cho hắn tại chỗ đánh mất năng lực, quỳ xuống. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta không thấy gì cả quá. Người kia đầu cũng không dám nhấc được cầu xin tha thứ. Có thấy hay không quá sư huynh của ta? Trần Minh hỏi. Cái gì sư huynh à, ta cái gì cũng không biết ta đại hiệp, bỏ qua cho ta đi, ta sau này nhất định hối cải để làm người mới, không hề loạn nhập ma đạo. Trần Minh nhận lấy kiếm, một đao chém. Loại người như ngươi tà tu, tội quá đã mắc phải, lập địa thành Phật đơn giản như vậy lời nói, để cho người tốt làm gì? Đợi đã lâu sau đó, như cũng không thấy Đoan Mục Hùng tới, cũng không có bất kỳ liên quan tới Giang Hạo Nhiên tin tức. Trần Minh có chút không đứng vững. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Minh cảm thấy không thể ở chỗ này thờ ơ không động lòng, chính mình ứng nên làm những gì, nhưng là nhị sư huynh lại không để cho mình rời đi, lại quay trở lại lời nói bị bắt lại phải cho các sư huynh thêm phiền. Suy nghĩ một chút, Trần Minh bỗng nhiên nghĩ đến trong đầu của chính mình có một cái trận pháp, bố trí truyền tống trận. Cái này có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nhìn chung quanh một chút sân, Trần Minh triệu hoán ra chính mình kiếm, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Cảm thụ tam sư huynh Đoan Mục Hùng khí tức, Trần Minh bắt đầu niệm chú vận hành truyền tống trận, nhắm lại con mắt, Trần Minh cảm thấy thân thể của mình đã tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Không sau một hồi, loại cảm giác này biến mất, trung quanh thanh âm cũng đã biến mất, cướp lấy là tí tách giọt nước cấm thanh. Trần Minh biết, chính mình thành công, chuẩn bị trận mở con mắt. Chương 241, ác quỷ. Chương 241, ác quỷ. Nồng nặc mùi máu tanh truyền vào trong lỗ mũi. Trần Minh chậm rãi trợn mở con mắt, lúc này mới phát hiện tích thủy thanh âm lại là huyết dịch thấp thanh âm. Bốn phía một mảnh đen nhánh, phía dưới lại là hồng sắc huyết trì, trung quanh trên vách động đều là một ít dơ bẩn, quá mức thậm chí đã hực mất vết máu. Nhị sư huynh Đoan Mùa Hùng ngay tại bên trong ao máu ngồi, trên người mạo hiểm mồ hôi, nhìn rất quen thuộc. Trần Minh chợt nhớ tới trước thối thể tình cảnh, chính là như vậy. Chẳng lẽ nói nhị sư huynh ở chỗ này thối thể? Trần Minh tự nghĩ đến. Một nhánh kim long đồ án xuất hiện ở trên người Đoan Mùa Hùng, Trần Minh thấy một màn như vậy thất kinh, nhưng mà ngay tại kim quang này lóe lên thời điểm, trung quanh phát ra vận động. Vì không quấy rầy đến chính mình sư huynh, Trần Minh không dám phát ra âm thanh, nhưng mà này đổ bên trong giường như xét điều chỉnh ống kính rất nhạy cảm, phát giác Đoan Mục Hùng. Vừa lúc đó quật bên trong từng con quỷ hồn không biết từ lúc nào chạy ra, hướng Đoan Mục Hùng tụ lại. Keng, nhiệm vụ hệ thống kích động, thủ hộ Đoan Mục Hùng độ hóa vong hồn. Trần Minh nhìn thấy một màn này, lấy ra độ hóa kim liên, sau đó mình trên thân kiếm ngồi tĩnh tọa sử dụng đứng lên. Theo chú ngữ niệm động, kim liên tán phát quang mang dần dần che ở trên người Đoan Mục Hùng quang, hấp dẫn các quỷ hồn. Nhưng mà đến gần quỷ hồn đều bị kim liên độ hóa, sau đó biến mất. Càng ngày càng nhiều lêu lổng tụ lại, đang bị độ hóa thời điểm phát ra thảm thiết tiếng kêu. Trần Minh một tay cầm Trảm Ma kiếm, một tay cầm độ hóa kim liên, ngay tại Đoan Mục Hùng quanh người, không để cho mặc cho hà nhất cái quỷ hồn đến gần. Có chút oán niệm không sâu quỷ hồn còn dễ nói, độ hóa kim liên vừa ra, đều bị độ hóa. Nhưng mà có một ít oán niệm rất sâu quỷ hồn, năng lực rất cường đại, độ hóa kim liên không thể đưa bọn họ siêu độ, vì bảo vệ sư huynh chu toàn, Trần Minh vạn bất đắc dĩ xuất ra Trảm Ma kiếm chém rất những thứ này quỷ hồn. Nhưng mà những thứ này quỷ hồn từng cái phát ra tiếng kêu thảm, hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều quỷ hồn, cái địa phương này quỷ hồn phảng phất vô cùng vô tận. Một ít càng thêm cường đại thậm chí có trí tuệ quỷ hồn đi ra, nhìn trung gian Đoan Mục Hùng, ánh mắt tản ra tham lam lục quang. Một cái quỷ hồn chỉ huy những thứ kia nhỏ yếu quỷ hồn bao vây Trần Minh, muốn nhân cơ hội vọt vào đối Đoan Mục Hùng làm những gì. Nhận ra được một điểm này, Trần Minh vội vàng gia tăng cường độ, nhanh chóng niệm động chú ngữ để cho độ hóa kim liên phóng xạ phạm vi có thể lớn hơn. Một mảnh đen kịt vong hồn bao vây, đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Trần Minh chú ngữ đọc xong, độ hóa kim liên trong nháy mắt bay vọt ở đỉnh đầu của Đoan Mục Hùng, nhanh chóng chuyển động, từng đạo quang ba thành lấy kim liên làm trung tâm tản ra bốn phía, tiếp xúc cùng vong hồn, trong nháy mắt bị độ hóa biến mất. Thấy nhân cơ hội xông vào tới lão quỷ, Kim Liên đối với hắn tác dụng dường như không lớn, không có cách nào, Trần Minh không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm một đạo kiếm ý chém tới. Không nghĩ tới lão quỷ này còn có một chút đạo hạnh, lại có thể tránh thoát chính mình công kích. Bên kia, lại có mấy con lão quỷ nhích tới gần. Trần Minh chỉ đành phải tự mình ra trận ngự kiếm đi qua, một kiếm chạm phá lão quỷ. Sau đó vội vàng đổi lại mũi kiếm hướng bên kia lão quỷ chạy đi. Không nghĩ tới mấy con lão quỷ hai mắt nhìn nhau một cái lại còn phân tán bốn phía, muốn kéo kéo không gian. Một lát sau, một cái lão quỷ xông lên, Trần Minh vội vàng chống đỡ, một kiếm chém xuống đem cánh tay sau đó, lão quỷ quát to một tiếng né ra, muốn câu dẫn Trần Minh truy đuổi. Trần Minh trước đuổi theo sau đó, lão quỷ trong nháy mắt ẩn trốn. Trần Minh không mắc lửa, căn bản không để ý tới, vội vàng trở lại tại chỗ. Ngoài ra hai cái lão quỷ vốn là muốn nhân cơ hội đối đoan một hùng làm chút gì, không nghĩ tới Trần Minh trở về nhanh như vậy, vì vậy mau trốn mở. Như vậy cũng không phải biện pháp, Trần Minh nghĩ đến, mình không thể lại đuổi theo rồi, ở nơi này bảo vệ sư huynh mới được. Mấy con lão quỷ lần nữa hiện hình, phát hiện Trần Minh không mắc lửa, thở hổn hển, dứt khoát muốn cùng đi lên liều mạng. Trần Minh khẽ mỉm cười, muốn chính là loại cảm giác này. Ném ra Trảm Ma kiếm treo ở trên đầu, sau đó Trảm Ma kiếm cực nhanh vòng vo, Trần Minh đứng ở cực phẩm linh kiếm bên trên chỉ huy Trảm Ma kiếm, hai cái lão quỷ xông lên, trong nháy mắt bị chém chết. Chỉ còn lại cuối cùng một con, cái kia lão quỷ thấy được Trần Minh lợi hại, vì vậy liền định chạy mất. Nhưng mà Trần Minh không cho cơ hội, ngự kiếm đuổi theo, thân cầm trong tay Trảm Ma kiếm, một kiếm đâm xuyên qua lão quỷ. Theo một tiếng thê lương gào thét bi thương, thật sự có quỷ hồn toàn bộ đều bị Trần Minh chém tới. Keng, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, tăng lên cốt căn 10 điểm, khen thưởng ngộ tính giá trị 10 điểm. Trần Minh cười một tiếng, rất vui vẻ, không nghĩ tới thủ hộ sư huynh còn có khen thưởng cầm, có hệ thống chính là hăng hái. Trần Minh thu chính mình kim liên, kim quang biến mất, chung quanh một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Có thể đột nhiên, chung quanh đột nhiên một lần nữa sáng lên, Trần Minh bối rối, chính mình không phải đã tịch thu kim liên. Vừa quay đầu lại, thấy được Tam sư huynh Đoan Mộc Hùng phía sau Kim Long tựa hồ muốn sau lưng của hắn đi ra như thế, rượu nhãn quang mang để cho Trần Minh trợn không mở con mắt. Trần Minh vội vàng lấy tay che ở con mắt, lấy tay ra, Đoan Mộc Hùng phía sau Kim Quang đã biến mất, trong lòng Trần Minh khiếp sợ, sư huynh quả nhiên là trong một vạn không có một người, ở nơi này loại tồi tệ địa phương lại có thể ngộ xảy ra điều gì tuyệt thế công pháp. Đoan Mộc Hùng trợn mở con mắt, thấy được Trần Minh, mừng rỡ. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại ở nơi này? Sau đó Đoan Mộc Hùng ý thức được có cái gì không đúng, chính mình không phải là bị Quỷ Vương tông nhân bắt đi. Chẳng lẽ nói Trần Minh cũng? Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao cũng tới? Đoan Mộc Hùng thử thăm dò hỏi, bất kể như thế nào, không thể thừa nhận mình bị bắt, nếu không liền bại lộ. Nói xong vội vàng đem Trần Minh hộ ở sau lưng. Cái kia? Trần Minh gãi đầu một cái. Sư Minh, ta ở trong thôn chờ ngươi đã lâu, đợi không được ngươi, liền men theo ngươi khí tức làm chuyển tống trở tới, đây là nơi nào ạ? Mới vừa lúc đi vào sau khi nơi này rất nhiều quỷ hồn, cũng muốn đối sư Minh làm những gì, cũng còn khá ta kịp thời chạy tới, bây giờ những thứ kia đều bị ta độ hóa rồi. Có chút oán niệm thâm trực tiếp bị ta giết chết. Chuyện này, Đoan Mộc Hùng cánh tay trần, trên người cơ bắp so với trước kia nhìn càng rắn chắc. Ngươi có phải hay không là phát hiện cái này bảo địa, cho nên lưu lại tôi luyện luyện thân thể à, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Trần Minh nói. Phải phải dạ. Đoan Mộc Hùng vội vàng theo nói, ai, ta mới vừa mới chuẩn bị rời đi, phát hiện mình sắp đột phá, cảm giác được cái địa phương này, vì vậy lại tới. Chúc mừng sư huynh đột phá. Trần Minh vui vẻ nói. May mà tiểu sư đệ, bằng không bị quấy rầy đến, nói không chừng sẽ còn bị cắn trả đây. Đoan Mộc Hùng vỗ một cái Trần Minh bả vai. Được rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Đoan Mộc Hùng nói. Trần Minh gật đầu một cái, ở trung quanh bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị tới một cái nữa truyền tống trận, trực tiếp đem hai người từ cái địa phương này làm được. Sau khi hai người đi, Vạn Quỷ Quật hoàn toàn lâm vào trong an tĩnh, chỉ là hai người không có phát hiện, Vạn Quỷ Quật phía dưới huyết dịch kèm theo Đoan Mộc Hùng đột phá, cũng bị hấp thu, bây giờ hoàn toàn khô cạn. Chương 242, Lửa Công Tâm Lão Tổ. Chương 242, Lửa Công Tâm Lão Tổ. Quỷ Vương Tông bên này, vẻ mặt lo âu tông chủ ở lão tổ ngoài cửa hậu, hy vọng lão tổ có thể vượt qua cửa ải khó. Một lát sau đó, Nguyên Anh lão tổ đi ra, che ngực lắc đầu một cái. Tông chủ thở dài. Thế nào, tiểu tử kia khai chưa? Lão tổ hỏi. Không có, ở trong đó có thể đợi một thời gian ngắn người không nhiều, muốn ta nhìn, trước bất kể xa cách lão tổ hay lại là nắm chặt khôi phục thân thể cho thỏa đáng, muốn không trước hết đem huyết chỉ hấp thu như thế nào? Tông chủ trả lời. Cũng được. Nguyên Anh lão tổ gật đầu một cái, nhìn phía sau tường đổ trong lòng thập phần bi phẫn. Muốn không phải là bởi vì thấy cảnh tượng này, có lẽ còn có thể khôi phục. Nhưng mà Nguyên Anh lão tổ đang khôi phục trong lúc, càng nghĩ càng giận, chính mình thật vất vả sắp đột phá lại bị nhân cắt đứt bị cắn trả, hiện tại chính mình nhiều năm như vậy cơ nghiệp, lại trong một đêm không có, đưa đến hắn thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tâm thần hỗn loạn tự nhiên không cách nào khôi phục. Ta chính có ý đó. Nguyên Anh lão tổ đi hai bước nói, này Vạn Quỷ Quật nuôi thời gian dài như vậy, chính là ta kế hoạch dự bị, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, về phần tiểu tử kia, không đem hắn hút khô, trong nội tâm của ta ấy nấy. Lão tổ anh minh. Tông chủ hành lễ nói. Sau đó một nhóm người đi tới Vạn Quỷ Quật trước, ngoài cửa trông chừng hai tinh danh thần trạng thái thật không tốt, trải qua này một đường tử chuyện sau đó, bọn họ nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi Quỷ Vương Tông, vậy còn có nhìn nhân tâm tư. Bên trong thế nào? Tông chủ hỏi. Hồi bẩm tông chủ, bên trong đầu tiên là có gào thét bi thương truyền ra, một hồi này đã không có động tĩnh. Tông chủ gật đầu một cái,
xem ra tiểu tử này cũng chả có gì đặc biệt, liền loại thực lực này còn dám tới tìm ta Quỷ Vương Tông phiền toái, đến thời điểm bắt lại ngươi môn đồng bọn, nhất định phải diệt ngươi sơn môn. Mở cửa, lão tổ phải dùng. Tông chủ nói. Hai người mau đánh khai môn, lão tổ một nhân đi vào, còn lại nhân cũng chờ ở bên ngoài. Nguyên Anh lão tổ nghe này quen thuộc mùi máu tanh, tâm thần sảng khoái, chính mình vì cái này vạn cốt khô đã hạ rồi rất nhiều tâm huyết, hôm nay rốt cuộc phải dùng tới. Tiến vào sâu bên trong sau đó, lão tổ vận động linh lực đem chúng quanh đèn mở ra, bốn phía vừa nhìn, lăng ngay tại chỗ. Toàn bộ vạn quỷ quật lâu như vậy tích lũy huyết trì đã khô héo, giữa vạn quỷ đã sớm vô ảnh vô tung, mà bị giam đặt Đoan Mộc Hùng cũng biến mất không thấy. Phốc. Lão tổ phun một ngụm máu tươi trào mà ra, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Lão tổ lửa giận công tâm, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, đánh phía trước mặt đất. Đột nhiên lão tổ lộp bộ một tiếng, cả người run rẩy, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất không nổi, đi đời nhà ma. Bên ngoài nhân nghe được động tĩnh vội vàng đi vào, lại thấy cảnh tượng này, lão tổ nằm trên đất, đã sớm không có khí tức, huyết chỉ tinh phách toàn bộ bị cướp giật, vạn quỷ tiêu tan. Tông chủ đầu tiên là thấy một màn như vậy, cũng thất kinh không thể tin được, sau đó thấy được nằm trên đất lão tổ, vội vàng chạy tới. "Lão tổ, lão tổ." Tông chủ đỡ dậy lão tổ, nhưng mà lão tổ bởi vì quá độ bầu không khí lửa công tâm, cộng thêm trước cắn trả, đã chết xuống. "Tiểu tử, không giết ngươi ta thể không là người." Quỷ Vương Tông tông chủ ngồi ở chỗ đó ngửa mặt lên trời thét dài, lão tổ ở trong ngực hắn. Quỷ Vương Tông còn thừa lại tàn binh bại tướng cũng tiến vào, thấy một màn như vậy, thiên đô sụp. Toàn bộ xong rồi, cái gì cũng không có, nếu như nói Nguyên Anh lão tổ ở tại bọn hắn còn có lật bản cơ hội, bây giờ hoàn toàn không có. Cũng nỡ ra làm gì? Tông chủ giận dữ. Những thứ kia trước đuổi theo người đâu? Không, không trở lại. Với lúc là bảo vệ người kia tới run lẩy bẩy đáp lại. Tông chủ giận tím mặt, giơ tay lên đem người kia giơ trên không trung, vừa dùng lực, trực tiếp đem cổ vặn gãy. Trung quanh đệ tử nhìn thấy một màn này cũng cực sợ, vội vàng quỳ xuống. Một đám rất rưởi. Tông chủ giận dữ nói, đều ở chỗ này quỳ làm gì, chờ đợi nhân ra đến cửa tự thú ấy ư, cũng mau đuổi theo, phát hành treo giải thưởng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm tới mấy người này. Các đệ tử cũng nhanh đi ra ngoài không dám dừng lại. Một bên khác, Trần Minh cùng Đoan Mùa Hùng đã quay trở về thôn trước trên đỉnh núi, trải qua hai người một đêm chiến đấu, hiện ở Chiêu Dương đã chậm rãi mọc lên ở phương đông. Hai người ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới thôn. Cảnh sát hay lại là đẹp như thế, chỉ là trải qua những thứ này, biết trong thôn đã không có người sống sau đó, hết thảy các thứ này cũng để cho nhưng nhìn không vui. Chợt nhớ tới ban đầu tới đây thời điểm, Trần Minh cảm khái nơi này mỹ lệ, bây giờ hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Chúng ta phải tiếp tục lịch luyện hay là trở về? Trần Minh hỏi. Trở về đi. Đoan Mộc Hùng đại thù được báo, trong lòng sướng nhanh rất nhiều, nhưng mà hết thể này đi qua sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng không hư. Bởi vì những người thân kia môn, lại cũng không về được. Chính mình duy nhất có thể làm chỉ có hoàn toàn quên nơi này, hoàn toàn cùng Phạm Trần thế tục cáo biệt. Hai người xoay người chuẩn bị rời đi, Đoan Mộc Hùng trong đầu đống nhiên tránh qua một cái hình ảnh, quen thuộc như vậy. Chờ một chút. Đoan Mộc Hùng ngừng lại. Trần Minh cũng dừng lại. Chúng ta được trở về một chuyến. Đoan Mộc Hùng nói. Trở về, đi đâu? Trần Minh kinh ngạc. Hồi thôn, ta có vài thứ quên mất cầm. Hai người lần nữa trở lại trong thôn, đi tới kia gian quen thuộc nhà ở trước, Đoan Mộc Hùng đẩy cửa vào. Trần Minh không có đi vào, mặc dù không có nhân nói với hắn, nhưng là hắn cảm giác được, Tam Sư Minh cùng cái địa phương này có nhất định liên lạc, hoặc có lẽ là cảm tình. Khả năng này cũng là một lần cuối cùng Sư Minh tới đây, để cho hắn một mình một chút đi. Trần Minh ngồi ở ngoài phòng, nhìn từ từ lên cao thái dương. Cảm thấy cuộc sống mới liền muốn bắt đầu. Tiến vào nhà sau đó, Đoan Mộc Hùng trong đầu lúc đó hình ảnh dần dần rõ ràng. Nơi này, từ nơi sâu xa, phản phất là thân nhân thanh âm. Đoan Mộc Hùng nghe được này thanh âm một khắc, trong lòng ấm áp, nước mắt thiếu chút nữa đi ra. Đi theo giọng nói kia, Đoan Mộc Hùng đẩy ra một cái tủ quầy, phía dưới là một chỗ hầm, phía trên tràn đầy cho bụi. Đoan Mộc Hùng lao lên bên trên cho bụi, nhắm lại con mắt, nhớ lại khi còn bé và người thân chơi đùa thời gian, cũng không nhịn được nữa. Khóc không ra tiếng, nước mắt chảy xuống má, Đoan Mộc Hùng chợt mở con mắt lau nước mắt, mở ra hầm trú ẩn. Hướng bên trong tìm kiếm. Phía dưới có rất nhiều chính mình vật phẩm thả ở bên trong, thấy những thứ này, Đoan Mộc Hùng từng món một vớt ve, trong lòng run rẩy. Một cái hộp gỗ ra, rơi xuống. Bên trong một bản cổ tịch, phía trên vẽ một con rồng, viết năm chữ: Thương Long Phách Thể Quyết. Tùy tiện lật hai trang sau đó, Đoan Mộc Hùng nghĩ tới rất nhiều, chính mình khi còn bé đã từng luyện qua vật này, đây cũng là thân thể của mình lớn nhỏ liền to lớn nguyên nhân. Không trách mình làm mộng thời điểm luôn có một cái thương long lần quẩn, cùng mình chơi đùa, đồng thời dẫn đạo chính mình. Nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút vật gì. Xem ra bây giờ nguyên nhân tìm được. Đem bí tịch bỏ vào trong ngực, vừa liếc nhìn những thứ này mình lúc trước vật phẩm, Đoan Mộc Hùng vận động linh lực, đem đầy đủ mọi thứ cũng đốt. Những thứ này nhớ lại, sẽ để cho hắn vĩnh viễn mai táng đi. Đi ra cửa ngoại, nhìn thấy phần thưởng mặt trời mọc Trần Minh, Đoan Mộc Hùng cũng nhìn về phía Chiêu Dương. Một ngày mới tới, hết thảy đều sẽ được. Trần Minh thuận miệng nói. Đoan Mộc Hùng gật đầu một cái. Đi thôi, trên núi cảnh sắc tốt hơn, chỉ có đứng cao hơn mới có thể thấy được càng nhiều. Ánh mắt của Đoan Mộc Hùng trở nên càng thêm kiên định. Nói xong, hai người bước lên hồi Thanh Sơn tông đường. Chương 243, nội loạn. Chương 243, nội loạn. Thanh Sơn Tông dưới chân, một đám người hạo hạo đãng đãng, Giang Hạo Nhiên, Lâm Vấn Thiên những thứ này đệ tử trong môn phái cũng chuẩn bị đầy đủ. Bất kể như thế nào, Thương Huyền trọng yếu nhất.
Thanh Sơn đạo nhân phân phó nói. Cách đó không xa, thấy sư phó sư huynh môn một bộ phải xuống núi dáng vẻ, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút.
Sư phó.
Trần Minh ngự kiếm mà tới.
Các ngươi này là phải đi nơi đó.
Thanh Sơn đạo nhân quay đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh.
Thương Huyền, ngươi.
Ngươi trở lại.
Đúng vậy, tam sư huynh liền ở phía sau đâu rồi, lần này lịch luyện ta nhưng là trải qua không ít đây.
Trần Minh ha ha cười nói.
Đại sư huynh, nhị sư huynh ở phía sau, vẻ mặt kinh ngạc.
Này hai người lại không phát hiện chút tổn hao nào từ Quỷ Vương Tông trở lại.
Thế nào, các ngươi thế nào không quá cao hứng dáng vẻ?
Trần Minh trong đầu nghĩ, chẳng lẽ sư huynh các sư phó đối với chính mình ra đi không từ giả tức giận, có thể nhị sư huynh không phải tới nói qua sư phó không có tức giận sao?
Mọi người vội vàng đem nụ cười trên mặt nặn đi ra, một bộ hòa khí rung rung dáng vẻ.
Hảo hảo hảo, trở lại liền có thể.
Thanh Sơn đạo nhân vỗ một cái Trần Minh nói, vi sư cũng là biết hai người các ngươi hôm nay muốn trở về, cho nên để cho bọn họ cũng quá tới đón tiếp xuống.
Trần Minh trong nháy mắt tâm lý ấm áp. Sư phó lại đối với chính mình quan tâm như vậy, chính mình cũng không thể phụ lòng sư phó lòng tốt, sau này càng phải càng cố gắng tu luyện.
Chúng đệ tử trong nháy mắt xui xẻo rồi, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn, nghĩa chính ngôn từ muốn để cho chúng ta liều mạng cũng phải cứu về tiểu sư đệ, bây giờ thế nào thành hoan nghênh hội rồi.
A, đúng đúng đúng.
Giang Hạo Nhiên phản ứng kịp, mau tới trước quan sát Trần Minh.
Sư phó một đại đã sớm biết ngươi muốn trở về, cố ý đem chúng ta cũng kêu đến.
Giang Hạo Nhiên gật đầu nói, ừ, tiểu sư đệ quả thật có tiến bộ.
Những người khác cũng là vội vàng phối hợp, cười ha hả tiến lên đón.
Lúc này tam đệ tử Đoan Mộ Hùng cũng đi vào bọn họ, những người khác ở vây quanh Trần Minh, không có chú ý tới.
Đoan Mộ Hùng thấy sắc mặt cũng không tốt Thanh Sơn đạo nhân, chuẩn bị quỳ xuống xin tội, Thanh Sơn đạo nhân cho rồi một cái ánh mắt, nhắc nhở hắn Trần Minh ở chỗ này, có chuyện gì đợi lát nữa nói.
Đoan Mộ Hùng lĩnh hội ý tứ, đơn giản hành lễ.
Sư phó.
Ừ, nếu đều trở về, nên làm gì đều đi làm gì đi.
Thanh Sơn đạo nhân tại chỗ tuyên bố, vốn chính là diễn xuất mọi người sau khi nghe được, cũng không muốn giả bộ, vội vàng đều đi về.
Ngươi đi theo ta một chuyến.
Người vây xem đều đi xa. Thanh Sơn đạo nhân đối chậm chạp không hề rời đi Đoan Mộc Hùng nói.
Vừa tiến vào nhà đá, Thanh Sơn đạo nhân liền đối Đoan Mộc Hùng khiển trách đứng lên.
Nói không cho ngươi đi, ngươi càng muốn đi, còn mang theo Thương Huyền, nếu là hắn có chuyện gì xảy ra, ngươi trả nổi trách nhiệm sao?
Thanh Sơn đạo nhân tức giận.
Sư phó.
Đoan Mộc Hùng không biết nói chuyện, chỉ là quỳ ở nơi đó xin tội.
Mắng sau một khoảng thời gian, Đoan Mộc Hùng không có chút nào đáp lại, liền cứng rắn thân thể quỳ ở nơi đó, giống như một khối mộc đầu như thế.
Thấy Đoan Mộc Hùng như vậy, Thanh Sơn đạo nhân cũng cảm thấy không có gì dễ nói.
Được rồi, đứng lên đi.
Thanh Sơn đạo nhân bất đắc dĩ nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Đoan Mộc Hùng thấy sư phó giọng hòa hoãn, vội vàng đúng sự thật báo cáo, đem thật sự trải qua sự tình cũng nói một lần, bao gồm tự cầm đến Thương Long Phách Thể quyết sự tình.
Nghe xong Đoan Mộc Hùng kể, nói đến hắn ở Quỷ Vương Tông Vạn Quỷ Quật bên trong đột phá cùng tìm tới Thương Long Phách Thể quyết thời điểm mơ hồ cả kinh, xem ra chuyến này là nhân họa đắc phúc à? Nếu đều như vậy, mình còn có cái gì tốt trách hắn?
Đoan Mộc Hùng vội vàng lấy ra cho Thương Long Phách Thể quyết dâng lên.
Thanh Sơn đạo nhân liếc một cái, thở dài, cái này cho ta xong rồi mà, đây là ngươi. Ngươi tự cầm dùng đi.
Tạ sư phó.
Đoan Mộc Hùng vội vàng nói.
Nói xong cũng chuẩn bị rời đi.
Đợi lát nữa.
Thanh Sơn đạo nhân gọi lại.
Chép một phần, cho ngươi tiểu sư đệ Thương Huyền đưa qua.
Đoan Mộc Hùng gật đầu một cái, rời đi.
Trở về phòng, lúc này cử bút sao chép một cái phần, mặc dù hắn đầu góc ngu si, nhưng chữ vẫn là nhận biết.
Bắt được Thương Long Phách Thể quyết sau đó, lợi dụng lần này đi ra ngoài lịch luyện đạt được ngộ tính điểm, rất nhanh thì Trần Minh lãnh hội ảo diệu trong đó.
Này Thương Long Phách Thể quyết, rất là vừa vặn hợp thể tu luyện.
Hay lại là tam sư huynh được a, tốt như vậy công pháp cũng cho ta.
Trần Minh không khỏi cảm khái nói, lần xem Thương Long Bá Quyết, rất nhanh liền lâm vào trạng thái đốn ngộ.
Trong cơ thể, vùng đan điền linh lực đang ở hội tụ.
Hắn vốn là trúc cơ cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ký kết kim đan.
Bây giờ có Thương Long Bá Thể Quyết, ký kết kim đan, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông.
Trần Minh không có cách nào hắn bế quan ký kết kim đan, tại hắn trên nhà đá không, linh lực còn như thác nước một loại chảy vào nhà đá chính giữa.
Yêu nghiệt a.
Thanh Sơn đạo nhân đứng ở trên nhà đá, không khỏi cảm khái nói,
này ký kết kim đan khí thế thập phần cường đại, linh lực trực tiếp thực chất hóa.
Hồi lâu, Trần Minh cảm giác trong cơ thể phảng phất có một viên kim đan xuất hiện, tản ra dày đặc sóng linh lực.
Hô, rốt cuộc tiếp kim đan rồi.
Trần Minh vui mừng nói.
Sau đó Thanh Sơn Tông lâm vào bình tĩnh, mọi người cắt ti kỳ trước.
Bên kia, Tần Thời Thiên trở lại Đại Viêm sau đó thời gian cũng không tiện quá.
Ngay tại Tần Thời Thiên rời đi khoảng thời gian này, hắn con thứ hai lộ ra đoạt quyền nhanh bước, độc tài triều chính, đồng thời cấu kết triều đình đại quan, chuẩn bị thành lập chính mình đoàn thể nhỏ. Cũng còn khá Tần Thời Thiên kịp thời trở lại. Ngay sau đó để cho cấm vệ quân môn tiến hành chấn áp, lại không tới trước phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần. Bên này mới vừa đem những người đó chấn áp, bên kia hậu cung cũng rối loạn, thậm chí nếu so với trước mặt còn phải loạn.
Tần Thời Thiên rời đi, mẹ hắn Triệu Thái Hậu cũng trở thành trong mắt những người kia đinh gai trong thịt, lại bị dưới người độc, đến nay hôn mê bất tỉnh.
Vài ngày sau,
Triệu Thái Hậu cung điện trước, mấy cái thái y quỳ tại chỗ run lẩy bẩy.
Một đám rất rưởi, ta nuôi dưỡng ngươi môn để làm gì?
Cung nội một tiếng quảng chén âm thanh vang lên, một cái thái y bị hai người lính gác kéo đi ra.
Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a.
Thấy một màn như vậy, cửa mấy cái càng thêm sợ hãi rồi.
Hoàng Bét khiến cho Tần Thời Thiên trước sau đều khó khăn giật gấu va vai. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, các thái y dùng hết biện pháp, mẫu thân mình bệnh không giảm chút nào chuyển biến tốt, thái y đều bị chém mười mấy rồi. Tần Thời Thiên ngồi ở mẫu thân mép giường, chỉ có thể than thở. Bên ngoài đại thần thấy ngày càng chán trường hoàng đế, muốn đi trước góp lời, bởi vì từ Tần Thời Thiên trở lại, đã thời gian rất lâu không có lên triều đình rồi, từ đầu đến cuối ở bên Triệu Thái Hậu bên người. Bây giờ bệ hạ chính đang bực bội bên trên, ngoại trừ liên quan tới Triệu Thái Hậu chữa trị sự tình bên ngoài, ai cũng không trông thấy. Công công bẩm báo. Mấy vị đại thần bị chặn ngoài cửa, bất đắc dĩ lệnh tây cột. Lại vừa là nhất đoạn thời gian trôi qua, toàn bộ đại viêm vương triều y sư môn đều đưa hậu cung đạp một cái khắp, Triệu Thái Hậu chút nào không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Một ngày ban đêm, chợt tỉnh ngộ Tần Thời Thiên nghĩ tới Thanh Sơn Tông. Trải qua đoạn thời gian này dày vò, bên ngoài đã rất loạn rồi, chỉ là Tần Thời Thiên không biết thôi. Người đâu? Người đâu? Tần Thời Thiên hướng về phía bên ngoài hầm hử. Không có ai tới. Tần Thời Thiên không biết, bây giờ toàn bộ các đại thần đều đã toàn bộ bị nhị hoàng tử khống chế rồi, hắn hiện tại đã bị ra không. Bệ hạ. Một người từ trong bóng tối chiến chiến nguy nguy đi ra. Khoảng thời gian này bệ hạ hỉ nộ vô thường chém vô số người, rất nhiều người cũng đã thoát đi hoàng cung rồi, mà những đại thần kia. Còn không chờ hắn nói một chút, Tần Thời Thiên cắt đứt hắn, hắn đại khái đã đoán được bên ngoài xảy ra chuyện gì, chính mình những con trai kia, mỗi một người đều chỉ muốn đoạt quyền, sau khi trở về mình đã thời gian rất lâu không có quản lý quá triều chính, tình huống bây giờ sợ rằng đã rất nát bét rồi. Bệ hạ. Dương Công Công đã hầu hạ Tần Thời Thiên cả đời, bây giờ chỉ có một mình hắn trung thành cảnh cảnh lưu lại, thấy bệ hạ đã đoán được, cũng không nói nhiều. Thanh Sơn Tông, duy nhất hy vọng. Tần Thời Thiên tự đủ. Nhìn chút điên Tần Thời Thiên, Dương Công Công không dám nói nhiều. Chương 244, cầu viện. Chương 244, cầu viện. Đại viêm trong hoàng cung, nhận được Tần Thời Thiên mật lệnh Dương Công Công cải trang một phen, cùng mấy cái thị vệ chạy ra khỏi hoàng cung. Sau đó đi tới cấm vệ quân nơi đóng quân, gặp được cô độc lỗi. Dương Công Công, sao ngươi lại tới đây, ngươi không ở bệ hạ khoảng đó, tới nơi này làm gì? Dương Công Công thở dài, đại khái nói rõ bên trong hoàng cung tình huống bây giờ, mấy ngày nay cô độc lỗi cũng có nghe thấy, An Dương Vương đã mang theo quân đội muốn vào kinh Cần Vương rồi. Mà hắn và nhị hoàng tử sự tình vậy cũng là Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, mục đích tới không cần nói cũng biết. Cô độc lỗi cũng không có cách nào, cấm vệ quân chỉ nhìn lệnh bài không nhìn nhân, huống chi bây giờ tùy tiện vào cung đối phó nhị hoàng tử kia một đám người, đến thời điểm nhất định sẽ bị cài nút một cái phản tặc cái mũ, An Dương Vương cũng có quang minh chính đại lý do. Lại nói, lấy chính mình uy tín, có thể tập trung bao nhiêu cấm quân đây? Bệ hạ nói, để cho ta đến Thanh Sơn Tông thỉnh cầu trợ giúp. Dương Công Công nói. Cô độc lỗi gật đầu một cái, Thanh Sơn Tông lại có kỳ nhân, huống chi Tần Tâm quận chúa chính ở chỗ này. Hắn sẽ xuất thủ tương trợ, ta cũng không cái gì có thể giúp ngươi. Cô độc lỗi bất đắc dĩ nói, chỉ có thể để cho ta thân tín tùy ngươi đi trước. Dương Công Công gật đầu một cái. Loại này giờ phút quan trọng, cô độc lỗi dĩ nhiên không thể rời đi, cấm vệ quân phải dựa vào hắn chấn áp, nếu như không có hắn, cấm vệ quân bị những thứ kia bụng dạ khó lường nhân sách lợi dụng ngược lại, liền phiền toái hơn. Ngồi cô độc lỗi tại chợ Linh Chu, Dương Công Công đoàn người thừa dịp bóng đêm lên đường, đi Thanh Sơn Tông. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thanh Sơn đạo nhân đi tới đỉnh núi Vân Bay, thấy được cách đó không xa một trận linh chu như ẩn như hiện. Lại tới. Thanh Sơn đạo nhân nhận ra linh chu bên trên cơ sĩ. Nhưng là nhân nếu đã tới, Thanh Sơn đạo nhân cũng không dám thờ ơ. Dương Công Công đoàn người đến sau đó, bị mời đến Thanh Sơn đạo nhân trong nhà đá. Trường môn, mau cứu đại viêm vương triều đi. Dương Công Công vừa tiến vào bên trong nhà đá liền quỳ xuống đất không nổi, thái độ kiên định. Cái gì? Đại viêm đã xảy ra chuyện gì? Thanh Sơn đạo nhân thấy này tấm cục diện cũng không biết nên làm cái gì. Dương Công Công bị đỡ sau khi thức dậy, nói liên tục. Sau khi nghe xong, Thanh Sơn đạo nhân đơn giản chung quy kết thành ba câu nói. Hậu cung loạn, triều chính loạn, phiên vương loạn. Thanh Sơn đạo nhân nhưng là biết rõ mình Thanh Sơn Tông thực lực, loại này vương triều cạnh tranh phân tranh mình tại sao tham hợp. Trường môn, mau cứu đại viêm vương triều đi. Thấy Thanh Sơn đạo nhân không có đáp ứng ý tứ, Dương Công Công một lần nữa quỳ xuống. Không sau một hồi, Tần Tâm nghe được tin tức sau đó cũng chạy tới, thấy được ở ngoài cửa nghe lén các sư huynh đệ. Sau đó phá cửa mà vào. Sư phó. Tần Tâm cũng nghe đại khái, nghe được chính mình ca ca ăn bữa hôm lo bữa mai sau đó vọt vào lúc này quỳ xuống. Mau cứu đại ca của ta đi. Thanh Sơn đạo nhân tâm lý rất hoảng. Trần Minh cũng ở đứng ở cửa, hiển nhiên cũng nghe được hết thảy. Lần này làm sao bây giờ? Chính mình lợi hại như vậy lời nói, theo lý đi qua cứu, nhưng là mình cái gì thủy bình tâm bên trong không nhiều a, đi qua chính là một chết. Nhưng nếu như là không hề bị lay động lời nói, tạo nên tới hết thảy khởi không phải cũng bại lộ. Trần Minh thấy Tần Tâm quỳ xuống, khóc thành lệ nhân, trong lòng cũng không chịu nổi. Sư phó, ra tay giúp một chút đi. Lần này hoàn toàn không có đường lui, Thanh Sơn đạo nhân thấy Thương Huyền cũng thỉnh cầu, chính mình không đáp ứng, hắn sau này có thể hay không căm ghét chính mình? Có thể hay không không hề giống như bây giờ nghe lời. Ngoài cửa các sư huynh đệ thấy một màn như vậy, cũng biết sư phó Thanh Sơn đạo nhân rất khó khăn. Cũng được cũng được. Thanh Sơn đạo nhân thở dài. Thấy sư phó đáp ứng, Tần Tâm cùng Dương Công Công dùng mọi cách đáp tạ. Nếu là ngươi thay nhân ra cầu tha thứ, ngươi liền tự thân làm đi. Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái Trần Minh nói. Đệ tử tuân lệnh. Trần Minh gật đầu một cái, lần trước đi ra ngoài lịch luyện liền được ích lợi không nhỏ, tốc độ tu luyện tăng nhiều, bây giờ có cơ hội, vừa vận thử một chút chính mình thương lòng phách thể quyết. Tu vi vào kim đan kỳ, đánh nhau chính dễ dàng củng cố tu vi, thật là nhất cử có nhiều, cho nên Trần Minh lấy được nhiệm vụ này cũng rất vui vẻ.
Sư phụ mình các sư huynh đều là ở cứu thế giới thời điểm mới có thể xuất thủ, những thứ này tiểu đả tiểu nháo còn là tự để đi, Trần Minh nghĩ đến. Cấp bách, Vương Thành bên trong thay đổi trong nháy mắt. Đi tới Thanh Sơn dưới chân, Trần Minh muốn đến thời gian cấp bách, dùng truyền tống trận pháp hội nhanh một chút, vì vậy dự định kết trận. Thương Huyền đạo trưởng, chúng ta vội vàng ngồi linh chu trở về đi thôi, về trễ một chút, sợ rằng xảy ra đại sự. Dương Công Công vội vàng nói. Trần Minh ngẩng đầu lên, thấy được Dương Công Công tiện tay triệu hoán đi ra rồi linh chu. Nhìn linh chu, Trần Minh để tay xuống trung kiếm, cảm thấy Dương Công Công nói rất có đạo lý. Nghĩ đến chính mình còn không có ngồi quá linh chu, nói chuyện cũng tốt. Dọc đường có thể xem phong cảnh một chút cái gì, đợi trở lại bố trí lại truyền tống trận pháp. Tần Tâm Trần Minh cùng Dương Công Công ba người bước lên linh chu, phía dưới Văn Nhân Sở Sở đứng trên mặt đất có chút bận tâm nhìn Trần Minh cùng Tần Tâm đứng sóng vai, trên mặt rất không vui. Trần Minh cũng nhìn thấy Văn Nhân Sở Sở, tâm lý thở dài một tiếng, cố ý đứng ra một chút, kéo ra cùng Tần Tâm khoảng cách. Nhớ bình an trở lại. Văn Nhân Sở Sở hô lớn. Trần Minh đáp lại, linh chu gia tốc, tốc độ rất nhanh, không kém chút nào ngự kiếm. Thanh Sơn Tông bên trên, nhìn dần dần biến mất linh chu, đám người tản đi. Này linh chu coi là thật không chậm hờ à a a. Trần Minh thật tò mò ở linh chu bên trên dục dịch, bên người không ngừng có nói sẽ qua. Thương Huyền đạo trưởng lần đầu tiên ngồi. Dương Công mặc dù công rất gấp, nhưng cũng biết linh chu tốc độ có hạn, liền cùng Trần Minh chuyện trò. Thực ra thấy Thanh Sơn Tông chỉ phái Trần Minh một cái mới vừa vào Kim Đan kỳ trước người tới cứu viện, Dương Công Công cũng không vui, dù sao Vương cung bên trong có rất nhiều thực lực cao hơn nhiều Kim Đan nhân, hắn đi đáng tin không. Hai người nói chuyện với nhau rồi sau một hồi, Dương Công Công biết được Trần Minh ở trúc cơ cựu phẩm thời điểm liền đem Kim Đan hậu kỳ đại tướng quân Cô Độc Lỗi dễ dàng đánh bại, có chút giật mình. Bên cạnh có Tần Tâm làm chứng, Dương Công Công không thể không tin tưởng. Ở biết chuyện này sau đó, Dương Công trong lòng công cũng là ăn một viên định tâm hoàn. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, Thanh Sơn Tông sâu không lường được a. Mấy người rất nhanh thì đến Đại Viêm phụ cận Vương Triều, một vệ kim quang hướng của bọn hắn bay tới, cuối cùng dừng lại ở Dương Công Công trong tay. Dương Công Công hai ngón tay kẹp lại, kim quang biến thành một tờ thư. Không được. Xem xong thư, Dương Công Công hô to một tiếng. Là Cô Độc Lỗi gửi thư đến tin. Thế nào? Tần Tâm lo lắng nói. Chúng ta đã bại lộ, sợ rằng có người sẽ đến chặn lại chúng ta, ngăn cản chúng ta vào thành. Dương Công Công đạo. Lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm ý đánh tới, linh chu phía dưới trực tiếp bị chém ra một cái lỗ thủng to. Mấy người bịt mặt ngự kiếm bao vây linh chu, khí thế hung hùng. Tìm chết. Trần Minh đã sớm không kịp chờ đợi biểu diễn mình, xuất ra Trảm Ma kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi đi trước, hiện trong hoàng cung xảy ra chuyện rồi, bệ hạ càng cần hơn các ngươi. Trong thư còn có càng tin tức quan trọng. Cô Độc Lỗi nói An Dương Vương đã sắp muốn vào thành, như vậy nhị hoàng tử thế tất yếu trong ứng ngoài hợp. Như vậy, bây giờ Tần Thời Thiên nhất định là có nguy hiểm. Tần Tâm nghe xong luyện một chút gật đầu, ôm lấy Trần Minh nói, cứu ta ca ca quan trọng hơn, những người này chính là tới kéo chúng ta. Chương 245, Ngưu Phản. Chương 245, Ngưu Phản. Trần Minh nghe, đem Trảm Ma kiếm ném trên không trung. Dương Công Công sử ra tất cả vốn liếng đối kháng những người đến này, những người đó cũng là trái hồng chọn mềm mại bóp, thấy Tần Tâm, hướng nàng bay tới. Trần Minh nhảy xuống linh chu ngự kiếm. Tần Tâm đã bị những người đó bao vây. Dương Công Công thấy một màn như vậy, thoát khỏi người trước mắt, hướng Tần Tâm chạy đi đâu đi, trên lưng trực tiếp bị chặt một cái đao. Trần Minh bên này cũng bị nhân bao vây. Xuất ra cực phẩm linh kiếm, Trần Minh cùng bọn họ đối kháng mà bắt đầu. Linh chu bên trên, Dương Công Công quay đầu, với tay đem kia đánh lén mình nhân đánh bay, sau đó vận động linh lực, đem bao vây Tần Tâm nhân đánh tan, sau đó một trưởng đem Tần Tâm tặng ra ngoài, vừa vặn Trần Minh giải quyết người bên cạnh, một tay nắm lấy rồi Tần Tâm. Đi mau. Dương Công Công hô lớn. Càng ngày càng nhiều nhân ngự kiếm tới. Bao vây linh chu bên trên Dương Công Công. Tiếp lấy Tần Tâm sau đó, Trần Minh vội vàng ngự kiếm hướng trong thành chạy, phía sau người bịt mặt theo đuôi tới, không ngừng theo sát. Trốn chết trong quá trình, Tần Tâm ở phía trước, Trần Minh ở sau lưng nàng vì đó bảo giá hộ hàng, sát mất không ít người bịt mặt. Hai người rốt cuộc vào thành. Nhanh đi xuống. Trần Minh hô. Tần Tâm nhìn xuống phía dưới dày đặc đám người, xuống phía dưới bay đi, sau đó lẫn vào đám người, mấy người quần áo đen đuổi theo. Trần Minh giải quyết hết người sau lưng, hướng về bên kia đuổi theo. Trong đám người, mấy người quần áo đen vẫn còn ở đuổi theo. Trần Minh vượt qua, thấy một cái chém một cái, hiện trường mọi người thấy giết người, cũng hốt hoảng trốn chạy, trong lúc nhất thời trên đường toàn bộ rối loạn. Sau đó Trần Minh đuổi kịp Tần Tâm, kéo tay nàng, hướng trong ngõ nhỏ tránh đi. Hai người ở trong ngõ hẻm, bên ngoài từng đợt sóng quân lính cùng người quần áo đen tìm kiếm, trên đường rất loạn, hai người không có đưa tới chú ý. Chỉnh dừng một chút sau đó, hai người ngụy trang một phen, đi về phía trước, khoảng cách Vương Thành tiến hơn một bước, bên ngoài không ngừng có tuần tra quân lính. Nghe bọn hắn trong miệng nghị luận, Trần Minh cùng Tần Tâm biết nguyên do chuyện. An Dương Vương lập tức phải sát tiến vào, cấp bách. Nếu như bị nhị hoàng tử Tần Tư Dương khống chế hoàn thành, đến thời điểm An Dương Vương liền có thể không phí nhiều sức tiến vào. Tần Tâm nhắc nhở. Ừ. Trần Minh gật đầu một cái, nghĩ tới một cái biện pháp. Cấm vệ quân ở nơi nào trú đóng, chúng ta có lẽ yêu cầu bọn họ trợ giúp. Trần Minh nhìn một chút bên hông đoạn thời gian trước Tần Thời Thiên giao cho mình lệnh bài. Hai người đi tới hoàng cung trước, bên ngoài Tần Tư Dương quân đội chính đang tấn công đến, nhìn điệu bộ này, là muốn ép cung rồi. Làm sao bây giờ? Tần Tâm lo âu nhìn Trần Minh. Hy vọng bọn họ có thể chống nổi đi. Trần Minh một đạo kiếm ý chém tới. Đem trước người mình không ít tấn công hoàng thành binh lính giết chết, coi như là vì bọn họ hóa giải ném một cái ném áp lực. Đi thôi,
đi trước bên ngoài thành mời cô độc lỗi cùng cấm vệ quân. Trần Minh quả quyết làm ra nghĩ rằng, hai người tìm tới một cái địa phương vắng vẻ, đổi lại những thứ kia che mặt quần áo, sau đó cũng đắp lên mặt. Cùng mấy người bịt mặt gặp thoáng qua sau đó, hai người hữu kinh vô hiểm không có bị nhận ra. Đi tới cấm vệ quân chú đóng đại doanh, Trần Minh cùng Tần Tâm hai người vào bên trong chạy tới. Người nào? Cửa hai người ngăn cản hai người. Trần Minh tháo xuống mặt nạ, sau đó lấy ra Tần Thời Thiên lệnh bài, hai vị thủ vệ vội vàng cho đi. Hai người hướng trong doanh chạy tới, ở một người lính dưới sự hướng dẫn gặp được cô độc lỗi. Người đã đến rồi. Cô độc lỗi cũng rất gấp, biết trong hoàng thành sự tình, nhưng là không có thủ dụ hoặc là hoàng đế tự mình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước ổn định cấm vệ quân. Trần Minh lấy ra lệnh bài. Cô độc lỗi nhìn Trần Minh gật đầu một cái, sau đó nhận lấy lệnh bài. Triệu tập người sở hữu, tập họp. Cô độc lỗi đối bên người phó tướng nói. Trong lúc nhất thời cấm vệ quân đại doanh khua chiêng gõ trống, tất cả mọi người đều nhanh chóng từ trong lều vải đi ra, trước chuyện cô độc lỗi liền làm phân phó, những binh lính này đã sớm mặc được rồi trang bị, chỉ nghe ra lệnh một tiếng. Đại đài trên, cô độc lỗi cùng Trần Minh Tần Tâm ba người đứng ở phía trên, phía dưới là dày đặc nhìn không thấy cuối chỉnh tề quân đội. Bệ hạ có lệnh. Cô độc lỗi giơ cao lên lệnh bài hô lớn, vào thành Cần Vương. Vù vù. Chỉnh tề tiếng la từ phía dưới xuyên đến, 80.000 cấm vệ quân thanh âm vang dội toàn bộ đại doanh. Vào thành Cần Vương. Vào thành Cần Vương. Vào thành Cần Vương. Toàn bộ binh lính gõ vũ khí mình, tinh thần bức người. Đứng ở trên điểm tướng đài, Trần Minh nhìn phía dưới binh lính, kích động trong lòng, tràng diện này thật sự là quá nguy nga. Hứa Tam, nghe lệnh. Cô độc lỗi thét, mang một vài người, từ Tây Môn giao nộp khấu vào thành, bên trong thành hội họp. Một tên tướng quân đi tới trước, nhận lấy lệnh bài la lớn, mặc nghe lệnh. Lưu Hướng, nghe lệnh. Đông Môn vào thành. Từng cái tướng quân đi lên lĩnh mệnh, trên điểm tướng đài cô độc lỗi có điều không như phân phó nhiệm vụ, tỉnh táo chìm. Như vậy tình cảnh, để cho Trần Minh đối cô độc lỗi có không giống nhau cái nhìn, đại tướng phong độ. Điểm tướng rất sắp hoàn thành, cô độc lỗi cùng Trần Minh dẫn còn lại 50.000 cấm vệ quân, từ cửa chính tiến vào, những người còn lại phân biệt phân chia ba cổ vào cửa, còn có một đội 5.000 người hành quân gấp làm tiên phong ra roi thúc ngựa đi trước. Đầy đủ mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Trần Minh cùng Tần Tâm ở phía trước ngự kiếm mà đi, phía sau dưới chân là hạo hạo đãng đãng dày đặc 50.000 cấm vệ quân. Rất nhanh cấm vệ quân liền chạy tới hoàng thành, ngoại trừ hoàng cung trở ra, bên ngoài đại môn đã toàn bộ bị nhị hoàng tử Tần Tư Dương nhân chiếm lĩnh. Ta là cấm vệ quân đại tướng quân cô độc lỗi, chuyến này vào thành Cần Vương, có bệ hạ lệnh bài, mau khai môn, người trái lệnh, chém. Cô độc lỗi đứng ở cửa thành trước hết. Người bề trên nhìn xuống phía dưới căn bản trông không đến đầu cấm vệ quân, đã sớm sợ vỡ mật, nhưng là nhị hoàng tử có lệnh, ở hoàng cung bị mở ra trước, phải chống nổi. Thấy phía trên không có động tĩnh, cô độc lỗi cũng không nguyện ý nhiều lời. Cấm vệ quân nghe lệnh, sắt. Cô độc lỗi rút ra đại đao vung về phía trước một cái. Cấm vệ quân môn giơ lên vũ khí bắt đầu vọt tới trước. Người bề trên không nghĩ tới cô độc lỗi như vậy quả quyết, trong nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ, rất nhiều người thấy cũng căn bản không có phản kháng dục vọng, cửa thành rất nhanh bị mở ra. Thương Huyền, ngươi nhanh xuất 5.000 hành quân gấp vào cung Cần Vương, nơi này sự tình liền giao cho ta. Cô độc lỗi nói với Trần Minh. Trần Minh gật đầu một cái, ngự kiếm ở phía trước. Bên ngoài thành không xa địa phương, An Dương Vương dẫn mấy chục ngàn đại quân ra roi thúc ngựa, sắp đến hoàng thành rồi. Hoàng cung liền lập tức sẽ bị công phá, trên đường phố vô số tử thương, vừa lúc đó Trần Minh mang theo hành quân gấp đến. Trần Minh cùng Tần Tâm một người một ngựa, hướng tấn công hoàng cung nhân phong tới. Phía sau hành quân gấp đều là kỵ binh cùng một ít ngự kiếm tu sĩ, cũng đều rối rít gia nhập chiến đấu, chiến ý hiên ngang. Vừa lúc đó, một cái kim đan kỳ cao thủ đột nhiên giết đi ra, giết chết không ít tới tiếp viện hành quân gấp, sau đó hướng Trần Minh đánh tới. Chương 246, bình loạn. Chương 246, bình loạn. Trần Minh đứng tại chỗ, vận động linh lực, kim quang chợt hiện, từ từ bao vây Trần Minh cả người. Kim đan người bịt mặt thấy một màn như vậy lạnh rên một tiếng, tốc độ cực nhanh ngự kiếm đi. Trần Minh từ từ rút ra bản thân Trảm Ma kiếm, hai tay cầm kiếm lợi cho tại chỗ, không chút nào né tránh ý tứ. Kim Đan người bịt mặt đi tới trước mặt Trần Minh, nhanh chóng lay động trong tay nhuyễn kiếm, vô số đạo kiếm ý hủ ở hải ra. Nhưng đã đến trước mặt Trần Minh, những thứ này kiếm ý căn bản hướng không vào Trần Minh hộ thể kim quang. Kim Đan người bịt mặt cả kinh, mình đã đến Trần Minh trước mắt, dùng hết toàn lực cầm kiếm nhắm ngay Trần Minh cổ họng đâm tới. Loảng xoảng một tiếng thanh thúy thanh âm, mặc dù hắn kiếm thể tiến vào kim quang, nhưng là lại không đâm vào Trần Minh thân thể. Trần Minh khẽ mỉm cười, giơ kiếm chém một cái. Người bịt mặt trong nháy mắt bị chém ra, chết tại chỗ. Vô số người quần áo đen thừa dịp loạn ngự kiếm vượt qua cửa thành, hướng trong hoàng cung bay đi. Đi, theo ta vào cung đi, cứu ngươi ca ca. Trần Minh kéo Tần Tâm, hai người ngự kiếm hướng cung nội chạy tới. Trong hoàng cung, người quần áo đen đã bao vây Tần Thời Thiên, nhị hoàng tử Tần Tư Dương cầm đao đi vào cung điện, lúc này quỳ xuống. Phụ vương, hài nhi cứu ra chậm trễ, yêu cầu phụ vương chủ tội. Nhìn nhị hoàng tử sau lưng tay cầm dính máu vũ khí nhân, bọn họ đang ở dương mắt lạnh lẽo chính mình. Tần Thời Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi đây là cứu giá mà, đây không phải là muốn ta giao ra hoàng quyền. Thương Huyền làm sao còn chưa tới? Tần Thời Thiên nhắm lại con mắt, muốn kéo một chút thời gian. Phụ vương. Tần Tư Dương đứng lên giơ lên vũ khí. Dừng tay. Trần Minh mang theo Tần Tâm còn có một chút cấm vệ quân chạy đến. Tần Tư Dương, hoàng thành đã bị chúng ta khống chế, cấm vệ quân đã tiếp quản hoàng thành, ngươi thua, đầu hàng đi. Trần Minh giơ tay lên cầm kiếm chỉ Tần Tư Dương nói. Nghị tử, có phải hay không là thật cảm thấy chấm đối với ngươi không có đề phòng? Tần Thời Thiên thấy viện quân chạy tới nhất thời tức giận. Thương Huyền đạo trưởng đã sớm tay cầm ta lệnh bài điều động cấm vệ quân. Tần Thời Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Tư Dương liếc nhìn Tuy Trần Minh người tới quần áo chính là cấm vệ quân, trong lòng chìm xuống. Dám giết ta phụ hoàng, vì phụ hoàng báo thù. Tần Tư Dương động linh cơ một cái, cầm kiếm chỉ hướng Tần Thời Thiên cùng Trần Minh và người, vò đã mẹ lại sức, chỉ cần giết chết Trần Minh lại giết rồi Tần Thời Thiên, coi như ai tới thì đã có sao. Huống chi, chờ một lát chính mình cứu viện quân An Dương Vương liền muốn dẫn quân tới trước. Song phương đánh nhau chạm một cái liền bùng nổ, nhưng mà những người này căn bản không phải Trần Minh đối thủ, huống chi còn có một cái thực lực cũng không tục Tần Thời Thiên. Tần Tư Dương hét lớn một tiếng, hướng chính mình phụ vương Tần Thời Thiên phong tới. Hai bên hoàn toàn mở ra, Trần Minh một bên bảo vệ Tần Tâm, một bên bảo vệ Tần Thời Thiên, hai người này cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Song phương rằng co không nghỉ, nhưng là không sau một hồi, cấm vệ quân liền chạy đến, trực tiếp đem chọn cái hoàng cung bao vây. Tần Tư Dương, các ngươi đã bị bao vây, nhanh mau ra đây đầu hàng. Thấy viện quân tới, Tần Thời Thiên động linh cơ một cái. Các ngươi đã thua, bây giờ đầu hàng giúp chấm bắt địch tử, có trọng thưởng. Tần Tư Dương cũng không đốc. Ta hoàng thúc An Dương Vương quân đội lập tức phải công vào, không nên nghe tin hắn lời nói. Nhưng mà Tần Tư Dương còn đánh giá thấp Tần Thời Thiên sức ảnh hưởng, dù sao hắn mới là chính quy hoàng đế, hơn nữa phía ngoài cung điện tối om om đều là cấm vệ quân. Trong lúc nhất thời không ít người trong nháy mắt phản bội, trung tâm với Tần Tư Dương mấy người bị toàn bộ chém chết, Tần Tư Dương cũng bị bắt mà bắt đầu. Bên này, rốt cuộc giải quyết. Nhưng mà bên kia còn không có, ở lần nữa lấy được rồi hoàn thành quyền khống chế sau đó, cô độc lỗi cũng biết An Dương Vương quân đội cũng phải chạy tới, vì vậy tự mình dẫn 40.000 đại quân đi trước cùng tỷ thí. Hơn nữa còn hạ lệnh để cho 10.000 đại quân để cho bọn họ đi vòng qua An Dương Vương phía sau, đợi lát nữa hai mặt tiền hậu giáp kích. An Dương Vương biết hoàn thành sự tình, ra roi thúc ngựa chạy về đằng này, không nghĩ tới hay lại là chậm một bước, cấm vệ quân đã bị điều động. Thấy phía trước tới nên chiến cấm vệ quân đã bày xong trận thế. An Dương Vương, phản tặc Tần Tư Dương đã bị tập nã, làm phản đã kết thúc, mời mau trở về chính mình đất phong. Cô độc lôi xuất ra lệnh bài hướng về phía đối phương hô lớn. Những lời này nói xong, An Dương Vương quân tâm bắt đầu có chút không ổn định rồi, dù sao cấm vệ quân mới là chính quy quân đội, bọn họ chỉ là biên quan quân, hơn nữa tay người ta chung còn có hoàng đế lệnh bài. Cô độc lôi biết An Dương Vương đã không thể nào trở về, tới đều tới, bất kể thế nào đều phải chết, bây giờ chỉ có một con đường sống, chính là sát tiến hoàng thành. An Dương Vương cũng không biết cô độc lôi nói là thật hay giả, đã mưu đồ lâu như vậy làm phản, cũng không thể bởi vì câu nói đầu tiên đầu hàng đi. Phía trước cô độc lôi chính là phản tặc, mọi người chém chết, nặng nề có phần thưởng. An Dương Vương đối thủ hạ hô. Song phương trực tiếp khai chiến, nhưng là bởi vì hành quân duyên cớ, hơn nữa cấm vệ quân vốn là so với bọn hắn địa phương quân càng nghiêm chỉnh huấn luyện, An Dương Vương bên này rất nhanh thì lâm vào hoàn cảnh xấu. Phía trước còn không có cố được, cô độc lôi an bài lượn quanh hậu quân đội chạy đến, thanh thế cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt. Rất nhiều binh lính thấy một màn như vậy, trong nháy mắt không có chiến ý, rối rít đầu hàng, An Dương Vương cũng bị bắt sống. Trong hoàng cung, những thứ kia trông chừng bọn hạ nhân thấy sự tình được giải quyết, rối rít tất cả đi ra, ở Tần Thời Thiên dưới mệnh lệnh, nhanh chóng dọn dẹp cung điện. Trên cung điện, Tần Thời Thiên ngồi lên ngai vàng, phía dưới mấy cái làm phản nhân vật trọng yếu cũng bị bắt, trói gô quỳ ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, An Dương Vương cũng bị bắt đi vào, quỳ ở trước điện. Thấy một màn như vậy, Tần Tư Dương hoàn toàn tuyệt vọng. Thương Huyền, ngươi cứu ra có công, muốn cái gì tưởng thưởng sao? Tần Thời Thiên nhìn Trần Minh nói. Trần Minh lắc đầu một cái, cảm thấy tiểu một cái đại viêm vương triều, có thứ tốt gì, lại nói ta phụng mệnh trước đến giúp đỡ đại viêm vương triều, chỉ là vì hoàn thành sư phó mệnh lệnh thôi. Nếu không như vậy, đem muội muội ta Tần Tâm gả cùng ngươi như vậy được chưa? Tần Thời Thiên cười thấy Tần Tâm xấu hổ cúi đầu. Vừa vặn hai người các ngươi ở Thanh Sơn Tông, kết làm đạo lữ, lẫn nhau có một đi cùng, ta cũng yên tâm. Tần Thời Thiên cười nói, Tần Tâm, ngươi nguyện ý không? Ân ân. Tần Tâm gật đầu một cái, từ từ nhích tới gần Trần Minh, kéo tay hắn. Trần Minh vốn là đối Tần Tâm liền có ý tứ, bây giờ cũng không biết giải quyết như thế nào. Nhớ lại sư phó lời nói, chỉ cần mình quá mạnh, là có thể hai cái đều phải, ngược lại đây đều là sớm một chuyện, nếu không cứ như vậy đi. Trần Minh gật đầu một cái, không nói gì. Nhưng mà sự tình vẫn chưa kết thúc, một vị đại viêm vương triều Nguyên Anh cung phụng đột phá cấm vệ quân trùng vây sát tiến rồi hoàng cung, một tay cầm kiếm, từ từ bước vào hoàng cung. Thấy ngoài cửa đi vào nhân, nhị hoàng tử Tần Tư Dương trong nháy mắt cặp mắt sáng lên, thấy được tân hy vọng. Nguyên Anh tu vi tu giả, người này vừa ra, toàn bộ trong hoàng cung không người nào dám ngẩng đầu, không người nào dám ngăn trở, cường đại khí tức ép tới tất cả mọi người đều không ngóc đầu lên được. Chương 247, biến số. Chương 247, biến số. Ấn cung phụng, mau hơn tới. Nhị hoàng tử hướng cửa chuyển đi. Ấn Giao Dung, ngươi muốn làm gì? Tần Thời Thiên nhìn sát ý 10 phần Ân Giao Dung, có chút sợ hãi, bởi vì coi như toàn bộ hoàng cung nhân cộng lại, bị Ân Giao Dung như vậy Nguyên Anh trung kỳ tu giả vung tay lên, tất cả đều phải chết. Ân Giao Dung không để ý đến Tần Thời Thiên, thẳng đi về phía nhị hoàng tử, đưa hắn mở trói, bởi vì hắn đã bị nhị hoàng tử Tần Tư Dương kêu gọi đầu hàng. Thương Huyền đạo trưởng. Tần Thời Thiên chỉ có thể cầu trợ ở Trần Minh. Ngoài điện, một người khác tiến vào, lại một cái Nguyên Anh cường giả, còn đè vài người, Ân Giao Dung thấy người kia, tâm lý rung một cái, rất là bất mãn. Kia người đi tới An Dương Vương bên người, trở nên mở trói, sau đó đứng ở An Dương Vương sau lưng. Bên trong đại điện, chỉ có Trần Minh đối với cái này cái gọi là Nguyên Anh trung kỳ Ân Giao Dung không có gì sợ hãi. Thân là triều đình cung phụng, thế đại chịu hết hoàng ân, thời khắc mấu chốt nhưng phải làm phản. Trần Minh không nhanh không chậm đi tới Ân Giao Dung bên người, khinh bị nói. Ân Giao Dung thực ra cũng không nguyện ý như vậy, nhưng là nhị hoàng tử bọn họ trong tay chính mình xương sườn mềm, trực tiếp đem thân nhân mình cũng đè xuống rồi, mình cũng không có cách nào. Ân Giao Dung càng không nghĩ đến còn có người không sợ chính mình, lại còn dám châm chọc chính mình. Giết hắn đi. Thần Tư Dương nói với Ân Giao Dung. Nhìn bên người ra vẻ thông thạo Trần Minh, Ân Giao Dung đã sớm có động thủ ý tưởng. Quỳ xuống. Ân Giao Dung hối tụ linh lực ở trong tay, linh lực cường đại làm người ta sinh sợ, tất cả mọi người đều lại lần nữa cúi đầu. Ta đã cho ta sợ ngươi sao? Trần Minh hừ lạnh một tiếng, không có cứng lại, cảm giác mình thật khả năng đối kháng không được Ân Giao Dung, hơn nữa An Dương Vương sau lưng còn có một cái, coi như mình không sợ, cũng không có đến có thể đối kháng hai cái nguyên anh cao thủ trình độ. Ngươi đã cố ý tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Ân Giao Dung từ từ đi tới rồi Trần Minh bên người. Đến đây đi, ngươi dám giết ta, Ân thị không còn tồn tại. Trần Minh không chút nào kinh sợ nói. Nghe được Trần Minh tự tin như vậy nói ra những lời này, Ân Giao Dung hơi nghi hoặc một chút. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Thanh Sơn Tông đệ tử, Thương Huyền. Thanh Sơn Tông? Ân Giao Dung hơi nghi hoặc một chút, sau đó cười to nói, đồ chơi gì? Ân Giao Dung, không cần thiết động thủ, Thanh Sơn Tông chính là lãnh đời đại tông môn, mạnh như gia tộc Gia Cát cùng Văn Nhân gia tộc đều tại cùng với giao hảo, một khi động thủ, đừng nói ta ngươi, ngay cả Đại Viêm Vương triều cũng sắp không còn tồn tại. Tần Thời Thiên lạnh lùng nói. Nghe đến đó, Ân Giao Dung hoàn toàn rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ người này trước mặt thật không đơn giản? Đại sư huynh ta chính là Lâm Vân Thiên, nhị sư huynh chính là Giang Hạo Nhiên. Trần Minh ung dung nói, đại sư huynh chính là một kiếm chém xuống Cửu Thiên Phượng Hoàng ẩn sĩ kiếm tu, nhị sư huynh chính là mang lòng toàn bộ Thanh Long Châu lãnh đời sửa chữa. Chưa nghe nói qua. Ân Giao Dung mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn không có tiếp xúc được cái kia tầng diện thực lực, không có nghe nói cũng bình thường. Trần Minh nói, cùng ta Thanh Sơn Tông mặc cho Hà Nhất Nhân so với, các ngươi bất quá trong sông phủ du mà thôi. Tần Thời Thiên bản lại muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến chính mình đứng ở Trần Minh bên này, có lẽ nói nhiều vô ích, còn càng có thể đưa tới Ân Giao Dung hoài nghi, vì vậy ngậm miệng không nói. Thấy Trần Minh như thế chìm, ngay từ đầu liền hoàn toàn không đem mình coi ra gì, hơn nữa nhìn như vậy tự tin bộ dáng, không giống như là đang nói mê sảng. Ân Giao Dung thu hồi trong tay linh lực cầu, hắn cũng không muốn chọc tới lãnh đời đại tông môn. Ta phải nói ngươi ở nơi này trợ trụ vi ngược, còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể thu được tưởng thưởng. Trần Minh nhìn Ân Giao Dung nghiêm túc nói. Ân Giao Dung cũng không đốc, bây giờ đầu hàng, ai biết Tần Thời Thiên có thể hay không muộn thu nợ nần. Ân cũng phụng, giết hắn đi. Giết hắn đi, ta chính là Đại Viêm Tân Hoàng Đế rồi, đến thời điểm toàn bộ vinh hoa phú quý tùy ngươi chọn chọn. Thần Tư Dương thấy Ân Giao Dung không động thủ, có chút nóng nảy. Ân Giao Dung không dám động thủ, mắt thấy Trần Minh đi tới bên cạnh mình đem Thần Tư Dương lần nữa trói lại. Ân Giao Dung. An Dương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem phía sau mình Ân Giao Dung thân nhân kéo đến rồi trước mặt mình. Ngươi không động thủ nữa, ta liền giết nàng. Thân là Nguyên Anh cường giả, sống rồi hơn nửa đời người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chính mình, còn cầm thân nhân mình uy hiếp chính mình. Ân Giao Dung làm bộ nghe lời, hối tụ linh lực chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ tới Ân Giao Dung xuất thủ nhắm ngay quả thật một bên An Dương Vương. An Dương Vương sau lưng Nguyên Anh cường giả vội vàng xuất thủ ngăn trở xuống một kích này, sau đó hai vị Nguyên Anh cường giả ở đại điện kích chiến đấu, nhưng nơi này là địa phương quá nhỏ, còn rất nhiều không thể ngộ thương nhân, hai người trước sau bay ra phía ngoài cung điện đánh. Chỉ một thoáng thiên địa chấn động, hai người linh lực giao hội sau đó tản ra dư âm, làm cho cả hoàng cung kiến trúc cũng thoáng qua động. Hiện ở bên trong căn phòng chỉ có Trần Minh tu vi cao nhất, thân thủ lợi hại nhất, vì vậy hắn vội vàng xuất thủ qua đi, đem An Dương Vương bên người mấy vị tu sĩ dẫn ra, sau đó Tần Tâm chay mau tới cứu ra Ân Giao Dung người nhà. Vừa lúc đó, còn lại cung phụng cũng đều hướng hoàng cung chạy tới, thấy hai vị Nguyên Anh cường giả ở phía trên đánh nhau, chạy mau vào trong hoàng cung tham gia chiến đấu. Trong hoàng cung, An Dương Vương bên người mấy vị mặc dù tu sĩ không có Nguyên Anh, nhưng là hết sức lợi hại, Trần Minh trong lúc nhất thời không cách nào chống đỡ, muốn không phải kim quang hộ thể, sợ rằng đã chịu rồi nhiều lần bị thương. Bên ngoài trên trời không ngừng truyền tới ánh sáng, hai vị Nguyên Anh cường giả chỉ có thể nhìn được tàn ảnh đang chiến đấu. Trong hoàng cung, An Dương Vương mệnh lệnh bên người tu sĩ sát Trần Minh, chạy tới còn lại cung phụng cũng ở đây Tần Thời Thiên mệnh lệnh bên dưới trợ giúp Trần Minh. Trong hỗn loạn, Tần Tư Dương cũng đào thoát trói buộc, muốn đối trên đại điện Tần Thời Thiên động thủ. Nghịch tử! Tần Thời Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đánh với nhau. Rất nhanh, trong hoàng cung An Dương Vương đoàn người liền bị chế phục, dù sao những thứ này triều đình cung phụng cũng không phải ăn cơm khô, thực lực đều rất cường. Bên kia, Tần Tư Dương không địch lại Tần Thời Thiên bị Tần Thời Thiên thân tay nắm lấy rồi. Bên ngoài, hai người còn trong chiến đấu, không có phân ra thắng bại. Cũng nỡ ra làm gì? Tần Thời Thiên giận dữ, nhanh đi hỗ trợ, đem người kia chém rớt. Tần Thời Thiên chỉ huy còn lại cung phụng, để cho bọn họ cùng đối phó cương mới vừa bảo vệ An Dương Vương Nguyên Anh cao thủ. Các cung phụng thực lực mạnh mẽ, vừa mới gia nhập, hồi lâu không có phân ra thắng bại chiến đấu liền kết thúc. Vị kia Nguyên Anh cường giả trực tiếp bị đánh rơi xuống, bị còn lại cung phụng bao bọc vây quanh. Người kia mắt thấy không ổn, vội vàng báo ra khỏi nhà. Ta chính là Hàn Dương Tông trưởng lão, các ngươi sao dám động thủ với ta? Người kia ầm ĩ nói. Lần này tất cả mọi người đều lộ vẻ do dự, Hàn Dương Tông là một cái ngũ phẩm tông môn, thực lực mạnh mẽ. Bỏ ra cái này không nói, trọng yếu nhất là Hàn Dương Tông phía sau chính là Gia Cát gia, Gia Cát gia nhưng là Thanh Long Châu mạnh nhất gia tộc, bọn họ dĩ nhiên sợ hãi. Ngay cả Tần Thời Thiên nghe được cũng đội vàng chặn lại những thứ này các cung phụng. Trần Minh thấy tất cả mọi người đều dừng tay lại, biết cái này Hàn Dương Tông cũng không đơn giản, liền đi tới vừa hỏi. Này Hàn Dương Tông thế nào? Trần Minh nghi ngờ. Hàn Dương Tông chính là ngũ phẩm tông môn, trọng yếu nhất là bọn họ phía sau là Gia Cát Gia. Tần Thời Thiên cho Trần Minh nhắc nhở. Gia Cát Gia? Trần Minh không hiểu. Rất lợi hại phải không? Tần Thời Thiên gật đầu một cái. Thanh Long Châu hẳn không có so với Gia Cát Gia lợi hại hơn tồn tại. Lợi hại như vậy? Trần Minh kinh ngạc. So với ta Thanh Sơn Tông như thế nào? Này, Tần Thời Thiên không biết trả lời như thế nào. Chương 248, kết mối thủ. Chương 248, kết mối thủ. Hẳn không có đi. Tần Thời Thiên nói, dù sao Trần Minh là tới giúp mình bận rộn, đoán là người mình, lời nói vẫn là phải hướng được rồi. Trần Minh gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy cảm thấy. Nghĩ lại, Gia Cát Gia với chính mình ngũ sư huynh, không biết có quan hệ hay không. Đều được Gia Cát, hẳn là một nhà chứ. Tần Thời Thiên đi xuống chính mình hoàn toàn, đi tới phía ngoài cung điện. Nếu là Hàn Dương Tông trưởng lão, liền mời ngươi về đi đi. Tần Thời Thiên hướng về phía vị trưởng lão kia nói, dù sao ngươi Hàn Dương Tông cùng ta Đại Viêm từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, lần này phản loạn chính là nhà ta chuyện, xin trưởng lão không nên nhúng tay. Nguyên Anh trưởng lão nhìn lên trước mặt mấy vị cung phụng cùng Ân Giao Dung, biết rõ mình không phải là đối thủ. An Dương Vương cùng nhị hoàng tử đã bị bắt, chính mình vốn chính là bị phái đến giúp đỡ An Dương Vương giúp một tay, bây giờ loại cục diện này, bọn họ đã thất bại, mình cũng thật bất hảo tiếp tục nhúng tay. Hừ. Trưởng lão lạnh rên một tiếng. Coi như ngươi thông minh, nếu không ta Hàn Dương Tông một câu nói, các ngươi Đại Viêm Vương triều tiêu diệt thì như thế nào? Tần Thời Thiên không có phản bác, hắn quả thật có thực lực này, nhưng cũng không phải Hàn Dương Tông, mà là sau lưng của hắn Gia Cát Gia. Hắn Hàn Dương Tông ở cường đại, cũng không dám vòng qua Thanh Long Thánh phủ đối phó hắn Đại Viêm, nếu như Gia Cát Gia lời nói liền không nói được rồi. Đại Viêm, Đại Chu, Đại Hạ Tam Đại Vương triều, mặc dù Vương triều bên trong không có cao thủ, nhưng dầu gì là thống quản Thanh Long Châu ba thế lực lớn. Nếu sự tình đã đến loại cục diện này, ta cũng chỉ đành trở về phục mệnh. Hàn Dương Tông trưởng lão giả bộ một cái, thấy những người này đều bị hù dọa đến, trong lòng rất hài lòng. Trưởng lão xin mời. Tần Thời Thiên đứng nghiêm, đưa ra một cái tay, ý đang đuổi khách. Tiểu tiểu Hàn Dương Tông một vị trưởng lão, bất quá nguyên anh cảnh giới lại dám cản rỡ như vậy, có biết ta Thanh Sơn Tông lợi hại. Trần Minh thấy vị này Hàn Dương Tông trưởng lão rõ ràng không đánh lại còn bị bao vây, bây giờ còn dám làm càn như vậy, trong lòng khó chịu. Vị trưởng lão kia đã sớm chú ý tới Trần Minh, biết hắn không đơn giản, nhưng là dù nói thế nào cũng bất quá là một sơ nhập kim đan kỳ tu giả, thật không ngờ vô lễ. Cái gì ngũ phẩm tông môn, chỉ bất quá gia tộc gia cát phụ thuộc thôi, thật đúng là lấy chính mình làm sẽ chuyện. Trần Minh không ưa người này tác phong, thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, liền tiếp tục nói. Thanh Sơn Tông. Trưởng lão lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng là Ân Giao Dung bị ngươi hù dọa rồi, ta sẽ sợ ngươi. Phía sau có Gia Cát Gia, trưởng lão đối Trần Minh bả thức rất khinh thường, nói xong nhìn về phía Ân Giao Dung ý đang giễu cợt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trần Minh khinh thường nổ bãi nước miếng. Ta Thanh Sơn Tông tùy tiện một người, vung tay lên, ngươi Hàn Dương Tông tan cảnh mây khói. Càn rỡ. Trưởng lão nghe được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một từ trong nháy mắt nổi giận, bởi vì chọc chúng hắn ý nghĩ trong lòng. Hối tụ linh lực, trưởng lão nhanh chóng hướng Trần Minh ném tới. Trần Minh vội vàng kim quang hộ thể, chọi cứng xuống một đòn, lông tóc không hư hại. Một bên Tần Thời Thiên vẻ mặt ưu sầu, hai bên cũng không chọc nổi, nhưng cũng muốn Trần Minh bất tranh cãi một tí, để cho nhân ra đi không phải rồi, mặc dù chính hắn cũng không ngứa người trưởng lão này thần khí sức lực. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện a. Ngươi liền tài nghệ này sao? Hàn Dương Tông Nguyên Anh trưởng lão đều như vậy, xem ra toàn bộ Hàn Dương Tông tất cả đều là một đám bất nhập lưu tu giả thôi. Trần Minh phủi một cái trên người, động tác khinh bạc, giễu cợt ý vị kéo căng. Ngươi! Hàn Dương Tông trưởng lão hoàn toàn nổi giận, lại lần nữa hối tụ linh lực, muốn giết xuống Trần Minh. Bên kia, Ân Giao Dung cùng mấy vị khác cung phụng đứng dậy. Trưởng lão, ngươi đang còn muốn đánh xuống sao? Thấy đối phương nhiều người, trưởng lão không dám lô mãng, thật đánh, chính mình chỉ sợ cũng không đi ra ngoài được. Thanh Sơn Tông. Trưởng lão nhìn Trần Minh nói, hôm nay này mối thủ coi như là kết. Tại hạ Thanh Sơn Tông Thương Huyền, hoan nên ngươi tới khiêu chiến a. Trần Minh khinh thường nhìn vị kia nổi giận đùng đùng trưởng lão nói, tiểu tử, có gan, đến thời điểm ta dẫn người đi, ngàn vạn lần không nên ẩn nút không ra. Trưởng lão nói, ngươi thật tới, mới xem như ngươi thật là to gan, chỉ lại ở chỗ này kêu la, cùng khuyển có gì khác nhau đâu. Trần Minh trầm trọng nói. Bên kia, Tần Thời Thiên vẻ mặt xui xẻo, trong đầu nghĩ, Thương Huyền đạo trưởng, ngươi nói một chút đôi câu đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Minh là suy nghĩ, loại này ỷ thế hiếp người mặt hàng, thì phải chen ép, nếu không hắn còn thật không biết mình vị trí. Trưởng lão nhìn một cái Trần Minh, mặc dù phẫn nộ lại không thể làm gì, hóa thành một trận yên, biến mất. Sự tình cuối cùng kết thúc bốn. Tần Thời Thiên thở dài một cái, trở lại hoàng cung, những thứ kia nghe tiếng các đại thần cũng không biết tại sao thời điểm đi tới trong triều đình. Sau đó, chính là đối lần này làm phản hai người xét xử rồi. Lúc này, Tần Tư Dương rốt cuộc luống cuống, phía sau hoàn toàn không có người nào. Phụ vương, này không phải ta sai à, đều là An Dương Vương, hắn một lòng xúi dục ta tạo phản, đều là một mình hắn chủ ý. Tần Tư Dương kêu khóc, hai chân quỳ về phía trước bò. Nghịch tử, ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Tần Thời Thiên cả giận nói, vừa mới lại còn muốn đối tự mình động thủ. An Dương Vương cũng túng, xuất ra liên hệ máu mủ nói chuyện tới. Nhìn một cái An Dương Vương, Tần Thời Thiên không do dự, trực tiếp hạ lệnh chém chết. Loại này giáp tâm gây rối phiên vương, trong tay binh quyền, sớm muộn phải xử lý, vừa vặn giết một người dân trăm lời, cảnh báo chính mình những huynh đệ kia các thúc thúc. An Dương Vương bị mang xuống chém. Mặt đối với chính mình con ruột cầu xin tha thứ, mặc dù Tần Thời Thiên không đành lòng, nhưng là làm đế vương, muốn vững chắc giang sơn, loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Không để ý Tần Tư Dương kêu khóc, Tần Thời Thiên xoay người, bất đắc dĩ khoát tay một cái. Phụ vương tha mạng a, hài nhi thật là nhất thời hồ đồ. Tần Tư Dương kêu khóc, bị thị vệ kéo xuống. Không sau một hồi, làm phản trọng yếu nhân viên đều bị chém tới, giết cửu tộc, thu gia sản. Vài ngày sau, tất cả mọi chuyện hoàn thành, Trần Minh cũng cùng Tần Tâm thuận lợi lập gia đình, vì vậy liền chuẩn bị trở lại Thanh Sơn Tông. Ngay tại tiễn biệt lúc, Tần Thời Thiên lại có thỉnh cầu. Thương Huyền đạo trưởng, ta mẫu hậu bị nghịch tử hạ độc, đến nay hôn mê chưa tỉnh, cũng là bởi vì chuyện này mới đưa đến lúc ấy cục diện, mẫu hậu bất tỉnh, ta coi là thật không cách nào tâm hệ triều đình a. Tần Thời Thiên thỉnh cầu nói. Thấy bệ hạ cũng xin tha, phía dưới các đại thần cũng rối rít quỵ xuống một cái phiến. Nay tâm tình cảnh, Trần Minh nhìn mềm lòng. Tần Tâm cũng ra mà nói chuyện rồi, mặc dù thái hậu không phải nàng mẹ ruột, nhưng đối với nàng cũng rất tốt. Trần Minh không có lý do gì ở từ chối. Sau đó, ở Tần Thời Thiên tự mình dưới sự dẫn dắt, Trần Minh đi tới hậu cung, gặp được Triệu thái hậu, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Giờ phút này nàng, hai mắt nhắm nghiền, cả người phát run. Trần Minh đi tới Triệu thái hậu bên người, tra xét một phen. Keng, hệ thống quá mức nhiệm vụ kích động, chữa trị Triệu thái hậu, đạt được hồi xuân đan một viên. Trần Minh bản thân cũng không phải là cái gì biết ý thuật nhân, loại tình huống này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hệ thống tặng cho hồi xuân đan chính là dùng để cho Triệu thái hậu chữa trị, Trần Minh nghĩ đến. Sau đó lấy ra hồi xuân đan, bỏ vào Triệu thái hậu trong miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Thời Thiên đi qua đi lại, nằm ở trên giường Triệu thái hậu, mí mắt giật mình. Chương 249, về tông môn. Chương 249, về tông môn. Sau một hồi lâu, Triệu thái hậu chợt mở con mắt. Ta đây là ở đâu bên trong, đây là địa phủ sao? Triệu thái hậu mới tỉnh, trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình sống hay chết. Nghe được liêm bên trong phát ra âm thanh, Tần Thời Thiên bữa lúc hưng phấn, đi nhanh lên đi vào. Mẫu hậu, ngươi đã tỉnh. Tần Thời Thiên không nói ra kích động, nắm thật chặt Triệu thái hậu tay. Mẫu hậu, ta là Thiên Nhi a. Triệu thái hậu minh bạch, chính mình tỉnh lại. Sau đó Tần Thời Thiên cho Triệu thái hậu nói gần đây một hệ liệt chuyện phát sinh, vì để tránh cho lão nhân ra động tâm tức, đem làm phản tình huống hời hợt nói một lần, chọn sự tình tối trọng yếu, Tần Tâm cùng đem nàng cứu tỉnh Trần Minh kết hôn sự tình nói một chút. Triệu thái hậu rất vui vẻ, triệu kiến Trần Minh cùng Tần Tâm, bày tỏ đối Trần Minh coi trọng cùng cảm tạ. Biết được hai người đang chuẩn bị rời đi, Triệu thái hậu nhớ lại một chuyện. Thương Huyền đạo trưởng, ta cùng với tiểu nữ có một chuyện giao phó, ngươi trước đi ngoài nhà chợt như vậy được chưa? Triệu thái hậu nói. Trần Minh nhìn một cái, gật đầu một cái, hai mẹ con lớn lên thời gian không gặp mặt, nhưng cũng có lời muốn nói. Triệu thái hậu nhìn một cái Tần Thời Thiên. Tần Thời Thiên bối rối, chuyện nhà ta vẫn không thể xen vào. Khu. Triệu thái hậu hò khan hai tiếng. Tần Thời Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không khỏi không nghe theo Triệu thái hậu ý tứ. Mẫu hậu cùng tiểu muội nhà tự, hài nhi trong triều đình còn có một số việc xử lý, đi trước. Tần Thời Thiên hành lễ sau đó rời đi. Ở Triệu thái hậu dưới mệnh lệnh, bọn hạ nhân cũng đều đẩy xuống, bên trong nhà chỉ còn lại Tần Tâm cùng Triệu thái hậu hai người. Mẫu hậu, chuyện gì a, này phó trần trượng. Tần Tâm thấy cục diện này nội tâm mơ hồ bất an. Tâm nhi, ngươi thì sao hướng tới Nhàn Vân Giá Hạc sinh hoạt, mẫu hậu không trách ngươi, tự mình đi Thanh Sơn Tông, mẫu hậu cũng không trách ngươi. Triệu thái hậu thở dài. Đây là ngươi bẩm sinh bản tính. Mẫu hậu, ta ở Thanh Sơn Tông rất tốt. Tần Tâm vội vàng nói, hơn nữa Thương Huyền nhân rất tốt, cũng rất lợi hại, có thể bảo vệ tốt ta. Ân ân. Triệu thái hậu gật đầu một cái, kéo Tần Tâm tay. Mẫu hậu không phải muốn nói với ngươi chuyện này, ngươi đã đi Thanh Sơn Tông, gả cho Thương Huyền, sau này sợ rằng hai người chúng ta gặp nhau cơ hội liền không nhiều lắm. Mẫu hậu, sẽ không, ta sẽ thường thường hồi tới thăm ngươi. Tần Tâm nói. Ai, con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, không có đưa ngươi đến Đại Chu Vương Triều, ta đã rất vui vẻ rồi. Triệu thái hậu cười một tiếng, tiếp tục nói, chẳng qua là ta cảm thấy, có một số việc nếu không nói, khả năng sau này không có cơ hội. Tần Tâm không hiểu, chẳng lẽ mẫu hậu có chuyện lừa gạt đến chính mình? Triệu thái hậu nhìn thấu Tần Tâm nghi ngờ, cũng sẽ không giấu giếm, giảng thuật Tần Tâm thân thế. Năm đó tiên hoàng xuôi nam, trên đường đi gặp một cái dễ thương nhu thuận bé gái, sinh lòng thương hại yêu thích, liền mang theo trở lại. Triệu thái hậu nói, cũng làm cho tất cả mọi người giấu giếm chuyện này, ai cũng không cho phép nói ra. Tần Tâm có chút không dám tiếp nhận, đại khái đoán được, Triệu thái hậu trong miệng bé gái chính là mình. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi có quyền biết chuyện này, thân là nữ nhân. Triệu thái hậu thở dài nói, hoàng thất con gái từ sinh ra được liền bị sắp xếp xong xuôi, trở thành những người đang nắm quyền kia đồ chơi, những người đang nắm quyền kia trao đổi quyền lực lợi dụng lễ vật, bây giờ thấy Tần Tâm có thể truy đuổi chính mình tâm hướng về, trong lòng than thở cùng thời điểm tràn đầy hâm mộ. Triệu thái hậu cảm thấy, hẳn đem nàng thân thế nói cho nàng biết, nội đạo lâu dài, chỉ có biết căn bản mới có thể đại triệt đại ngộ, nếu nàng lựa chọn con đường này, chính mình lại không thể đối với nàng có chút dấu dếm. Nội tâm của Tần Tâm ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không dám nhận được, nhưng là Triệu thái hậu giọng, không hề giống là gạt người a. Tâm nhi, ngươi không muốn tâm tồn gánh nặng, ngươi một ngày là ta đại viêm quận chúa, liền cả đời là ta đại viêm quận chúa, nơi này chính là nhà ngươi. Triệu thái hậu vội vàng nói, nếu như sau này bị ủy khuất thì trở lại,
ta còn là ngươi mẫu hậu, Tần Thời Thiên cũng là ngươi ca ca.
Tần Tâm gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì, nhưng là bị Triệu Thái Hậu một phen giải thích cảm động rơi lệ.
Được rồi.
Triệu Thái Hậu lau một cái Tần Tâm nước mắt nói, ngươi phải đi.
Tần Tâm dùng sức gật đầu một cái, đi ra cung điện.
Trần Minh đi ra, thấy được Tần Tâm trên mặt nước mắt, cho là muốn cùng thân nhân phân biệt cho nên thương tâm.
Chúng ta còn sẽ trở về, đừng khóc.
Trần Minh an ủi.
Tần Tâm gật đầu một cái, trong lòng rất loạn, không biết rõ làm sao miêu tả, nhưng là cũng không để được sức lực tới.
Trở về trên đường, Trần Minh cũng phát hiện, Triệu Thái Hậu như vậy thần thần bí bí, chẳng lẽ có chuyện khác tình.
Nhưng là hỏi Tần Tâm, Tần Tâm cũng chỉ là lắc đầu một cái, nói không có chuyện gì.
Hai người ngự kiếm ở Đại Viêm thành phố đi dạo một chút sau đó, chuẩn bị rời đi, vì tiết kiệm thời gian, Trần Minh dùng truyền tống trận.
Trong nháy mắt, hai người đã đến Thanh Sơn dưới chân.
Trở lại trên núi, Tần Tâm nói mình không thoải mái đi về trước, Trần Minh là thẳng chạy về phía Thanh Sơn đạo nhân nhà đá, trở lại ít nhất cũng phải cùng sư phó nói một tiếng a.
Đi tới trong nhà đá, lười biếng Thanh Sơn đạo nhân nghe được Trần Minh thanh âm lập tức ngồi dậy ngồi tính toán.
Thương Huyền, trở lại.
Thanh Sơn đạo nhân nói.
Trần Minh đáp một tiếng đi tới bên trong phòng.
Thế nào, thuận lợi không?
Thanh Sơn đạo nhân ân cần nói, mấu chốt là muốn hỏi một chút Trần Minh trải qua chớ có chọc lên cái gì lợi hại thế lực.
Trần Minh rất cao hứng, nói mình cùng Tần Tâm hoàn hôn sự tình, sau đó lại đem đi Đại Viêm sau đó chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần.
Ừ, làm tốt lắm.
Thanh Sơn đạo nhân tán dương.
Ta còn gặp một cái phi thường ồn ào trương tung người, ỷ thế hiếp người, liền làm nhục hắn một phen, lại không nghĩ tới hắn còn ăn nói bậy bạ phải đến Thanh Sơn tông khiêu chiến.
Trần Minh như không có chuyện gì xảy ra nói.
Sợ cái gì tới cái gì, Thanh Sơn đạo nhân tâm lý một lộ bộ, vội vàng hỏi Trần Minh chuyện gì xảy ra.
Trần Minh đem Hàn Dương tông trưởng lão sự tình nói một lần, Thanh Sơn đạo nhân nghe sau trong lòng buồn khổ, ngũ phẩm đại tông môn, ngươi chọc liên quan đến hắn à?
Mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng là mặt ngoài còn phải giả trang ra một bộ Trần Minh làm đúng, tán dương dáng vẻ.
Ừ, loại này tu giả thì phải chèn ép.
Thanh Sơn đạo nhân phất đi mồ hôi lạnh trên trán, đối Trần Minh tán dương.
Thấy sư phó tán dương chính mình, Trần Minh rất vui vẻ, xem ra chính mình làm không sai, bạn còn lấy vi sư gán ghép khiên cưỡng bởi vì chuyện này không vui đây.
Không phải ta nói, không phải là một ngũ phẩm Hàn Dương tông ấy ư? Rõ ràng không đánh lại còn kiêu ngạo như vậy.
Trần Minh thấy sư phó khen chính mình, thao thao bất tuyệt nói.
Thanh Sơn đạo nhân càng nghe, trong lòng càng sợ hãi, nếu quả thật tới, Thanh Sơn tông nên làm cái gì?
Thương Huyền a Thương Huyền, ngươi này phóng cửu hận năng lực, lại không thể thu vừa thu lại chứ sao?
Sợ cái gì tới cái gì?
Hảo hảo hảo.
Thanh Sơn đạo nhân âm thầm thúc dục linh lực bốc hơi khô mồ hôi lạnh, cười tán dương.
Sư phó, ngươi rất nóng sao?
Trần Minh thấy sư phó toàn thân bốc lên bạch khí, quan tâm nói.
Không phải, vi sư đang ở tìm hiểu một loại đại đạo.
Thanh Sơn đạo nhân lạnh nhạt nói.
Thí.
Sư phó không hổ là sư phó a.
Không biết lúc nào, ta mới có thể đi đến toàn thân bốc khói trắng cảnh giới.
Thanh Sơn đạo nhân khẽ gật đầu.
Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi đi về trước tu luyện, nhân tiện đem cửa sổ mở xuống.
Được rồi.
Trần Minh quá đi mở cửa sổ, sau đó hành lễ rời đi.
Thanh Sơn đạo nhân lại cũng diễn không đi xuống, bưng lên bên cạnh ly trà, muốn uống một hớp trà ép an ủi, không biết sao run rẩy tay căn bản không nghe sai khiến, trà không uống đến, ngược lại là vãi một thân.
Vậy phải làm sao bây giờ a?
Thanh Sơn đạo nhân thở dài.
Chương 250, gia cắt tinh lệnh bài.
Chương 250, gia cắt tinh lệnh bài.
Hàn Dương tông phía sau nhưng là gia cắt gia à, là một cái làm cả Thanh Long Châu cũng nghe thấy mà sống sợ gia tộc, ngươi chọc cái gì không được, càng muốn chọc bọn hắn.
Thanh Sơn đạo nhân khổ không thể tả, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ biện pháp rồi.
Đông nhiên nghĩ đến, đệ tử của mình bên trong không phải có một cái gia cắt tinh ấy ư, nói không chừng còn có thể leo điểm quan hệ cái gì, đến thời điểm nói tốt một chút.
Vì vậy Thanh Sơn đạo nhân vội vàng triệu tập Giang Hạo Nhiên cùng gia cắt tinh hai người. Dù sao Giang Hạo Nhiên thích giả bộ tất, nói không chừng đến thời điểm gào thét đôi câu có thể đem đối phương dọa lui.
Hai người tới rồi trong nhà đá, Thanh Sơn đạo nhân đem hết thảy đều nói rõ với hai người trắng.
Sư phó, nếu không chúng ta hay lại là chạy đi.
Giang Hạo Nhiên nói thẳng.
Chạy.
Thanh Sơn đạo nhân cũng không phải là không có nghĩ tới.
Kia Trần Minh làm sao bây giờ?
Chúng ta rời đi Thanh Sơn tông bị đối phương phá hủy, đến thời điểm không phải toàn bộ xong rồi.
Vậy cũng không thể để cho ta cùng ngũ sư đệ quá đi chịu chết ta.
Giang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói.
Gia Cát Tinh. Ngươi không phải họ Gia Cát, nhà ngươi chẳng lẽ cũng chưa có cùng Gia Cát gia có chút quan hệ cái gì?
Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Gia Cát Tinh.
Hai tay Gia Cát Tinh mở ra, đạo không hoảng hốt, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu.
Bình thường ngươi những thứ kia câu cái gì đều lấy ra, đến thời điểm uy hiếp một chút, nhìn xem có thể hay không trấn áp bọn họ.
Thanh Sơn đạo nhân hỏi Giang Hạo Nhiên.
Giang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, mình cũng ngay tại tiểu sư đệ trước mặt giả bộ một chút tạm được, nhân gia ngũ phẩm đại tông môn thật đúng là sẽ bị hù dọa.
Không được không được.
Giang Hạo Nhiên liền vội vàng từ chối.
Sư phó, đệ tử năng lực có hạn. Ngươi chính là tìm người khác đi đi.
Khu.
Thanh Sơn đạo nhân dùng sức hò khan hai tiếng.
Gia Cát Tinh lắc đầu một cái, đập một chút cây quạt.
Nhị sư huynh chớ sợ, đưa ngươi bức cách bày ra, tuyệt đối không thành vấn đề.
Gia Cát Tinh lung dung nói.
Ngoa tạo, sư đệ, này có thể không mở ra được đùa giỡn, phải chết nhân.
Giang Hạo Nhiên không nghĩ tới Gia Cát Tinh như thế này mà dễ dàng đáp ứng.
Được rồi.
Thanh Sơn đạo nhân cả giận nói, nhân còn chưa tới liền tự loạn trận cước, như vậy sao được?
Trước hết an bài như vậy, đến thời điểm thật có biến số, lại nói.
Nhưng là.
Giang Hạo Nhiên vốn định nói thêm gì nữa, bị Thanh Sơn đạo nhân một cái ánh mắt ngăn lại.
Đúng sư phó.
Giang Hạo Nhiên bất đắc dĩ chỉ đành phải tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Sau đó, Gia Cát Tinh cùng Giang Hạo Nhiên hai người đi ra sân môn, dọc theo đường đi Giang Hạo Nhiên không ngừng nhổ nước bọt sư phó không đáng tin cậy, Gia Cát Tinh đến hay lại là bình thường bộ kia bộ dáng, không nhìn ra chút nào hốt hoảng.
Người không sợ sao?
Giang Hạo Nhiên hiếu kỳ.
Sợ là sợ, người sư phụ này cũng là không có biện pháp mà, ủy khuất một chút rồi.
Gia Cát Tinh vỗ một cái Giang Hạo Nhiên.
Ai?
Giang Hạo Nhiên đại nghĩa lâm nhiên.
Cũng được, vì tiểu sư đệ cùng Thanh Sơn Tông, không đếm xỉa đến.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thanh Sơn Tông sơn môn trên đã tới rồi mấy chục chiếc linh chu, cắm Hàn Dương Tông cờ xí, thậm chí so với lần trước Tần Thời Thiên tự mình đến chiến trận còn lớn hơn. Vấn đề là lần này Hàn Dương Tông mục đích tới không giống nhau, mỗi cái cũng dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay với Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn đạo nhân nhận được tin tức, bị dọa sợ đến không dám ra môn. Dựa theo nguyên kế hoạch, Giang Hạo Nhiên cùng Gia Cát Tinh hai người đi ra. Ngày đó vị kia Hàn Dương Tông trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, thấy Giang Hạo Nhiên cùng Gia Cát Tinh hai người ngự kiếm đứng trên không trung, trực tiếp hô, nơi này chính là Thanh Sơn Tông. Các ngươi là người nào?
Giang Hạo Nhiên đứng ở nơi đó hai tay phía sau, bình tĩnh, thân thượng đế vương chi tức tản ra.
Tông chủ, đối phương hai người không thấy được tu vi a.
Vị kia trưởng lão hồi tới báo tin.
Hơn nữa đáp lời người kia, quanh người tản ra một loại đặc biệt khí chất, giống như là
trên người hoàng đế loại khí thế này.
Hừ. Hàn Dương Tông tông chủ thấy cũ nát Thanh Sơn Tông, cỏ dại rậm rạp, nơi đó giống như một cái chính kinh tông môn. Về phần trưởng lão hồi đến từ sau nói kia cái gì đó lánh đời tông môn loại lời nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ chứ sao?
Gọi bọn hắn trưởng môn đi ra, ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện với nhau.
Tông chủ phân phó nói.
Người kia đi trước, đứng ở linh chu bên trên đối hạ hô.
Gọi các ngươi trưởng môn đi ra.
Ta Thanh Sơn Tông từ trước đến giờ thích khiêm tốn, hôm nay các ngươi Hàn Dương Tông tới ý bất thiện, lại là tại sao?
Giang Hạo Nhiên tự mình vừa nói.
Người tu đạo, ở chỗ tu thân dưỡng tính, mang lòng thiên hạ, mà không phải chém chém giết giết, các ngươi thân là ngũ phẩm tông môn, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao?
Giang Hạo Nhiên đưa lưng về phía bọn họ, nói tới Trường Thiên Đại Luận.
Nói cho các ngươi biết tông chủ, ở chúng ta không có trưởng môn không có tức giận trước, mau mau rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Con nhỏ tuổi, giọng cuồng vọng.
Hàn Dương Tông tông chủ nghe nói như vậy sau đó, tự mình đi ra nhìn Giang Hạo Nhiên.
Đối mặt Hàn Dương Tông tông chủ uy áp, Giang Hạo Nhiên không chút nào kính sợ, ngẩng đầu mà đứng, cũng không có để bọn họ vào mắt, như cũ đưa lưng về phía bọn họ.
Kỳ thực Giang Hạo Nhiên tâm lý run rẩy không được, hắn cảm giác đối phương bóp chết hắn, giống như bóp chết con kiến hôi.
Coi là thật còn không nhìn ra tu vi.
Hàn Dương Tông tông chủ thấy Giang Hạo Nhiên chi sau trong lòng nghĩ đến, cùng thời điểm cảm thấy trên người hắn phát ra đế vương khí. Nhưng là nhớ tới trưởng lão đối với chính mình thuật lại Thanh Sơn Tông nhân lại chửi mình là ra cắt ra tay sai, hắn liền giận không chỗ phát tiết, chuyện này khẳng định không thể cứ tính như vậy.
Các ngươi đã trưởng môn không dám ra đến, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đào sâu ba thước.
Hàn Dương Tông tông chủ khẽ mỉm cười, chuẩn bị lui về phát hiệu lệnh.
Ở nhà đá bên trong nghe được câu này, trong lòng Thanh Sơn đạo nhân mặc dù sợ hãi, nhưng là thấy bây giờ được nếu không ra, liền thật bị đối phương cho rằng là chính mình sợ, hơn nữa nhìn địa bộ này, nếu không đi ra, Thanh Sơn Tông sẽ bị đánh.
Thanh Sơn đạo nhân ngồi tới chính mình hồ lô, đi tới Thanh Sơn Tông phía trên.
Ta chính là Thanh Sơn Tông trưởng môn.
Hàn Dương Tông tông chủ nghi ngờ, rốt cuộc lại không nhìn ra tu vi, chẳng lẽ nơi này thật không đơn giản.
Chỉ bất quá hắn cũng không sợ, dù sao sau lưng nhưng là gia tộc Gia Cát, mặc dù không nguyện bị người nói thành Gia Cát ra tay sai, nhưng sự thật liền là như thế, sau lưng có Gia Cát ra, Hàn Dương Tông mới có thể uy hoàng như vậy.
Nghe trước đây không lâu dưới tay ngươi một tên gọi Thương Huyền đệ tử tầng khẩu xuất của ngôn, làm nhục ta Hàn Dương Tông trưởng lão, có thể có chuyện này.
Hàn Dương Tông tông chủ lần nữa trở lại chu nhìn đằng trước đến Thanh Sơn đạo nhân nói.
Thanh Sơn đạo nhân nhất thời cứng họng, không biết trả lời như thế nào, quay đầu nhìn một cái Giang Hạo Nhiên, tỏ ý hắn tới nói.
Giang Hạo Nhiên ngự kiếm đi phía trước, đứng ở trước người Thanh Sơn đạo nhân.
Vừa mới ta cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao?
Giang Hạo Nhiên giận dữ.
Ở không rời đi, đừng trách ta Thanh Sơn Tông vô tình.
Cuồng vọng.
Hàn Dương Tông tông chủ cả giận nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân nhi sao?
Cuồng vọng rốt cuộc là người nào?
Giang Hạo Nhiên cả giận nói.
Nhanh tới đây cá nhân cứu chàng a. Không tới nữa ta liền phải xong đời.
Lời đã nói đến phân thượng này rồi, tiếp theo không ra ngoài dự liệu lời nói, chính là trực tiếp động thủ.
Gia Cát Tinh nhìn một đại một hồi vai diễn, cảm thấy nên xuất thủ, nếu không chờ một lát đối phương thật động thủ, vậy cũng không tốt.
Gia Cát Tinh ngự kiếm đi phía trước, đi tới Giang Hạo Nhiên bên người khuyên lơn, sư minh không cần thiết tức giận, những người này không biết điều, chúng ta không thể gật bừa.
Giang Hạo Nhiên một bộ không ngăn được muốn động thủ dáng vẻ.
Ngay tại Gia Cát Tinh đi lên ngăn lại Giang Hạo Nhiên thời điểm, bên hông một khối lệnh bài đung đưa, phản xạ quang mang rọi vào rồi Hàn Dương Tông tông chủ trong mắt.
Chương 251, doa lui.
Chương 251, doa lui.
Tông chủ xoa xoa con mắt, không thể tin được vừa mới nhìn thấy gì.
Gia Cát Tinh hồi mâu nhìn một cái tông chủ, đồng thời một cái an ủi săn sóc phiến, bên hông lệnh bài một lần nữa lộ ra.
Hàn Dương Tông tông chủ lảo đảo một cái thiếu chút nữa không đứng vững, biểu tình kinh ngạc.
Tông chủ, người làm sao vậy?
Người sau lưng mau tới trước nâng đỡ.
Ta không sao, ta không sao.
Hàn Dương Tông tông chủ vội vàng nói.
Vị trưởng lão kia thấy Thanh Sơn Tông hai người một cái cản một cái giả bộ, thật là cùng cái kia khẩu xuất cuồng ngôn Thương Huyền như thế, sẽ giả bạ thức, không khỏi cả giận nói. tranh thủ thời gian để cho các ngươi Thương Huyền đi ra, lấy cái chết tạ tội, nếu không ta Hàn Dương Tông hôm nay liền đạp phá ngươi Thanh Sơn Tông.
Hôn trưởng, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện?
Hàn Dương Tông tông chủ thượng tới chính là một cái miệng rộng tử, phiến ở trưởng lão mặt bên trên.
Trưởng lão trong nháy mắt bối rối, này tình huống gì a?
Cho ta rút lui, trở về.
Hàn Dương Tông tông chủ hạ lệnh.
Không chỉ trưởng lão bối rối, còn lại toàn bộ Hàn Dương Tông đệ tử đều ngu, trước khi tới không phải nói, nhất định phải bằng nhau cái này cuồng vọng vô chi môn phái nhỏ, bây giờ thế nào?
Cũng nỡ ra làm gì, vội vàng rút lui a.
Tông chủ giận dữ.
Người sở hữu vội vàng thu dọn đồ đạc, thu hồi trước muốn khai chiến tư thế, chuẩn bị rút lui cách nơi này.
Thấy đối phương cử động, Giang Hạo Nhiên cười ha ha, cho là đối phương bị lừa.
Chớ đi a, chớ đi.
Giang Hạo Nhiên cả giận nói, chờ ta xuất thủ, nhìn xem là ai không biết gì.
Người trưởng lão kia thật sự không nhịn được, đối phương rõ ràng chính là giả bộ, tại sao phải sợ, hắn thật sự không hiểu.
Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, tông chủ mắt thần tướng để cho hắn mở miệng.
Lúc này Trần Minh cũng đi ra.
Tiểu tiểu ngũ phẩm tông môn, nói ngươi là tay sai thế nào?
Trần Minh ầm ĩ nói, luôn miệng nói muốn trinh phạt ta Thanh Sơn Tông, bây giờ thế nào không cái kia ra thế.
Tới a, ta chính là Thương Huyền, ta liền làm nhục các ngươi thế nào, cho các ngươi tông chủ đi ra, để cho hắn đi ra cùng ta nhị sư huynh đánh một trận a.
Hàn Dương Tông tông chủ quay đầu, thấy Trần Minh một cái tiểu tiểu kim đan đệ tử, thật không ngờ phép lối, tức giận lên đầu.
Trưởng lão cũng rốt cuộc dám mở miệng lần nữa.
Tông chủ, chính là hắn, chính là cái kia thiên làm nhục ta Hàn Dương Tông.
Trưởng lão vội vàng nói.
Tông chủ quay đầu nhìn một cái Trần Minh, mắt thần tượng là lại nói, ngươi chờ ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi.
Thanh Sơn đạo nhân thấy một màn như vậy, vội vàng nhắc nhở.
Thương Huyền, chúng ta tu tiên làm chú ý tâm tính.
Trần Minh vốn định tức miệng mắng to, thấy sư phó nhắc nhở, mới im miệng.
Hàn Dương Tông tông chủ giận không kèm được, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì Gia Cát Tinh chính lắc cây quạt nhìn bọn hắn.
Tông chủ, động thủ đi, thật sự nếu không động thủ, sau này ta Hàn Dương Tông mặt mũi để nơi nào, gia tộc Gia Cát cũng sẽ được đoán mò gan.
Trưởng lão khẩn cầu.
Tông chủ quay đầu, thấy trưởng lão, không chỗ phát tiết phẫn nộ xông lên đầu, lại vừa là sáng một bạt hai.
Trưởng lão hoàn toàn ngậm miệng, mặt đầy đều viết nghi ngờ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì?
Tông chủ giận dữ, người trưởng lão kia lại cũng không dám lên tiếng nữa. Ban đầu ở Đại Viêm Hoàng cung phách lối bộ dáng không còn sót lại chút gì.
Thấy đối phương bị chính mình dọa lui, Giang Hạo Nhiên thu hồi muốn động tay tư thế, lại một lần nữa giả bộ tất đứng ở trên thân kiếm.
Này mới đúng mà, tu đạo giả tối kỵ chém chém giết giết, xem các ngươi thức thời, hôm nay lại tha các ngươi một con ngựa.
Giang Hạo Nhiên giả bộ tất nói.
Bên kia Hàn Dương Tông toàn thể các đệ tử cũng trên mặt nóng bỏng, cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao tông chủ đột nhiên hạ lệnh rời đi, rõ ràng chính là một phá núi đầu, đặt bằng bọn họ không phải dễ như trở bàn tay.
Thanh Sơn đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, hữu kinh vô hiểm, cũng còn khá bọn họ lui, thật động thủ Thanh Sơn Tông khó giữ được A4.
Hàn Dương Tông người đi rồi, nguy cơ cũng rốt cuộc giải trừ, mặc dù không hiểu ban đầu Hàn Dương Tông cách làm, nhưng là Thanh Sơn Tông toàn thể trên dưới cũng không có suy nghĩ nhiều, nên làm cái gì hay lại là làm gì.
Trần Minh cũng chăm chỉ tu luyện, tu vi từ từ ổn định ở Kim Đan tiền kỳ, hơn nữa linh lực càng thêm mãnh doanh, mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu.
Những người khác vẫn là như cũ, Gia Cát Tinh cũng là như vậy, nắm chính mình tây quạt, chuẩn bị lần nữa xuống núi trêu đùa những thứ kia các tiểu cô nương.
Ra Thanh Sơn Tông, đi tới một sử mật lâm, chung quanh vang động rồi.
Chỉ chốc lát sau một đám người ngăn cản Gia Cát Tinh đường đi, định thần nhìn lại, chính là trước đó vài ngày tới Thanh Sơn Tông khiêu khích Hàn Dương Tông đám người.
Trong đó Hàn Dương Tông tông chủ tự mình dẫn đầu.
Thiếu chủ.
Theo một tiếng chỉnh tề kêu lên, trong rừng điểu sợ tất cả bay.
Toàn bộ Hàn Dương Tông nhân cũng quỳ ở trước mặt Gia Cát Tinh.
Tốt ngươi một cái Hàn Dương Tông, quấy rầy ta thanh tĩnh sinh hoạt, bây giờ còn dám ngăn ta lại xuống núi khoái hoạt đường đi.
Gia Cát Tinh mở miệng nói.
Thiếu chủ, Hàn Dương Tông không biết thiếu chủ ở chỗ này nhiều có đắc tội, tới tạ tội.
Tông chủ cúi đầu không dám ngẩng đầu.
Gia Cát Tinh lắc đầu một cái, xua tay một cái chung quạt xếp, cười nhạt nói, đừng cứ gọi ta thiếu chủ, ta đã sớm rời đi Gia Cát gia, tới Thanh Sơn Tông tinh tu.
Các ngươi không biết phải trái, là một cái nhân cũng dám chọc.
Ta Thanh Sơn Tông nhân, tùy tiện kéo ra một cái, đều đủ để tiêu diệt ngươi Hàn Dương Tông.
Tông chủ nghe xong trong lòng kinh hãi, mồ hôi trực tiếp xông ra cái trán.
Gia Cát Tinh mới vừa nói xong, cây quạt trong tay vung lên, một cái hắc ảnh vây Hàn Dương Tông các đệ tử, tốc độ cực nhanh.
Không sau một hồi, hắc ảnh biến mất. Toàn bộ Hàn Dương Tông đệ tử toàn bộ giống như mê muội như thế hù ở tay múa chân đến.
Trong không khí phát ra đoàng 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 vũ khí tiếng va chạm, nhưng là rõ ràng chính là Hàn Dương Tông nhân tự cầm vũ khí ở đấu không khí.
Từ từ, trên người những đệ tử kia không tách ra mới xuất hiện vết rách, giống như là có người cầm kiếm đâm bị thương bọn họ.
Tiếng kêu gào không ngừng từ trong đám người truyền ra, càng ngày càng nhiều Hàn Dương Tông đệ tử lần lượt chết đi.
Hàn Dương Tông trưởng môn cũng không chịu nổi, đem hết toàn lực ngăn cản vô hình đồ vật.
Gia Cát Tinh lãnh đạm nhìn trước mắt cảnh tượng, không có bất kỳ cảm thụ.
Bọn họ là bị vây quanh ở rồi trong trận. Gia Cát gia kiếm trận chính là Thanh Long Châu lợi hại nhất đồ vật, Gia Cát gia cũng lấy trận pháp nổi danh trên đời.
Vừa mới cái bóng đen kia tốc độ cực nhanh xuất hiện chính là đang bố trí trận pháp.
Không sau một hồi, lần lượt có đệ tử lao ra kiếm trận, ngưng hủ ở tay múa chân, Hàn Dương Tông tông chủ tự đoạn một cánh tay mới rốt cuộc tìm được tâm trận, hay là đối phương cố ý nhường, nếu không hắn vẫn phải chết.
Tông chủ ra kiếm trận sau đó, nhìn bên người đã chết hơn nửa đệ tử, trong lòng chợt lạnh, nhưng là không dám nói câu nào.
Sống sót nhân cũng đều đại khí không dám cổ họng, quỳ dưới đất ý vị dập đầu tạ tội.
tông chủ cũng không ngoại lệ. Đa tạ thiếu chủ hạ thủ lưu tình tha cho chúng ta một cái mạng chó. Gia Cát Tinh không để ý đến, một cái ánh mắt nhìn sang, tông chủ nhất thời hiểu ý, tranh thủ thời gian để cho còn lại nhân rời đi, biến mất ở Gia Cát Tinh trước mắt. Đem nơi này quét sạch sẽ rồi. Gia Cát Tinh chậm du du đi qua bên cạnh bọn họ, tông chủ dừng gật đầu không ngừng, lưu lại Hàn Dương Tông còn sống sót nhân cũng run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Quét sạch sẽ rồi sau đó, Hàn Dương Tông người sở hữu rút lui trở về, rất nhanh thì hướng ngoại giới tuyên bố, Hàn Dương Tông toàn thể đệ tử tiến vào tinh tu, toàn bộ tông môn cũng đóng cửa không ra, không sai biệt lắm coi như là hoàn toàn đóng cửa Hàn Dương Tông. Chương 252, Triệu Hoán. Chương 252, Triệu Hoán. Gia Cát Tinh xuống núi lắc lư một đoạn thời gian, cảm thấy không thú vị sau đó, liền chuẩn bị trở về. Ưu thai du thai, lại vừa là một ngày a. Gia Cát Tinh quạt cây quạt thoáng qua du du đi, xuyên qua lúc rừng rậm, quả thật đã bị quét sạch sẽ rồi. Gật đầu một cái, biểu tình hài lòng. Đi tới thanh sơn dưới chân, sắc trời đã tối, gió ấm vụ vụ thổi, tốt không được tự nhiên. Người còn biết trở lại. Một giọng nói vang lên, dọa Gia Cát Tinh giật mình. Sư phó. Gia Cát Tinh vẻ mặt ngộng, chột dạ, sư phó tận lực tới chẳng lẽ là phát hiện thân phận của mình. Thanh sơn đạo nhân trải qua mấy ngày trước sự tình, đối Gia Cát Tinh rất là hoài nghi. Bởi vì chính là tại hắn tiến lên phối hợp Giang Hạo Nhiên thời điểm, đối phương bỗng nhiên thái độ cấp tốc biến chuyển. Gia Cát Tinh vội vàng hành lễ. Người đi nơi nào? Thanh Sơn đạo nhân nhìn Gia Cát Tinh mang trên mặt hồ nghi. Sư phó, ta có thể đi đâu, còn bình thường như thế a, xuống núi vòng vo một chút mà thôi. Gia Cát Tinh cười ha ha. Hừ. Thanh Sơn đạo nhân lạnh rên một tiếng. Xuống núi vòng vo một chút, ta xem ngươi lại vừa là đi trêu đùa tiểu cô nương đi chứ. Sư phó anh minh, đệ tử làm chuyện gì cũng không chạy khỏi sư phó pháp nhãn. Thế nào, ngươi còn rất tự hào? Thanh Sơn đạo nhân đi lên chính là một cái đầu bật. Người tu đạo, tối kỵ hồng trần nghĩ vậy, như ngươi vậy còn thể thống gì? Sư phó đừng đánh, đệ tử biết sai, sau này quyết không như thế rồi. Gia Cát Tinh vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi xem một chút các sư huynh, từ Thương Huyền lên núi, đều bị hắn cẩn cù đả động, mỗi đêm ngày tu luyện đuổi theo. Thanh Sơn đạo nhân là hận thiết bất thành cương. Ngươi, mỗi ngày càng không có chính hình, còn xuống núi trêu đùa tiểu cô nương. Thấy sư phó không có nói liên quan tới phía sau mình sự tình, Gia Cát Tinh thoáng hòa hoãn, giả bộ vẻ mặt khổ tương. Sư phó, một lần cuối cùng, ta sau này bảo đảm thật tốt tu hành. Vừa nói ra Cát Tinh liền lên trước đem ở Thanh Sơn đạo nhân cánh tay, giống như là làm nũng nhỏ con. Được rồi, khác đi theo ta một bộ này a, bị người khác thấy được. Thanh Sơn đạo nhân vội vàng né tránh, trên mặt lại cực kỳ sinh bởi vì xấu hổ mà lộ ra một vệ thải hồng. Nhanh đi về tu luyện đi, đường đường nam tử, cử động như vậy còn thể thống gì? Thanh Sơn đạo nhân mặt lộ vẻ giận. Ra Cát Tinh thấy sư phó như vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng chạy ra. Thanh Sơn đạo nhân thở dài một cái. Đến mép lời nói không có nói ra, có chuyện nói ra sẽ không ý đó rồi, bất quá cũng xác định Gia Cát Tinh cùng gia tộc Gia Cát quan hệ khẳng định không thể tầm thường so sánh. Cũng được. Thanh Sơn đạo nhân lựa chọn chôn giấu điều bí mật này, tạm thời không vạch trần. Nắng sớm ban mai, nắng ấm dần dần dâng lên, kim quang tán lạc tại toàn bộ Thanh Sơn Tông. Trần Minh xuất quan, dối người, trong lòng có chút nghi ngờ yêu cầu sư huynh hỗ trợ giải đáp, không cách nào thật tốt tu luyện. Trước giải quyết trong đầu vấn đề đi, Trần Minh nghĩ như vậy đến. Ngay sau đó, Trần Minh đi tới ngũ sư huynh Gia Cát Tinh chỗ nhà đá trước. Ba tiếng gõ cửa vang lên, Gia Cát Tinh lười biếng thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Tu luyện thật sự là quá nhàm chán. Sư Minh, trong nội tâm của ta có một cái nghi ngờ, ngươi có thể giúp một tay giải đáp một ít sao? Trần Minh hỏi. Vào đi. Gia Cát Tinh nghe được Trần Minh thanh âm, vội vàng lên tinh thần, ngồi xếp bằng ở rồi trên giường, một bộ khắc khổ tu luyện bộ dáng. Sư đệ, ngươi không cố gắng tu luyện, tới nơi này làm gì? Gia Cát Tinh trợn mắt thấy Trần Minh, một bộ khiển trách Trần Minh lười biếng bộ dáng. Ai, con người của ta cũng là trong đầu giả bộ không dừng được sự tình. Một khi trong lòng có nghi ngờ lại không thể thật tốt tu luyện. Trần Minh buông tay bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn quấy rầy sư huynh, chỉ trong lòng là nghi ngờ không hiểu thật sự là. Lại thôi, lại a. Gia Cát Tinh thấy Trần Minh chuẩn bị trường thiên đại luận vội vàng ngăn lại, chỉ muốn vội vàng đem hắn lắc lư đi, làm bộ như khắc khổ thật sự quá mệt mỏi. Sư huynh, ngươi danh là Gia Cát Tinh, chắc hẳn cùng gia tộc Gia Cát có không ít liên hệ đem. Trần Minh cẩn thận từng ly từng tí. Ta lần này tới thực ra cũng không có chuyện gì, liền là tò mò, Gia Cát gia ở Thanh Long Châu rốt cuộc là cái thế nào tồn tại. Tại sao những người đó dám chỗ dựa gia tộc Gia Cát danh hiệu cứ như vậy trong mắt không người, chẳng lẽ Gia Cát gia so với Thanh Long Tiên phủ, thậm chí ta Thanh Sơn Tông cũng lợi hại hơn sao? Trần Minh nói một hơi rồi nghi ngờ trong lòng. Gia Cát Tinh nghe xong, cố nén ý nghĩ trong lòng. Gia Cát gia dĩ nhiên lợi hại, cái gì Thanh Long Tiên phủ cái gì, thì xem là cái gì. Sư đệ, ngươi trong đầu không cần có loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng, dốc lòng tu luyện là tốt, ngươi phải biết, chúng ta Thanh Sơn Tông là lợi hại nhất là tốt. Gia Cát Tinh ngữ trọng tâm trường. Và lại, ta tuy họ kép Gia Cát, nhưng cùng cái gì cái gọi là Gia Cát gia cũng không liên hệ, cũng không quan tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta ngươi Thanh Sơn Tông đệ tử đều là phạm trần người bên ngoài, những thứ này tục sự không liên quan gì đến chúng ta, dốc lòng tu luyện liền có thể. Hả, ngươi không biết ta? Trần Minh bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ vậy ta còn có thể tìm ai hỏi đây? Ta xem ngươi để trống rồi tâm tư đi, nhanh đi về tu luyện, chuyện này không cần suy nghĩ nữa, nếu không ta liền nói cho sư phó ngươi chỉnh trong lòng thiên qua loa muốn không cố gắng tu luyện. Gia Cát Tinh hù dọa nói.
Trần Minh nhìn ra các tinh thần sắc nghiêm túc, chỉ lời êm thai ngoan ngoãn trở về tu luyện. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt đó là một tháng có dư. Khoảng thời gian này Thanh Sơn Tông các sư huynh đệ đều tại dốc lòng tu luyện, Lâm Vấn Thiên trải qua khoảng thời gian này tu luyện, trong đầu mảnh vụn càng phát ra tập trung, dần dần hiện lộ ra toàn bộ. Lâm Vấn Thiên tập trung tinh thần, chính là đem những mảnh vỡ này trong đầu chắp vá, sau đó một tấm bản đồ xuất hiện ở trong đầu. Lâm Vấn Thiên mở hai mắt ra khẽ mỉm cười, trong lòng rất là sung sướng. Thế nào? Ân Uyển Uyển thấy Lâm Vấn Thiên cao hứng như vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thành công. Lâm Vấn Thiên vui mừng nói. Là một tấm bản đồ, hơn nữa phảng phất lại gọi về ta đi. Tiêu nhanh đi hỏi một chút sư phó đi. Ân Uyển Uyển nhắc nhở. Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, đứng dậy đi ra nhà đá, hướng Thanh Sơn đạo nhân chỗ đi. Thanh Sơn đạo nhân nghe xong Lâm Vấn Thiên kể, lộ ra nụ cười, vỗ một cái Lâm Vấn Thiên bả vai tỏ vẻ tán dương. Không tệ không tệ. Thanh Sơn đạo nhân cười nói, ta xem là Thanh Phong kiếm đối với ngươi tê ở. Lại đem trong đầu thấy vẽ xuống đến, để tránh quên mất, cùng thời điểm cho vi sư nhìn một chút, giúp ngươi tìm tìm một cái. Ừm. Lâm Vấn Thiên ứng tiếng trả lời, sau đó đi tới trước án, xuất ra hỏa nạ tờ nhắm lại con mắt cẩn thận hồi tưởng, sau đó họa trên giấy. Không sau một hồi, một tòa núi lớn liền xuất hiện ở trên giấy, hình vuông đại sơn giống như tòa ngọc tỷ. Bản đồ rất cặn kẽ, ngay cả đi ngự tỷ sơn đạo đường cũng dấu hiệu đi ra. Thanh Sơn đạo nhân nhìn một cái, trong lòng cả kinh, cái địa phương này hắn có từng nghe nói. Thế nào sư phó, ta có thể đi trước sao? Lâm Vấn Thiên khẩn trương nói. Thanh Sơn đạo nhân khẽ cau mày, cẩn thận chu đáo một cái lần bản đồ, xác nhận không có lầm sau đó gật đầu một cái. Đây là Ngự Tỷ Sơn a. Ngự Tỷ Sơn. Nghe được tên Lâm Vấn Thiên khẽ mỉm cười, không trách bề ngoài quen thuộc như vậy nhìn một cái, thật đúng là giống như là một tòa ngọc tỷ a. Chương 253, 253 đi. Chương 253 đi. Chỉ là này Ngự Tỷ Sơn chính là Đại Hạ Vương triều cấm địa, bên ngoài có kết giới ngăn trở, rất là bí mật, hơn nữa bốn phía đều có trọng binh canh giữ, sợ là không tốt đi vào a. Thanh Sơn đạo nhân lo âu. Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái như có điều suy nghĩ. Ai, sư phó, Thương Huyền sư đệ không phải có truyền tống trận pháp, chúng ta có thể dùng này vòng qua canh giữ. Lâm Vấn Thiên động linh cơ một cái. Thanh Sơn đạo nhân cũng nghĩ đến, loại này mật cảnh một loại bảo vật rất nhiều, đã sớm có để cho Thương Huyền cùng nhau đi tới ý tưởng, chính là không biết bản thân hắn có hay không có ý nghĩ này. Ừ, cái này cũng ngược lại là một diệu pháp. Thanh Sơn đạo nhân nói, ta đi trước hỏi Thương Huyền, lại nhìn hắn có hay không có ý nghĩ này. Cái này còn cần hỏi, Thương Huyền sư đệ từ trước đến giờ tối nghe sư phó lời nói á. Lâm Vấn Thiên cười nói. Thanh Sơn đạo nhân triệu hoán Trần Minh, không sau một hồi Trần Minh đã tới rồi, nhìn đi đến trong phòng trên bàn dài vẽ một bức tranh, hình tự ngọc tỷ. Sư phó, tìm đệ tử có gì phân phó sao? Trần Minh hành lễ. Lại nhìn đồ. Thanh Sơn đạo nhân nói với Trần Minh, này là Đại Hạ Vương triều biên giới cấm địa, sư huynh ngươi phát giác nơi này có nhất bí cảnh, bên trong bảo vật khí tức chứa vượng, không biết ngươi cố ý đi trước hay không? Bảo vật? Trần Minh mừng rỡ. Sư huynh, ngươi quả thật là lợi hại a. Đệ tử nguyện đi. Trần Minh miệng đầy đáp ứng. Loại này tầm bảo cái gì kích thích nhất rồi, tại sao không đi? Vậy thì tốt. Thanh Sơn đạo nhân khẽ gật đầu. Vừa lúc đó, nhà đá cửa bị đẩy ra rồi. Sư phó, các ngươi đang bí mật thảo luận chuyện gì đâu rồi, thế nào không kêu lên ta? Giang Hạo Nhiên đi vào. Vừa mới nhìn đến đại sư huynh tìm tới sư đệ sau vội vã lên núi, trong lòng Giang Hạo Nhiên nổi lên nghi ngờ, liền theo sau, ở ngoài cửa nghe được tầm bảo sự tình, lập tức liền phá cửa mà vào. Thấy Giang Hạo Nhiên dáng vẻ, Thanh Sơn đạo nhân liền liệu được, hắn khẳng định cái gì cũng biết, cũng không có gì hay che giấu. Khá có bất mãn nói với hắn một lần, chủ yếu là không mãn Giang Hạo Nhiên lại tránh ở bên ngoài nghe lén, ngay từ đầu liền đi vào không phải tốt. Nghe xong sư phó tự thuật, Giang Hạo Nhiên lúc này biểu thị mình cũng phải đi. Thanh Sơn đạo nhân gật đầu một cái, nếu đều biết, không để cho hắn đi, hắn cũng không cách nào an tâm tu luyện, đã như vậy, lại theo hắn đi đi. Một nhóm ba người chuẩn bị một phen sau đó, chuẩn bị đi mật cảnh thăm dò. Đi tới dưới chân núi, Lâm Vấn Tiên lấy ra bản đồ, nhìn bản đồ, Trần Minh bắt đầu bố trí truyền tống trận pháp, rất nhanh trận pháp bố trí xong, ba người đứng ở trận pháp trung ương. Sư Minh, chuẩn bị xong chưa? Trần Minh nhìn bên người hai người. Hai người gật đầu, Trần Minh xuất ra kiếm vận động linh lực, chuẩn bị khởi động trận pháp. Hưu. Ba người hư không tiêu thất ở Thanh Sơn Tông chân núi. Sau đó, ba người đã tới Ngự Tỷ Sơn. Lâm Vấn Tiên lấy ra bản đồ xác nhận một chút vị trí, bọn họ đã vòng qua thủ vệ, đi tới Ngự Tỷ trong ngọn núi, sau đó liền dẫn đầu đi vào bên trong. Dọc theo đường đi mấy người không có ngự kiếm, dù sao như vậy sẽ bị bại lộ mục tiêu, chỉ có thể từ từ hành động, chỉ là đi đường đứng lên thật sự quá chậm. Không có gặp phải nguy hiểm gì sự tình, không khỏi thấy được Vô Hàn Huyên. Đi đi thời gian liền chậm rãi qua đi rồi, chỉ chốc lát sau, thái dương biến mất, trong rừng rậm đã tiến vào bóng đêm vô tận. Con muỗi thanh âm ở bên tai vang lên, trong rừng rậm cũng vang lên dã thú kêu gào. Ban đêm không tốt biện đường, chúng ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi một chút rồi. Lâm Vấn Thiên nhìn một chút đỉnh đầu tinh thần, đối hai người nói. Hai người khác gật đầu một cái, ba người tìm một viên vai u thịt bắt thụ, một người tìm một cái nhánh cây, nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Tràn đầy thiên tinh thần, đẹp không thể tả, Trần Minh tập trung tại tay, kèm theo côn trùng kêu vang, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một tiếng rơi xuống sau tiếng thét chói tai thức tỉnh Trần Minh. Sau khi tỉnh lại, Trần Minh cũng thiếu chút nữa từ trên cành cây rớt xuống. Chỉ thấy phía dưới nhị sư huynh Giang Hạo Nhiên như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó, trên người dính không có vô vào không chút tạp chất lá rụng.
"Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Minh lo lắng.
"Không việc gì, không việc gì." Giang Hạo Nhiên chột dạ khoát tay một cái, chụp đánh một cái trên người bởi vì chính mình rất xuống mà dính lá cây.
Lâm Vấn Thiên vẻ mặt nén cười, nhưng ở trước mặt Trần Minh, chỉ có thể kìm nén.
"Xem ta làm sao?"
Giang Hạo Nhiên nhìn vừa muốn cười Lâm Vấn Thiên.
"Ai, không nghĩ tới Hạo Nhiên sư đệ với nhánh cây đánh rồi hơn nửa đời người qua lại, lại hôm nay không lương rồi."
Lâm Vấn Thiên cười nói.
Lời nói này cũng không tật xấu gì, dù sao Giang Hạo Nhiên không có chuyện gì liền thích đứng trên tảng cây đưa lưng về phía nhân giả bộ tất, nhưng bây giờ từ trên cây rất xuống, còn là một cầu ăn phân dáng vẻ.
"Nói bậy gì nha?"
Giang Hạo Nhiên vội vàng nhìn một chút trên người mình.
Trần Minh vẻ mặt một bức, không biết hai người nói thêm gì nữa.
"Dẫn đường à?"
Giang Hạo Nhiên bất mãn đối cười nhạo mình Lâm Vấn Thiên nói.
Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, ba người tiếp tục bước lên đi mật cảnh đường.
Đến buổi chiều, cầm đầu Lâm Vấn Thiên dừng bước, nhìn bản đồ một chút lại nhìn chung quanh một chút, ngây ngẩn.
"Thế nào?"
Trần Minh tiến lên hỏi.
"Nơi này như thế nào cùng trên bản đồ không cùng một dạng?"
Lâm Vấn Thiên nghi ngờ.
"Nơi nào không giống nhau?"
Giang Hạo Nhiên nhận lấy bản đồ nhìn chung quanh, phát hiện vấn đề.
Vốn nên ở trước mắt mật cảnh cửa vào, bây giờ không chút nào hiện lộ dấu hiệu a.
Trần Minh cũng nhìn một chút, gật đầu một cái.
"Có phải hay không là ngươi trí nhớ mơ hồ vẽ sai rồi hả?"
Giang Hạo Nhiên nhắc ra bản thân nghi ngờ.
Lâm Vấn Thiên lắc đầu một cái.
"Không nên a, ta trước tiên liền nghe từ sư phó lời nói đem điều này vẽ ra, theo lý thuyết không nên bị lỗi."
"Ngươi đang ở đây nhắm lại con mắt hồi tưởng một chút."
Lâm Vấn Thiên nhắm hai mắt lại, mắt Trần có thể thấy ở dùng suy nghĩ.
Không sau một hồi, Lâm Vấn Thiên trợn mở con mắt.
"Không có sai a."
Lâm Vấn Thiên nói, "Chính là chỗ này, không sai được.
Ngươi rốt cuộc dựa vào không dựa vào phổ a?"
Giang Hạo Nhiên đi rồi một ngày một đêm đường, dọc theo đường đi như thế buồn chán, cuối cùng đã tới địa phương lại đến nhầm rồi, trong lòng một trận buồn khổ, không khỏi than phiền.
"Này."
Lâm Vấn Thiên không lời nào để nói.
"Nếu tới đều tới, bất kể như thế nào, ở phụ cận tìm một chút đi, nói không chừng đang ở phụ cận."
Lâm Vấn Thiên nói.
Giang Hạo Nhiên chỉ đành phải nghe lời.
"Được rồi."
Lâm Vấn Thiên nói, "Ngươi hướng đông, sư đệ đi được, ta liền tiếp tục đi tới, chia nhau tìm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy."
Hai người chuẩn bị hành động, lại phát hiện Trần Minh không hề bị lay động.
"Thương Huyền, nỡ ra làm gì, đi phía tây a."
Lâm Vấn Thiên nói.
Trần Minh cặp mắt giang kín, không nghe được tự đắc qua loa lấy lệ đáp một tiếng, sau đó không ngừng đi phía trước dò bước chân, dường như phát hiện thứ gì.
"Cho ngươi đi được, ngươi đi về phía trước cái gì?"
Lâm Vấn Thiên không hiểu.
"Hừ."
Giang Hạo Nhiên đi tới Lâm Vấn Thiên bên người làm ra thủ thế.
"Ngươi quên chúng ta tiểu sư đệ này có nhiều thần thông, nói không chừng phát hiện thứ gì, theo sau lưng là được."
Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, hai người đi theo Trần Minh sau lưng.
Chương 254, trận pháp.
Chương 254, trận pháp.
Hai người theo sau lưng, chỉ chốc lát sau, Trần Minh lại dừng bước.
Hai người cũng vội vàng dừng lại, nhìn ma chứng như thế Trần Minh không dám lên tiếng.
"Ồ."
Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm.
"Sư đệ, phát hiện cái gì sao?"
Lâm Vấn Thiên hiếu kỳ nói.
"Nơi này có trận pháp ngăn cách, thật sự bằng vào chúng ta không thấy được, ta hiểu sơ trận pháp ra lông, phát hiện đầu mối."
Trần Minh cao hứng nói, vừa mới đã tìm được trận cước.
Nghe xong Trần Minh lời nói, hai người bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ.
"Đúng vậy, loại này mà cảnh, làm sao có thể sẽ không sắp đặt trận pháp?"
Nhưng là hai người trên mặt còn phải làm bộ như một bộ đã sớm biết dáng vẻ.
"Ha ha ha."
Giang Hạo Nhiên cởi mở cười một tiếng.
"Xem ra sư đệ bộ phát thông minh nha."
"Đúng đúng đúng."
Lâm Vấn Thiên cười nói, "Thực ra ta cùng với ngươi nhị sư huynh đi tới sau đó liền phát hiện đầu mối, chỉ bất quá muốn thử một chút ngươi gần đây trận pháp phương diện không có chưa đi đến triển, vừa mới còn cố ý mê mọi người, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy."
Hai người một phen diễn xuất, Trần Minh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói cảm ơn.
Hai vị sư huynh bất kể thân ở nơi nào cũng đối sư đệ như thế ân cần, sư đệ thật là ngu đột, lại dùng thời gian dài như vậy mới hiểu được.
Trần Minh nói.
"Ai nha, sư đệ, người đã rất tốt."
Hai người gật đầu.
Trần Minh giải trận, một đạo mật cảnh cửa vào xuất hiện ở trước mắt ba người, bên trong phảng phất có vô hạn ma lực, hấp dẫn ba người đi. Thấy trước mắt cửa vào xuất hiện, hai người vui mừng, nhưng là không dám biểu lộ ra.
Giang Hạo Nhiên đi lên phía trước, chuẩn bị tiến vào mật cảnh, hắn đã sớm không thể chờ đợi, lại không nghĩ tới, loảng xoảng một tiếng, chính là đụng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất.
"Còn có một tầng trận pháp."
"Ai, là ta sơ sót."
Giang Hạo Nhiên vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, ta đối với ngươi rất thất vọng à, này rõ ràng là cái liên hoàn trận, cho ngươi giải trận, ngươi làm sao lại cởi ra một vòng?"
Trần Minh vẻ mặt một bức, vội vàng xin lỗi, cảm giác mình để cho sư huynh thất vọng.
Lâm Vấn Thiên cũng kinh ngạc, không nghĩ tới đây hay lại là một cái liên hoàn trận.
"Nỡ ra làm gì?"
Giang Hạo Nhiên giả bộ tức giận mặt mũi nói, "Còn không mau giải trận."
Trần Minh mau tới trước, tìm lại trận tâm trận, nhưng là thử nửa ngày, chính là không tìm ra một chút vật tới.
Giang Hạo Nhiên không nhịn được, tự mình ra sân. Chi phối một đại một hồi sau trực tiếp lục trí, này thứ gì à, căn bản làm không mở.
Đứng ở một bên nhìn hồi lâu Lâm Vấn Thiên trong đầu niệm tưởng bộ phát nặng nghề, để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung.
Sau đó, Lâm Vấn Thiên hướng trận pháp đi tới, đưa ra một cái tay khoác lên trận pháp trên.
Trong ngay mắt, thiên địa chấn động, chim muông đều kinh hãi.
Một đạo trùng thiên trùng ánh sáng hướng thiên đi, nối thẳng vân tiêu, ba người giật mình ngẩng đầu nhìn kia đạo quan mang, trong lòng mơ hồ rung động.
"Lần này, chúng ta muốn bại lộ chứ?"
Giang Hạo Nhiên ngơ ngác nói.
Trùng ánh sáng phía trên mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang,
toàn bộ Thanh Long Châu các tu sĩ cũng nhìn thấy màn này. Sau đó giống như miệng thủy tinh xuống, trận pháp thanh thúy bể nát, bí cảnh cửa vào mở ra mở ở ba người trước mặt bốn. Thanh Long Tiên phủ tại vị đại trưởng lão ở trong phủ tu luyện, một đạo kinh thiên lôi minh đem thức tỉnh, vội vàng ra ngoài kiểm tra. Thấy được xa xa Đại Hạ Vương triều biên giới, có một nơi phía trên mây đen răng đầy sấm chớp rền vang. Đại trưởng lão nhắm lại con mắt đưa tay ra cảm thụ chỗ đó khí tức. Bí cảnh. Trưởng lão biểu tình kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó sau đó, đại trưởng lão liền vội vàng Thanh Long Tiên phủ các đệ tử, sau đó tự mình chọn lựa trong đó tự nhìn đệ tử giỏi, để cho bọn họ học thành đội đi. Đại Hạ Vương triều bên trong có một tòa Ngự Tỷ Sơn, vừa mới tiếng sấm biểu hiện ra nơi đó có bí cảnh mở ra, bọn ngươi mau đi thăm dò, không cần thiết bị người khác chạy trước. Các đệ tử nghe được đại trưởng lão lời muốn nói mỗi cái trong mắt lóe lên ánh sáng, bí cảnh là tất cả tu giả cũng tha thiết ước mơ cơ hội, nếu như cơ duyên khéo léo, ở trong đó bảo vật nhưng là không đếm xuể a. Nhưng mà, tin tức rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Thanh Long Châu, Thanh Long Châu lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái nhận được tin tức sau đó cũng phái môn phái mạnh mẽ đệ tử đi. Có thậm chí đại trưởng lão loại nhân vật tự mình dẫn đội đi, rất sợ người khác giành trước một bước đem bảo vật cũng cầm đi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tiểu đội đi tới Đại Hạ Vương triều biên giới, toàn bộ đều đi trước Ngự Tỷ Sơn, nơi đó thủ vệ căn bản không ngăn được a. Đại Hạ Vương triều hoàng đế cũng có chút luống cuống, vậy phải làm sao bây giờ? Ngự Tỷ Sơn chính là ta cấm địa, nhưng là bây giờ sợ là phải bị tu giả đập bằng. Các đại thần cũng không có cách nào, có rất nhiều đại tông môn bọn họ cũng không chống nổi, dù sao ngay cả Thanh Long Tiên phủ cũng phái đệ tử tới trước, còn có thể thế nào? Đại môn mở rộng đi, còn có thể đưa một thuận nước dòng thuyền. Nghe được các đại thần từng nói, Đại Hạ hoàng đế cũng là vạn bất đắc dĩ, cũng được cũng được. Triệt hồi cấm chỉ cùng thủ vệ đi. Đại Hạ hoàng đế dưới bất đắc dĩ lệnh nói. Những thứ kia đại tông môn nhân mặc dù không sợ hãi Đại Hạ Vương triều, nhưng cũng phải cho chút thể diện, xông vào lời còn là chuyện phiền toái. Sự tình như bọn họ mong muốn, cấm chế hoàn toàn mở ra, toàn bộ tu giả cùng nhau chen vào, Ngự Tỷ Sơn hoàn toàn không bình yên rồi. Nhưng mà toàn bộ tu giả nhưng là cũng không có bản đồ, chỉ có thể bằng vào chức trùng thiên quang mang suy đoán đại khái vị trí, cho nên bọn họ chỉ có thể từ từ tìm. Một bên khác, Thanh Sơn Tông ba người đã tiến vào mật cảnh bên trong, bắt đầu chính mình tầm bảo con đường. Mật cảnh bên trong, đầy trời đỏ như màu máu, ở phía trên nhìn xuống, thi hài vô số, giống như là đại chiến đi qua chiến trường. Nơi này phải là một cổ chiến trường đi. Trần Minh suy đoán nói. Giang Hạo Nhiên gật đầu một cái, trong lòng đã sớm không ức chế được kích động, muốn đi trước tầm bảo rồi. Trần Minh cảm thụ một nơi này hạ khí tức, ngoài ý muốn phát nơi này hiện lại không có vong hồn tồn tại. Tại sao ta không cảm giác được nơi này có vong hồn khí tức a? Trần Minh đối hai người nói ra chính mình nghi ngờ. Lấy ở đâu nhiều như vậy tại sao? Giang Hạo Nhiên nói thẳng, tới cũng đến, vật kia thì xong rồi, thừa dịp còn không người đã tới, chúng ta được dành thời gian hành động, dù sao trước động tĩnh, toàn bộ Thanh Long Châu nhân cũng phải phát giác. Lâm Vấn Thiên gật đầu một cái, nhìn phía dưới đồ sộ cảnh tượng, trong lòng tổn thức. Nhân vì trong đầu của chính mình nhiều lần xuất hiện qua cái địa phương này, xem ra bọn họ chưa có tới sai. Nếu người khác sớm muộn phải tới, chúng ta phải nắm chặt hành động. Lâm Vấn Thiên nói, ta đề nghị chúng ta tách ra tìm, như vậy mới có thể càng mau đem cái địa phương này vơ vét một lần. Trần Minh không hiểu, tại sao này vơ vét một lần nghe kỳ cục như vậy. Nhưng cũng không có nghĩ sâu, đồng ý đại sư huynh cách nói. Sau đó ba người mỗi người một ngã, bắt đầu tuân theo nội tâm ý tưởng đi phía trước tìm kiếm. Bí cảnh bên ngoài, nhóm lớn tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đều còn ở gánh trong lòng tình trạng. Nào ngờ Trần Minh bọn họ đã sớm đi vào hơn nữa đã bắt đầu tìm tòi đã lâu. Chương 255, truyền thừa. Chương 255, truyền thừa. Bí cảnh bên ngoài càng ngày càng nhiều tu giả tới, nhưng cũng không dám tùy tiện đi, cũng không ai biết cửa vào kia một con rốt cuộc là địa phương nào hoặc có lẽ là sẽ gặp phải thứ gì. Bên kia, ba người đã một đường tầm bảo, lấy được rồi rất nhiều thượng hạng bảo vật. Nhìn phía dưới thi hải, Lâm Vấn Thiên nhíu mày một cái, ngay sau đó nhắm lại con mắt, muốn đi theo nội tâm của tự mình ý tưởng đi xa xa. Không sau một hồi, Lâm Vấn Thiên thấy được cách đó không xa trong đầu hiện lên quá ngọn núi kia, phía trên có chút phát ra quang. Tiến vào sơn thể bên trong, dưới chân kiếm đột nhiên giống như là sợ hãi một cái dạng, muốn hướng về trên núi đổ vật túi đầu như thế không ngừng Lâm Vấn Thiên chỉ huy. Bất đắc dĩ, Lâm Vấn Thiên không thể làm gì khác hơn là xuống kiếm, chuẩn bị đi lên. Mới đầu cũng còn khá, trên đường không có thứ gì, nhưng là càng theo Lâm Vấn Thiên đi lên, bên người trên bậc thang bắt đầu lục tục xuất hiện thi thể, đều là thây khô, bên người còn tán lạc không ít bảo vật. Lâm Vấn Thiên nhìn thấy một màn này, mừng rỡ trong lòng, ở trong lòng nói thầm. Tiền bối không cần thiết trách tội, tiền bối không cần thiết trách tội. Sau đó thuận tay cầm đi bên cạnh bọn họ bảo vật. Theo càng ngày càng đi lên, chính mình bội kiếm bắt đầu vo ve không kinh hãi, giống như là sợ hãi một dạng cái này làm cho Lâm Vấn Thiên xác nhận ý nghĩ trong lòng, phía trên chính là thanh phong kiếm. Đồng thời theo càng ngày càng đi lên, trên bậc thang thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Lâm Vấn Thiên phát hiện một chút, từ trên người bọn họ lưu lại linh lực tới suy đoán, càng đi lên những người này khi còn sống tu vi lại càng cao. Lâm Vấn Thiên có chút sợ, rốt cuộc là dạng gì lực lượng, để cho những thứ này cao cấp tu giả thảm chết ở chỗ này. Những thi thể này cũng đều dị thường kỳ quái duy trì cùng một tư thế, đó chính là một cái tay đưa ra, đưa về phía đỉnh núi trên này, dường như muốn bắt trên núi thứ gì, nhìn trước khi chết, trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Đi tới sườn núi sau đó, tình huống một lần nữa xảy ra biến chuyển, nơi này thi thể đặt tới chưa từng có trong lịch sử nhiều, hơn nữa những người này tu vi đại đa số đều là ở Kim Đan Nguyên Anh khoảng đó, điều này cũng làm cho Lâm Vấn Thiên nhận thức được một cái tàn khốc sự thật. Rất nhiều tu giả đến chết đều chỉ có thể giữ đến loại tu vi này, xem ra không phải mỗi một người cũng có thể đột phá chính mình bình cảnh, nâng cao một bậc. Đều không ngoại lệ, những người này đều là kiếm tu. Nấc thang số lượng đã không nhiều lắm, Lâm Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đã mơ hồ có thể thấy phía trên hiện lên ánh sáng nhạt vật cái rồi. Ở đi lên, thi thể số lượng bắt đầu theo thứ tự giảm bớt, tu vi cũng càng ngày càng cao. Lâm Vấn Thiên rất lo âu, những cảnh giới này mạnh mẽ như vậy nhân đều không cách nào giao thiệp với địa phương, chính mình thật có thể chịu nổi ạ. Nghĩ tới đây, bước chân trở nên chần chờ. Nhưng trên xuống đồ vật tựa hồ tản ra vô hạn cám dỗ, đồng thời Lâm Vấn Thiên trong đầu cũng vang lên một giọng nói, thúc giục hắn đi. Lâm Vấn Thiên nghĩ tới sư phó dạy bảo, mình chính là thấy truyền thừa người, là Thanh Phong kiếm lựa chọn chính mình. Tuân từ nội tâm ý tưởng, sẽ không sai. Kiên định ý tưởng sau đó, Lâm Vấn Thiên bước chân lần nữa nâng lên, hướng lên đạp đi. Rốt cuộc, Lâm Vấn Thiên đi tới đỉnh núi, một cái đài cao, phía trên cắm một thanh kiếm, chính là Thanh Phong kiếm, mà có một người liền nằm ở dưới đài cao mặt, tư thế so với phía trên bậc thang đều phải khoa trương, đưa tay ra đưa về phía Thanh Phong kiếm. Cứ việc chỉ có thây khô, nhưng là Lâm Vấn Thiên có thể tưởng tượng ra được, cuộc đời trước đây là có bao nhiêu không cam lòng, chỉ thiếu chút xíu nữa nữa à. Trải qua bên cạnh hắn, hai cốt thượng tán phát linh lực để cho Lâm Vấn Thiên kinh ngạc, mình đã cảm thụ không ra này là cảnh giới gì, nếu như người này còn sống, sợ rằng được có làm cho cả Thanh Long Châu cũng sợ hãi năng lực chứ. Nhìn Thanh Phong kiếm, Lâm Vấn Thiên chậm rãi đưa tay ra. Ngay tại hắn đụng chạm trong ngay mắt, Thanh Phong kiếm đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Vấn Thiên phía trên, bay thẳng đến trong đầu hắn đánh tới. Tới không kịp né tránh, Thanh Phong kiếm trực tiếp cắm vào, sau đó in vào trong đầu hắn.